Chương 23, Thiên Tỉnh chương 23, Thiên Tỉnh nửa ngày về sau, Linh Tuyển mất thất, Thẩm Trường Xuyên xếp bằng ở trên đá lớn, trong tay ước lượng lấy cái kia một viên khắc lấy tượng chữ bạch ngọc lệnh bài, nhíu mày. Tượng là có ý gì? Chẳng lẽ là tín vật gì? Đến cùng lại là người nào đem hắn giấu ở cái kia một chỗ tối trong động mặt? Cẩn thận hồi ức phát hiện quá trình của nó chi tiết, Thẩm Trường Xuyên càng là rơi vào trầm tư, bởi vì hắn đã nhận ra một chút đáng đến để ý dấu vết. Cái kia một gốc Bích Nguyên thủy thảo, tựa hồ cũng không phải là tự nhiên sinh trưởng ở nơi đó, mà là bị người nào rời gặp hạ. Có người đem hắn cấy ghép đến tối động chỗ sâu. Bên ngoài càng là bố trí một cái cỡ nhỏ ẩn hình trận pháp, dùng ẩn giấu trong đó hết thảy. Nhưng tựa hồ bởi vì lâu năm thiếu tu sửa quan hệ, tối động phía ngoài trận pháp mất đi hiệu lực, cuối cùng đưa tới Ngạc Yêu Thẩm Trường Xuyên trong đầu đã là não bổ trước sau đó phát sinh từng màn. Mặc dù hắn chưa từng thấy tận mắt cái kia đã từng phát sinh qua hết thảy, nhưng viên mãn linh mục thuật khiến cho hắn theo bốn phía dấu vết ở trong thấy được càng nhiều chi tiết, theo những chi tiết kia ở trong cân nhắc chỉnh hợp, tình huống thật chỉ sợ cũng cùng hắn suy nghĩ lớn kém hay không. Những cái kia dấu vết đại khái tại 20 năm trước tả hữu lưu lại có lẽ, sông kia đáy tối động là 20 năm trước này Đại Loan thôn đời trước chủ nhân thủ bút. Thẩm Trường Xuyên ở trong lòng âm thầm suy đoán, không phải do hắn không sinh ra ý nghĩ như vậy. 20 năm trước, Đại Loan thôn đời trước kẻ thống trị bởi vì âm thầm sát hại Thẩm thị một cái bảng chi đồng thời bị người báo cáo ra tới quan hệ, đưa đến Thẩm gia phái người đường xa mà đến làm chàng đem hắn giết chết. Đại Loan thôn cũng từ đây đổi chủ. Sông kia đáy tối động tuế nguyệt dấu vết, cùng Đại Loan thôn đổi chủ thời gian cũng đối được. Nói như vậy, cái kia một gốc Bích Nguyên thủy thảo là đời trước cái kia tiểu tu tiên gia tộc di sản. Có thể này một viên lệnh bài lại là cái gì? Thẩm Trường Xuyên lại lần nữa nhìn về phía trong tay bạch ngọc lệnh bài, trên mặt vẻ nghi hoặc càng sâu. Hắn mơ hồ cảm giác được, này một viên lệnh bài, tựa hồ đối với năm đó cái kia ở trong tối động ẩn giấu bảo vật người mà nói, so với Bích Nguyên thủy thảo còn muốn chân quý. Thậm chí, Bích Nguyên thủy thảo bản thân có khả năng liền là này bạch ngọc lệnh bài bản thân nhiệm hộ. Thẩm Trường Xuyên trầm ngâm một lát ngạch, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lấy lệnh bài trong tay, linh mục thuật thi triển, Thẩm Trường Xuyên tùy theo thấy được càng nhiều không giống bình thường chi tiết, này một viên lệnh bài, tựa hồ dùng một loại không biết chất liệu rèn đúc, mà cũng không phải là chân chính bạch ngọc. Mà lại, trong không khí từng tia linh khí, tựa hồ tại lệnh bài dưới tác dụng hợp thành tụ lại. Bản thân nó, tựa hồ có một loại rất nhỏ tụ linh hiệu quả, rất là thần kỳ. Chỉ bất quá, quan sát rất lâu, Thẩm Trường Xuyên ngoại trừ những cái kia bên ngoài, cũng đều không có lại nhìn ra cái gì tới. Được rồi, tại đây bên trong nghĩ viễn vông suy đoán cũng không có ý nghĩa. Trừ phi nói đem nhân viên tương quan kéo qua hỏi thăm, bằng không cũng đừng nghĩ theo một viên lệnh bài ở trong nhìn ra đồ vật gì tới. Một lát sau, Thẩm Trường Xuyên lắc đầu, liền đem hắn ném ra sau đầu. Về sau có lẽ có khả năng trong thôn hỏi thăm một chút này Đại Loan thôn đời trước chủ nhân cái kia tiểu tu tiên gia tộc tin tức, xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Về phần hiện tại, thôi được rồi. Trước luyện hóa Bích Nguyên thủy thảo đi, không muốn lãng phí thời gian. Nghĩ tới đây, Thẩm Trường Xuyên đem lệnh bài cất kỹ. Lập tức hắn xếp bằng ở trên đá lớn, bắt đầu tính tọa tinh tâm, điều chỉnh trạng thái. Nửa ngày sau, Thẩm Trường Xuyên cảm giác được trạng thái của mình đã là lại lần nữa khôi phục đỉnh phong. Là thời điểm dùng Bích Nguyên thủy thảo. Thẩm Trường Xuyên liền không nữa kéo dài, theo bên người lấy ra phong ấn Bích Nguyên thủy thảo hộ ngọc, đem hắn mở ra. Toàn thân như màu xanh biếc như lưu ly Bích Nguyên thủy thảo, giờ phút này lập lòe mở mịt hào quang màu xanh. Nương theo lấy hộp ngọc mở ra, một cỗ tràn đầy sinh cơ linh cơ tiêu tán, toàn bộ linh tuyển mật thất tại thời khắc này đều là biến đến rõ ràng tự nhiên lên, linh vận tại quanh mình quanh quẩn, không khí đều là biến đến tươi mát. Nhưng lúc này, Thẩm Trường Xuyên nhưng trong lòng thì lóe lên một vệt đau lòng chi sắc. Nói thật, này Bích Nguyên thủy thảo vô luận là cầm lấy đi bán cho tu tiên thế gia đại tộc, vẫn là đem hắn luyện chế thành đan dược, lấy được chỗ tốt đều sẽ vượt qua Thẩm Trường Xuyên bộ dạng này trực tiếp nuốt luyện hóa phương thức xử lý. Nhưng không có cách, không có tới đối đầu ứng thực lực, vượt qua tự thân đủ khả năng tiếp nhận của cải sẽ chỉ là chuốc họa chi nguyên. Vẫn là trước rơi xuống đất vì ăn đi. Đã không còn do dự chút nào, Thẩm Trường Xuyên tùy theo đem Bích Nguyên thủy thảo nuốt đi vào. Vừa tiến vào trong miệng, Bích Nguyên thủy thảo tại thời khắc này phảng phất là dung hóa thành một cỗ mát lạnh chất lỏng, đó là một loại làm cho khoang miệng bên trong phảng phất sinh cơ lực lượng nổ tung, thanh lãnh nguồn nước rung động cảm thụ. Thẩm Trường Xuyên một ngụm nuốt xuống. Ngay lập tức, nương theo lấy cái kia một cỗ tràn ngập sinh cơ linh vận chất lỏng tiến vào trong đan điền, bàng bạc sinh cơ lực lượng từ đan điền phát tán, dọc theo kinh mạch hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, một loại kỳ dị vô cùng cảm thụ tự nhiên sinh ra. Thẩm Trường Xuyên tại thời khắc này chỉ cảm thấy phảng phất đắm chìm tiến nhập một loại ấm áp chất lỏng bên trong, trở về đến mới sinh thời điểm, mẫu thai nguyên khí bao khỏa cảm thụ. Thân thể cùng tâm linh tại thời khắc này bị một loại nào đó mát lạnh lực lượng một chút cọ rửa, thân thể dần dần biến đến thông thấu, linh hồn cũng tại một chút bị ẩn dưỡng lớn mạnh. Thẩm Trường Xuyên đắm chìm tại luyện hóa Bích Nguyên thủy thảo dược lực trong quá trình, thời gian lặng yên trôi qua, trong chớp mắt liền lại qua nửa tháng. Tại này thời gian nửa tháng bên trong, bên ngoài cũng là không có phát sinh quá nhiều biến hóa. Mùa mưa còn không có kết thúc, bầu trời vẫn là âm trầm, cái kia hào hào kéo dài hơn một tháng mưa to vẫn như cũ chưa từng dừng lại qua, đầy trời màn mưa cơ hồ bao phủ toàn bộ chân trời, toàn bộ thế giới đều là lâm vào một loại ở mức vô cùng hoàn cảnh ở trong. Đại Loan thôn bên trong, Hàn Cầm Hổ cùng Hàn Đại Dũng tại cái kia mấy cây linh sâm sợi dễ phụ trợ phía dưới, khôi phục nhanh chóng thương thế, thực lực mơ hồ ở giữa thêm gần một tầng lầu. Thôn ở trong bởi vì cùng Ngạc Yêu trận chiến kia mà chết đi mấy người hậu sự cũng đã là đều hoàn tất. Trong thôn bị chiến đấu phá hủy phong ốc, cũng đều là từng cái xây lại dâng lên. Trừ cái đó ra, cũng là không còn gì khác đại sự. Tại thôn sự tình xử lý sau khi hoàn thành, rất nhanh chính là tại đây mùa mưa ở trong khôi phục bình tĩnh. Không tiếp tục phát sinh cái gì ngoài ý muốn, thôn dân từng cái ở lại trong nhà, chờ đợi dài đằng đẵng mùa mưa đi qua, y lìa như dĩ vãng. Mà lại tại này bình tĩnh nửa tháng bên trong, không người biết được chính là Linh Tuyền bên trong mật thất Thẩm Trường Xuyên dĩ nhiên đã là lặng yên phát sinh một loại nào đó thuế biến. Bích Nguyên Thủy Thảo, đáng giá. Bên trong mật thất, Thẩm Trường Xuyên mở hai mắt ra, con ngươi trong bóng đêm lóe lên một vệt nhanh như tia chớp tinh mang, như là sắc bén kim châm, vội vã tâm thần người. Cảm thụ trong cơ thể đã là tăng vọt ba thành trở lên pháp lực, cùng với kinh mạch ở trong đối với pháp lực vận chuyển rõ ràng mạnh hơn một bậc thông thuận, Thẩm Trường Xuyên trên mặt cũng là lộ ra mừng rỡ vô cùng vẻ mặt. Hắn dẫn khí tứ trọng trung kỳ. Không sai, tại phục dụng Bích Nguyên Thủy Thảo về sau, đi qua nửa tháng nỗ lực, thực lực của hắn có tăng lên, đã là đạt đến tứ trọng trung kỳ tu vi. Nhưng này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là tại luyện hóa Bích Nguyên Thủy Thảo trong quá trình, Bích Nguyên Thủy Thảo bên trong cực kỳ tinh khiết thủy mạch tinh khí cùng với linh khí phối hợp lẫn nhau, đối Thẩm Trường Xuyên khắp toàn thân từ trên xuống dưới tiến hành một lần tẩy luyện. Nay loại tẩy luyện phát triển đồng thời cường hóa Thẩm Trường Xuyên kinh mạch trong cơ thể, đồng thời còn phụ trợ bài xuất trong cơ thể đủ loại chất bẩn, nhường thân thể của hắn biến đến càng thêm thông thấu dâng lên. Mà này mang ý nghĩa ngày sau Thẩm Trường Xuyên tu luyện hấp thu linh khí hiệu suất chuyển hóa trở thành pháp lực hiệu suất tăng lên. Nói cách khác, tư chất của hắn đạt được trình độ nhất định tăng lên. Vì sao Thẩm Trường Xuyên sẽ rõ ràng như vậy? Bởi vì đem Bích Nguyên Thủy Thảo luyện hóa về sau, hắn tư chất tu luyện tăng lên đồng thời, tinh thần thần hồn cũng đều là đạt được trình độ nhất định tầm bổ tăng lên. Hiện nay Thẩm Trường Xuyên đã là có thể thông qua tăng trưởng tinh thần làm đến nội thị. Thông qua nội thị, hắn cảm giác được trong cơ thể biến hóa quá trình. Mà đây chính là lực lượng tinh thần đạt tới trình độ nhất định bên trên mới có thể đủ làm được sự tình. Tình huống bình thường tới nói, chỉ có dẫn khí hậu kỳ tu tiên giả mới có thể đủ mở ra nội thị năng lực. Nhưng bây giờ Thẩm Trường Xuyên trước giờ làm được, cũng thấy rõ tự thân bị tẩy luyện, tư chất tăng lên quá trình. Khó trách Bích Nguyên Thủy Thảo giá trị kinh người như thế, các đại tu tiên thế gia số tiền lớn cầu mua, nguyên lai này hiệu quả đúng là mạnh như thế. Không nói tinh thần thần thức lớn mạnh, có lợi cho ngày sau đột phá đến xuất khiếu cảnh giới. Chính là này tư chất tu luyện bên trên tăng lên, cũng đã là đủ để cho người su chi nhược vụ. Cảm thụ được trong cơ thể thông thuận không ít luyện khí vận chuyển, Thẩm Trường Xuyên không khỏi lên tiếng cảm thán chân chính. Hắn có thể cảm giác được, chính mình tu luyện hiệu suất ít nhất tăng lên 1/5. Đừng nhìn 1/5 tăng lên hiệu suất tựa hồ không nhiều, nguyên bản 5 ngày tiến độ tu luyện chỉ tiết kiệm xuống 1 ngày thời gian bộ dáng. Nhưng một lúc sau, vậy liền vô cùng khả quan. Cũng tỉ như nguyên bản cần 1 năm 12 tháng khổ tu mới có thể có đến tăng lên, hiện tại chỉ cần khoảng 9 tháng rưỡi như vậy đủ rồi. Đây đối với Thẩm Trường Xuyên mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện thật tốt. Không nghĩ tới lại có to lớn như thế thu hoạch, liền là không biết này Bích Nguyên Thủy Thảo từ đâu tới, có hay không cùng cái kia một viên bạch ngọc lệnh bài có quan hệ gì. Nhớ lại cùng Bích Nguyên Thủy Thảo cùng nhau lấy được một cái khác miếng bạch ngọc lệnh bài, Thẩm Trường Xuyên không khỏi rơi vào trầm tư. Xem ra đằng sau, chỉ có thể là đảo một thoáng có quan hệ với Đại Loan thôn đời trước chủ nhân cái kia tiểu tu tiên gia tộc tình huống. Hy vọng có thể tìm tới một chút manh mối đi. Bích Nguyên Thủy Thảo bực này thiên địa linh vật, rõ ràng không phải Đại Loan Hà bực này tiểu thủy mạch đủ khả năng đản sinh. Hắn hẳn là có lai lịch khác. Mà cái kia một khối viết tượng chữ lệnh bài, có lẽ cùng lai lịch có quan hệ. Trong này, nói không chừng ẩn giấu đi một cái khác chàng đại phú quý. Bất quá chẳng qua là suy tư một lát, Thẩm Trường Xuyên chính là thu hồi suy nghĩ. Truy tìm 20 năm trước tin tức, đó là chuyện về sau, hiện tại trước mắt với hắn mà nói trọng yếu nhất, vẫn là trước vững chắc tự thân tu vi cảnh giới lại nói. Thẩm Trường Xuyên tùy theo lại lần nữa nhắm hai mắt lại, hắn tiếp tục tính toán tu luyện, vận chuyển tượng sơn nạp khí quyết, vững chắc tự thân vừa đột phá dẫn khí tứ trọng trung kỳ tu vi cảnh giới. Mà này đồng thời, cân nhắc đến lần trước đột phá đến dẫn khí tứ trọng mới không có thời gian 2-3 tháng, lo lắng tự thân tu vi không đủ vững chắc, Thẩm Trường Xuyên lấy ra hai cái linh thạch dùng tới tu luyện. Là lúc trước Thẩm Sĩ Anh đền bù tổn thất hắn 5 mai linh thạch ở trong hai cái. Mặc dù sử dụng linh thạch tới tu luyện đối ở hiện tại vẫn là quỷ nghèo trạng thái Thẩm Trường Xuyên thật sự mà nói là quá xa xỉ chút, nhưng cũng không có cách nào. Linh thạch trung quy là ngoại vật, so sánh dưới, tự thân tu vi cảnh giới vẫn là tận khả năng vững chắc một thoáng cho thỏa đáng. Thời gian cực nhanh, thoáng một cái đã qua, lại là mấy ngày đi qua, Thẩm Trường Xuyên dẫn khí tứ trọng trung kỳ tu vi triệt để vững chắc. Thẩm Trường Xuyên cũng là đình chỉ kéo dài hơn nửa tháng bế quan khổ tu. Mặc dù thực lực tăng lên cảm giác rất là không tệ, nhưng kéo dài bế quan khổ tu, để trong lòng hắn đều là có chút mệt mỏi. Thẩm Trường Xuyên tùy theo quyết định kết thúc bế quan, hắn đi ra linh tuyển mật thất, chuẩn bị đi ra bên ngoài bông lòng một ít. Mà khi Thẩm Trường Xuyên đi ra lối đi thời điểm, ngẩng đầu chính là xem ra đến bên ngoài mặt trời chói chang. Nguyên bản bao phủ toàn bộ màn trời kéo dài hơn một tháng không tiêu tan mây đen, cái kia liên miên bao phủ giữa đất trời mưa gió đã là triệt để không thấy. Mùa mưa kết thúc, thiên tỉnh. Thẩm Trường Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, màu vàng kim dưới ánh mặt trời chiếu sáng, trong núi từng mảnh trong linh điền linh cốc miêu bắt đầu trổ đông. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn lên từng đợt màu xanh lá gợn sóng, tình cờ trong núi truyền đến êm tai tiếng chim hót. Sức sống tràn trề, vạn vật cảnh phát, Thẩm Trường Xuyên tâm tình cũng là một mảnh tốt đẹp. Chương 24, làm khó chương 24, làm khó thiên cuối cùng tinh. Cái kia giữa núi rừng đầy khắp núi đồi sơn mã hoàng cũng đều là dồn dập theo nước mưa tối lui, chui vào trong rừng đủ loại lá rụng che đậy nơi hẻo lánh, chỗ tối đầm nước, hốc cây chỗ sâu các loại ẩm ướt chỗ ẩn núp đi, chỉ có làm mưa to lại lần nữa buông xuống, mưa rào tầm tã chi thế giới bên dưới biến đến cực độ ẩm ướt, mới có thể lại lần nữa theo những cái kia âm u nơi hẻo lánh ở trong chui ra, tại giữa núi rừng chuyển động. Đương nhiên, tại một vòng mới mưa to buông xuống trước đó, chúng nó ở trong có nhiều ít lại bởi vì thiếu nước mà chết, lại có bao nhiêu sẽ trở thành vì một số thiên địch thức ăn mà chết không toàn thây, cái kia liền không có ai biết. Nhưng cũng dùng khẳng định là cái số này chắc chắn sẽ không nhỏ đi nơi nào. Mà có một chút rõ ràng có khả năng khẳng định là đối với bực này ác tâm sinh vật khủng bố đại lượng tử vong, giữa núi rừng sinh hoạt chỗ có sinh vật đều sẽ vỗ tay khen hay chính là. Lúc này, Vô Danh Sơn động bên trong, Thẩm Vinh Quang đi ra ổ thật lâu âm u ở ngực hang núi, đi ra phía ngoài. Nhìn bên ngoài mặt trời chói chang trong veo thiên địa, hắn thở dài ra một hơi, phảng phất muốn đem kéo dài tiếp cận 2 tháng phiền muộn khí cùng nhau phun ra ngoài. "Mãi mãi, này lao tặc tiên, mưa này ngày ngày hạ ngày ngày dưới, làm sao không sập nhường ngươi hạ cái đủ đâu?" Thẩm Vinh Quang tầm mắt nhìn lên bầu trời, lớn tiếng mắng. Lập tức, rầm rầm rầm. Số đạo pháp lực linh quang hung hăng vung ra, đem phía trước số cây đại thụ đều là hoành kích đập tan ngã xuống, đem mặt đất đều là đập nát, oán hận phát tiết một phiền, cho đến thở hổn hển mới bỏ qua. "Mẹ nó, sớm biết liền không tới. Còn chưa tới, đồ vật không có tìm được, ngược lại là nhường lão tử thụ 2 tháng buồn phiền." Ở trong sơn động một bên 2 tháng, Thẩm Vinh Quang là đè ép một bụng khí. Nhất là mưa to phía dưới, phía ngoài rừng núi có cây ở giữa lít nha lít nhít sơn mã hoàng, tưởng tượng nghĩ liền là để cho người ta trực nổi da gà. Cùng lúc đó, hắn vừa nghĩ tới trong nhà cái kia vẹn vẹn chỉ là bởi vì so với hắn xuất sinh sớm một khắc đồng hồ, liền có thể hưởng thụ toàn bộ chi mạch cung cấp nuôi dưỡng, tại trên con đường tu tiên như dẫm trên đất bằng. Hắn lại chỉ có thể chịu khổ bị liên lụy, tự thân đi làm bốn phía sông sáo, dựa vào chính mình thu hoạch tài nguyên tu luyện, nưu tính tương lai mình tu tiên đạo lộ. Thẩm Vinh Quang liền càng tức, khuôn mặt đều là u ám. "Tốt tiểu quang." Phía sau, Thẩm Trọng Sơn đoàn người cũng là theo trong sơn động đi ra. So với Thẩm Vinh Quang, mọi người sắc mặt mặc dù không dễ nhìn, nhưng thấy được trên đỉnh mặt trời rực rỡ cùng bầu trời trong xanh về sau, hoặc nhiều hoặc ít là toát ra một tia mừng rỡ. Thẩm Trọng Sơn đi đến Thẩm Vinh Quang sau lưng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, như là trầm ổn lão đại ca. "Lần này xuất sư không thuận, là ta không có trước giờ làm tốt bên này chuẩn bị. Sơn ca, ta..." Thẩm Vinh Quang thấy này quỳ lên, nghĩ muốn lên tiếng nói rõ lý do. Bất quá Thẩm Trọng Sơn giơ tay lên, đã ngừng lại lời của hắn. "Nhiệm vụ của lần này là ta dẫn đầu, ta tới này biên hoang vùng đất trước không có điều tra tốt chỗ này thời tiết biến hóa loại hình tin tức, này bản liền là trách nhiệm của ta." "Là chính là, không phải cũng không phải là, không cần vì ta giải thích." Thẩm Trọng Sơn thanh âm trầm ổn chân chính. Thẩm Vinh Quang mấy người khẽ giật mình, tiếp theo trong lòng sinh ra một tia dòng nước ấm, đối Thẩm Trọng Sơn cũng là càng thêm tin phục. "Sơn ca, này trách không được ngươi, ai biết này biên hoang vùng đất lại có dạng này vậy mà kéo dài 2 tháng mưa to cổ quái thời tiết." "Đúng vậy a, nhất là những sơn mã hoàng đó, kéo dài 1-2 tháng mưa to chúng ta tại Thiên Nam thành thời điểm cũng không phải chưa bao giờ gặp, dựa theo chúng ta kinh nghiệm của dĩ vãng đội mưa đổi một thoáng đường cũng không là vấn đề, nhưng bị biết cái chỗ chết tiệt này trong núi rừng khắp nơi đều là những mầm kia. Chỗ này khoảng cách Thiên Nam thành đều 7-8 ngàn dặm, nếu không phải người địa phương, người ngoài cũng căn bản không hiểu rõ cái chỗ chết tiệt này này chút nội tình." Mấy người dồn dập vì Thẩm Trọng Sơn giải vây chân chính. Trên thực tế bọn hắn nói tới cũng không phải là hoàn toàn là vì Thẩm Trọng Sơn giải vây, mà là sự thật như thế. So với Thiên Nam thành phụ cận đã là khai phá thành thuộc khu vực, bực này biên hoang vùng đất còn là ở vào man hoang chi địa hướng phía nhân loại nơi ở diễn biến quá trình. Không chỉ hoàn cảnh ác liệt, tin tức truyền bá cũng đều là không được. Nghe nói tại đây một mảnh biên hoang địa vực, thậm chí còn muốn dựa vào cổ lão thương đội đi xuyên qua giữa núi rừng hành tẩu cái sơn thôn hành tương đây. Nay loại bối cảnh phía dưới, người ngoài chỉ sợ cũng khó có thể hiểu rõ nơi này sẽ xuất hiện sơn mã hoàng thai bực này nguy hiểm. Nghĩ đến đây, mọi người nguyên bản bởi vì khốn tại trong sơn động kéo dài tiếp cận 2 tháng để dành tới hoang khí, cũng tại thời khắc này đều là tiêu tán ra. Lời tuy như thế, chung quy là ta cân nhắc không chu toàn. Bất quá việc này cũng nhắc nhở ta, này biên hoang vùng đất cùng Thiên Nam vực hoàn cảnh chênh lệch rất xa, trong đó còn không biết có bao nhiêu con thiếu, đến lúc đó nếu là muốn vào núi tầm bảo, phải tìm dẫn đường mới là. Thẩm Trọng Sơn như có nhược tư chân chính. "Đi thôi, mau sớm đi đường đến cái Tiêm Lô gia tập hợp. Liên sợ này trời đẹp chẳng qua là thời gian ngắn tình thoảng, nếu là lại đến một trận mưa lớn, trong núi rừng những sơn mã hoàng đó lại chạy đến, chúng ta có thể liền phiền toái. Đến Ngô gia tập hợp, mau sớm tìm dẫn đường, tìm hiểu một chút tình huống bên này." Thẩm Trọng Sơn chào hỏi mọi người một tiếng, một lần nữa lên đường. Mà mọi người nghe vậy, hồi tưởng lại 2 tháng này tới bị bên ngoài giữa núi rừng lít nha lít nhít sơn mã hoàng ngăn ở hàng núi tháng ngày, cũng là không khỏi lông tơ loe sáng, vội vàng đi theo. Bích Nguyên thủy thảo sinh trưởng hoàn cảnh hà khắc, yêu cầu thủy mạch tinh khí dồi dào, ta xem này biên hoang vùng đất lại có liên tục gần 2 tháng mưa to, lại giữa rừng núi còn có đại lượng sơn mã hoàng này các thứ, nghĩ đến hẳn là thủy mạch tinh khí dồi dào chỗ. Lại thêm 20 năm trước nơi này từng có cái kia Bích Nguyên thủy thảo tin tức, này 89 phần 10 không kém. Một khi nhiệm vụ thành công, chúng ta không nói cái gì nghịch thiên cải mệnh, ít nhất cũng có thể con đường phía trước không lo. Còn mời mọi người nhiều nỗ lực một ít. Một bên hành tẩu thời khắc, Thẩm Trọng Sơn vẫn không quên vừa hướng mọi người cổ vũ sĩ khí chân chính. Trong lúc nhất thời, cho dù là Thẩm Bình Quang cũng đều quét qua lúc trước tích lũy khói mù, đội ngũ sĩ khí đại trấn. Đại Loan thôn bên trong, Thẩm Trường Xuyên cầm lấy trong khoảng thời gian này từ phía dưới thu thập đi lên tình báo, không khỏi nhíu mày, rơi vào trầm tư. 20 năm trước, nguyên bản Đại Loan thôn là một cái họ Hồ tiểu tu tiên gia tộc thống trị, mà Hồ gia cũng là hơn 100 năm trước di chuyển đến đây, mở ra Đại Loan thôn người sáng lập gia tộc. Liên quan tới Hồ gia tin tức thu thập cũng không khó khăn, bởi vì mặc dù quá khứ 20 năm, nhưng Đại Loan thôn bên trong còn có Hồ gia thời kỳ liền để lại phạm nhân võ phu. Này là do ở ban đầu ở Đại Loan thôn thay đổi triều đại về sau, trừ một chút thân mật huyết mạch quan hệ thông gia, Thẩm gia cũng không có đem Đại Loan thôn tất cả mọi người một mẹ hốt gọn, mà là để cho bọn họ cùng đằng sau di chuyển tới phạm nhân võ phu cùng một chỗ, vì tu tiên giả phục vụ, trồng trọt linh điền. Nay còn đưa đến Đại Loan thôn hộ tịch nhân khẩu phương diện quản lý hỗn loạn, mãi đến Thẩm Trường Xuyên đến cải cách, mới hoàn toàn đem hộ tịch nhân khẩu chỉnh rõ. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, 20 năm trôi qua, năm đó người lão lao, chết thì chết, coi như không học như cách thức cũng đều bởi vì thời gian dài mà có chút mơ hồ. Lại thêm có thể sống sót, liền đại biểu cho cùng ngay lúc đó hổ già không thân cận. Căn bản tiếp xúc không đến hạch tâm bên ngoài phạm nhân võ phu. Bọn hắn đám người kia coi như biết tin tức gì, cũng đều là tin đồn, căn bản không có giá trị gì tin tức. Biết được nhiều nhất tin tức, cũng bất quá là năm đó hổ gia gia chủ tên là Hồ Trung Minh, nghe nói là dẫn khí thất trọng tu tiên giả. Trừ cái đó ra đối với năm đó hổ gia hiểu rõ liền không nhiều lắm. Nhưng này chút đối với Thẩm Trường Xuyên mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỗ hữu dụng nói thí dụ như cùng Đại Loan Hà ở trong cái kia tối động có liên quan tin tức. Liền căn bản không một người biết. Không có người biết rõ đáy sông có như thế một cái tối động. Này không thể nghi ngờ nhường Thẩm Trường Xuyên có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Được rồi, bản thân liền là tiên phàm khác nhau, lại thêm 20 năm trôi qua, coi như lưu có dấu vết gì, cũng đều sớm đã là tan thành mây khói. Nghĩ theo phương diện này bên trên tìm kiếm, căn bản chính là vọng tưởng. Cứ như vậy đi. Thẩm Trường Xuyên khẽ lắc đầu, chỉ có thể đem việc này tạm thời buông xuống. Bất quá cũng tại lúc này, bên ngoài tới báo, Triệu gia thôn Triệu Hán Cao đang ở ngoài thôn, khẩn cấp cầu kiến. Chương 25, mai phục chương 25, mai phục Thẩm thiếu gia cứu mạng. Thiếu gia cứu mạng a. Triệu Hán Cao đầu đầy mồ hôi, một thân chật vật theo ngoài cửa đi tới, khi nhìn đến Thẩm Trường Xuyên lần đầu tiên, lúc này lúc hô to lên tiếng, thân thể cơ hồ liền muốn quỳ đi xuống. Triệu Lao Ca nhanh mau dậy đi, đây là xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Trường Xuyên vội vàng đứng lên, đem hắn đỡ lấy. Thiếu gia, có từ bên ngoài đến yêu thú tập kích thôn, nhỏ ngăn cản không nổi, hướng ngài cầu viện đến rồi. Còn mời thiếu gia xem ở tiểu nhân trong ngày thường cung kính dịu dàng ngoan ngoãn trên mặt, xuất thủ cứu một cứu tiểu nhân gia đình thôn. Triệu Hán Cao cơ hồ là một thanh nước mắt một thanh nước mũi khóc xin giúp đỡ nói. Sau đó từ hắn đức quãng giảng giải bên trong, Thẩm Trường Xuyên cũng đại khái hiểu rõ tình huống cụ thể. Đại khái liền là đêm qua một con yêu thú theo giữa núi rừng đi xuống, đối Triệu gia thôn tiến hành tập kích. Triệu Hán Cao một phiên chiến đấu phía dưới không địch lại, chỉ có thể nhường người trong gia tộc tạm thời ngăn trở, còn hắn thì vội vàng chạy tới Đại Loan thôn cầu viện. Như vậy phải không? Cái kia một con yêu thú thực lực như thế nào? Hiểu rõ xong tình huống cụ thể về sau, Thẩm Trường Xuyên trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi. Dù sao việc quan hệ hai mẫu ruộng linh điền bảy thành thu hoạch, Thẩm Trường Xuyên tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Bất quá hắn là người cẩn thận, tự nhiên trước đó hiểu rõ kẻ địch tình huống cụ thể mới làm quyết định, không phải như là trẻ con miệng còn hôi sữa đồng dạng trực tiếp xuất phát. Ách, đại khái dẫn khí tứ trọng đỉnh phong tà hữu. Đối mặt Thẩm Trường Xuyên hỏi thăm, Triệu Hán Cao sửng sốt một chút, có trong nháy mắt chần chờ, cuối cùng mở miệng đáp. Vậy được, Triệu Lao Ca ở phía trước dẫn đường đi, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Khi biết tập kích yêu thú bất quá là dẫn khí tứ trọng đỉnh phong, Thẩm Trường Xuyên treo lấy một trái tim tại chỗ là để xuống, trực tiếp nơi đó đáp ứng Triệu Hán Cao cầu viện. Đối với cái này, hắn có niềm tin tuyệt đối. Ngạc yêu một đầu dẫn khí năm trọng cảnh giới cấp độ yêu thú đều bị một tháng trước hắn chém giết, bây giờ hắn thực lực lại lần nữa có chỗ tăng tiến, chẳng lẽ còn sợ không quan trọng một dẫn khí tứ trọng yêu vật hay sao? Nói đùa, hắn hiện tại siêu cường. Thẩm Trường Xuyên tự tin lôi kéo Triệu Hán Cao cánh tay, liền muốn đi ra ngoài. Ách, chờ một chút, Thẩm thiếu gia, chúng ta cứ như vậy trực tiếp xuất phát. Đúng thế, còn cần chuẩn bị cái gì không? Cứu cấp như cứu hỏa, nhanh lên đi, nếu là mang xuống, thôn không khỏi sẽ sinh ra không ít thương vong. Không phải, Thẩm thiếu gia ngài chỉ có một người sao? Triệu Hán Cao có chút chần chờ chân chính. Tại trí nhớ của hắn bên trong, Thẩm Trường Xuyên vẫn chỉ là dẫn khí tam trọng đỉnh phong thực lực. Một người này chạy tới, không phải cho cái kia một con yêu thú đưa đồ ăn sao? Không cần, yên tâm, ta tự có thủ đoạn. Nhớ tới lần trước lúc gặp mặt, chính mình bất quá là dẫn khí tam trọng đỉnh phong. Đối phương có lẽ là đối với mình thực lực có chút hoài nghi. Bất quá Thẩm Trường Xuyên cũng lười cùng hắn nói rõ lý do, trực tiếp thúc giục xuất phát. Dù sao nếu là yêu thú hủy linh điền bên trên linh lúa, vậy hắn cũng đều là tổn thất trọng đại. Vậy làm phiền thiếu gia. Triệu Hán Cao thấp đầu, trong mắt tựa hồ lóe lên một vẻ vui mừng. Thẩm Trường Xuyên không có để ý, tại cáo chi Hàn Cầm Hổ một tiếng. Hắn chính là rời đi Đại Loan thôn, sau đó tại Triệu Hán Cao chỉ dẫn phía dưới, hướng phía Triệu gia thôn phương hướng chạy như bay. Hai bóng người, một trước một sau phi tốc tại giữa núi rừng đi xuyên. Cao lớn cây cối, trên chân tươi tốt bụi cỏ liên tục từ sau lưng cấp tốc tối lui. Xem ra, đoán chừng không cần nửa canh giờ, cũng liền có thể đến nơi muốn đến. Mà tại trong quá trình này, Thẩm Trường Xuyên không có tận lực biểu hiện tâm tư, nói thí dụ như sử dụng viên mãn khinh thân thuật, thể hiện ra siêu việt dẫn khí tứ trọng tu vi cảnh giới tốc độ, bởi vậy trang bước một phiên, thu hoạch một đợt đối phương chấn kinh cái gì. Nay Triệu Hán Cao một cái bên trong lão đại nam nhân, cũng không phải cái gì mỹ thiếu nữ, Thẩm Trường Xuyên không có ở trước mặt hắn trang bước nửa điểm hào hứng. Tương phản, hắn lần này thì đến, nhưng là muốn cùng yêu thú chém giết chiến đấu. Đối mặt chém giết chiến đấu, Thẩm Trường Xuyên luôn luôn thái độ thận trọng. Cho nên cứ việc nói hắn cùng Triệu Hán Cao cộng lại đối mặt cái kia một đầu dẫn khí tứ trọng đỉnh phong yêu thú, là hai cái đánh một cái, ưu thế tại ta. Nhưng Thẩm Trường Xuyên vẫn là tận khả năng giảm xuống trong cơ thể pháp lực tiêu hao, dùng cam đoan mình tới đạt Triệu gia thôn về sau tự thân pháp lực tồn tại. Thế là Thẩm Trường Xuyên cũng là chẳng qua là dùng một loại bình thường tốc độ cùng sau lưng Triệu Hán Cao. Trên đường đi, Thẩm Trường Xuyên cũng đơn giản hỏi thăm một chút tình huống, Triệu Hán Cao ngắn gọn trả lời vài câu. Vì bảo trì đi xuyên ở trong hô hấp tiết đấu, hai người đều không có nói nhiều. Chẳng qua là, chẳng biết tại sao, tại giữa núi rừng đi xuyên Thẩm Trường Xuyên trong lúc mơ hồ có loại không đúng cảm giác. Cho đến đi đại khái 34 cây số, còn có 20 dặm liền đạt tới Triệu gia thôn thời điểm, Thẩm Trường Xuyên phát hiện, đường này tựa hồ càng đi càng vắng vẻ, giống như là tiến vào núi sâu rừng hoang, cao lớn trăm năm đại thụ tùy ý sinh trưởng, chống trời mà lên, vô cùng tươi tốt lá cây đem trọn cái bầu trời đều là che đậy đến nghiêm nghiêm thật thật. trên trời tia sáng đều là khó mà rơi xuống. Bốn phía tầm mắt biến đến âm u, Thẩm Trường Xuyên tầm mắt nhìn chằm chằm tại phía trước dẫn đường Triệu Hàn Cao, trong nội tâm mơ hồ có chút bất an. Không đúng, từ khi luyện hóa Bích Nguyên Thủy Thảo về sau, thần thức của hắn đạt được không ít tăng lên, thậm chí cả có thể làm đến dẫn khí hậu kỳ tu tiên giả mới có thể đủ làm được nội thị. Mặc dù này vẫn chưa nhường thần thức ly thể, nhưng mạnh mẽ tinh thần không thể nghi ngờ khiến cho hắn đối tại hoàn cảnh chung quanh có càng nhiều cảm giác bén nhạy. Không đúng, an tĩnh, quá an tĩnh. Một đường đi tới thời điểm giữa núi rừng hoặc nhiều hoặc ít có tiếng chim hót, côn trùng tiếng kêu rẽ, nhưng tiến vào này một mảnh rừng rậm về sau, những âm thanh này liền biến mất. Mặc dù không biết này là vì sao, nhưng Thẩm Trường Xuyên một trái tim cũng là cấp tốc nhấc lên. Hắn không có vận động, duy trì cùng sau lưng Triệu Hán Cao tiết tấu, linh mục thuật lặng yên ở giữa mở ra, trong mắt nổi lên nhàn nhạt hào quang màu trắng. Thẩm Trường Xuyên tầm mắt đột nhiên vì đó ngưng tụ, một trái tim phảng phất bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt. Bởi vì giờ khắc này, tại cách đó không xa, một cái bí ẩn trận pháp đang giấu ở dưới mặt đất, vài căn trận kỳ mai một tại bốn phía không đáng chú ý bụi cỏ bên trong, tùy thời chờ phân phó. Cùng lúc đó, tại những cái kia to lớn thân cây phía sau, có ba đạo nhân ảnh, riêng phần mình phân tán ra đến, ẩn nút cực kỳ chặt chẽ, không lọt một phân một hào khí tức. Ba bóng người cùng trên mặt đất ẩn giấu pháp trận, giờ phút này một cái lưới lớn, lặng lặng treo ở phía trước chờ đợi lấy con mồi tiến vào. Đây là mai phục, có thể là vì cái gì? Nhìn phía trước cái eo hơi hơi còn xuống, tại phía trước tận tụy dẫn đường Triệu Hàn Cao. Thẩm Trường Xuyên trong nội tâm có chút khó tin. Dạng này một cái lần thứ nhất thấy mặt của mình, liền đem tư thái đặt vào nhỏ bé đến trong xương người bên trong, tại sao phải liên hợp những người khác mai phục chính mình? Hắn không phải biết mình thân phận sao? Vì cái gì còn muốn như vậy làm? Tại sao phải làm như vậy? Thẩm Trường Xuyên thật sự là không nghĩ ra. Một trái tim tùy theo trầm xuống. Lúc này, Thẩm Trường Xuyên vô cùng khẳng định, đằng trước gần dấu bấy dập, cùng với mai phục tại người phía sau thành viên, này Triệu Hán Cao chắc chắn biết được, đồng thời rất có thể là một thành viên trong đó. Bởi vì Thẩm Trường Xuyên đã nhớ tới ngay từ đầu liền cảm thấy chỗ không đúng. Trong khoảng thời gian này hắn đột phá tăng lên tin tức, cũng không có cáo chi này Triệu Hán Cao. Tại Triệu Hán Cao ý thức bên trong, hắn Thẩm Trường Xuyên vẫn chỉ là dẫn khí tam trọng cảnh giới đỉnh cao thực lực. Như vậy, một đầu dẫn khí tứ trọng đỉnh phong yêu thú tập kích thôn, hắn một cái dẫn khí tứ trọng tu tiên giả đều không địch lại, chạy tới Đại Loan thôn cầu viện, là thế nào yên tâm để cho mình không quan trọng một cái dẫn khí tam trọng đỉnh phong tu tiên giả đi trợ giúp hắn. Chính mình lúc ra cửa, đối phương hoàn toàn không có nói bởi vì thực lực sai biệt mà ngăn cản. Ngược lại là tại chính mình đáp ứng về sau, trong mắt tựa hồ lóe lên một vẻ vui thích. Thấy thế nào, đều khó có khả năng nói không có quan hệ. Nói không chừng, hắn chính là trong đó chủ mưu nhân viên một trong. Có lẽ hắn sở dĩ biết ta là con trai của Thẩm Phúc Hưng thân phận, là bởi vì hắn sớm đã nhìn chằm chằm ta, bằng vào ta làm mục tiêu. Trong ngay mắt, Thẩm Trường Xuyên trong đầu rất nhiều suy nghĩ lóe lên. Bất quá những ý niệm này cũng chỉ là tại trong đầu lóe lên liền đi qua, Thẩm Trường Xuyên cũng không có thời gian đi cẩn thận suy nghĩ. Trước mắt trọng yếu nhất, vẫn là trước giải quyết trước mắt cái này mối nguy lại nói. Thẩm Trường Xuyên trong đầu cấp tốc suy nghĩ biện pháp thoát thân. Quay người chạy trốn đó là không có khả năng. Dựa theo linh mục thuật cảm giác, vị trí tại ở giữa cũng là xa nhất một cái kia tu vi cảnh giới đại khái tại dẫn khí lục trọng đỉnh phong tà hữu, mà còn lại phân tán tại hai bên trái phải, bên trái một cái là dẫn khí tứ trọng, bên phải một cái khác là dẫn khí ngũ trọng. Khoảng cách này quá gần. Một khi quay người chạy trốn, cái kia sẽ đem phía sau lưng bại lộ cho kẻ địch. Thẩm Trường Xuyên không xác định chính mình viên mãn khinh thân thuật có thể tại một cái dẫn khí lục trọng đỉnh phong, cùng với còn lại hai cái tu vi cảnh giới không yếu tại địch nhân của mình truy sát phía dưới trốn ra ngoài. Đại khái suất là không thể, cho nên cũng chỉ có thể liều mạng. Thẩm Trường Xuyên trong nội tâm lóe lên một vẻ tàn nhẫn, đã là có quyết ý thân ảnh của hắn chậm lại. Thẩm thiếu gia, ngài làm sao vậy? Cảm giác được Thẩm Trường Xuyên bước chân thả chậm, Triệu Hán Cao cũng là vội vàng ngừng lại, nhìn về phía Thẩm Trường Xuyên quan tâm hỏi. Bù bù, liên tục đi đường, có chút bị hụt pháp lực. Triệu lão ca, chúng ta trước tiên ở này nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao đến Triệu gia thôn, cũng phải cùng yêu thú kia chém giết, nếu là bị hụt pháp lực, khó mà làm được. Khoảng cách đi vào trận pháp còn có 8-9 trượng, Thẩm Trường Xuyên giả bộ như là pháp lực tiêu hao hơn phân nửa bộ dáng, ngừng lại, có chút thở hổn hển nói. Triệu Hán Cao chỗ sâu trong con ngươi lóe lên một vẻ háo sắc, liền này mấy trượng đường liền đến mai phục trận pháp, làm sao lại dừng lại? Này không trên không dưới, để trong lòng hắn như là kiến bò trên chảo nóng, vây quanh xoay quanh. Thẩm Trường Xuyên tựa hồ cũng không phát giác. Hắn tát lấy ra hai khối linh thạch, một bộ như quen thuộc bộ dáng tới gần đối phương, đem bên trong một khối đưa cho Triệu Hán Cao. "Cho, Triệu lão ca yên tâm, chúng ta dùng linh thạch hồi khí, cũng là trì hoãn như vậy một khắc đồng hồ." Trong lúc nói chuyện, liền đem một viên linh thạch nhét vào Triệu Hán Cao trong ngực. Triệu Hán Cao bản năng đưa tay chuẩn bị tiếp nhận, nhưng mà, cũng tại đây một cái chớp mắt, ầm, bao vây lấy pháp lực tay khoảng cách gần một quyền đánh vào Triệu Hán Cao trên đan điền. Không có chút nào phòng bị, Triệu Hán Cao sinh sinh thừa nhận rồi một kích này, hai mắt bạo gồ, đan điền trong nháy mắt bị pháp lực mạnh mẽ xé nát. Cẩn thận. Cùng lúc đó, dấu ở chỗ sâu nhất, dẫn khí lục trọng đỉnh phong thân ảnh trước hết nhất phản ứng lại, phát hiện không đúng, hô to lên tiếng. Nhưng đã muộn. Một vệt ánh vàng tựa như tia chớp trong không khí lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt xuyên thủng bên phải một cây đại thụ thân cây, trực cắm thẳng vào tránh dấu ở sau lưng một đạo thân ảnh đầu. Tránh ẩn ở chỗ kia dẫn khí ngũ trọng bóng người liền câu kêu thảm đều không phát ra, chính là trong nháy mắt mất đi sinh cơ. Nhị ca. Lúc này, dấu ở bên trái một chỗ thân cây sau thân ảnh, mới từ cái kia giống to một tiếng ở trong phản ứng lại, chính là run sợ thấy mai phục tại bên phải nhị ca đầu nổ tung một màn. Tứ đệ. Cẩn thận. Tối tăm rừng cây nơi xa, truyền đến dẫn khí lục trọng thân ảnh tiếng giống to. Bên trái mai phục bóng người quay đầu, run sợ phát hiện năm đạo đáng sợ đao gió đang hợp thành một chuỗi, liên tục cắt ra không khí, hướng phía hắn đối diện chém tới. Chương 26, vũ trọng đao gió chương 26, vũ trọng đao gió năm đạo đao gió một chuỗi, như là phi yến thứ tự đối diện chém tới, sắc bén vô cùng khí thế, đập vào mặt mà tới, phảng phất đem trọn mảnh không khí đều là cắt ra, nhường dẫn khí tứ trọng đạo thân ảnh kia sắc mặt run sợ đại biến. Đây là cái gì pháp thuật? Làm sao lại có thể một liền thi triển ra năm đạo đao gió công kích? Là cái gì đặc thù pháp thuật thủ đoạn sao? Bóng người vẻ mặt thần tâm hoảng hốt, bất quá, bởi vì lúc trước đại ca nhắc nhở, cùng với Thẩm Trường Xuyên đối một người khác đánh lén tiêu hao thời gian kẽ hở, chung quy là cho hắn tranh thủ đến đầy đủ thời gian phản ứng. Chỉ thấy hai tay của hắn cấp tốc nắn pháp quyết, quanh thân pháp lực linh quang chấn động, màu vàng kim nhàn nhạt hào quang bay lên, tại quanh thân tạo thành một cái như là thực chất kim trung hư ảnh, đem cả người hắn đều là bao bọc ở bên trong. Kim trung thuật, một môn cùng hỏa cầu thuật phong nhận thuật tương tự nổi tiếng bên ngoài phòng ngự tính pháp thuật chỉ một thoáng thi triển ra. Pháp lực tại hắn quanh thân hóa thành đạm kim sắc quang mang, tầng tầng điệp điệp, cho người một loại không thể phá vỡ ý vị. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Mặc dù không thể nhận ra liên phát năm đạo đao gió pháp thuật là cái gì, nhưng thủ đoạn càng quái, uy hiếp càng cao. Hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Lúc này lúc, cơ hồ tại niệm động ở giữa, trong cơ thể pháp lực đi khắp chu thiên, dẫn động tiếp thân mặc giáp ra bên trong. Nương theo lấy pháp lực quần sáng rót vào, tại y phục của hắn phía dưới, dần dần dâng lên đạm hào quang màu vàng. Hiện lộ ra một bộ giáp da dấu vết. Cái kia là một bộ do không biết tên yêu thú ra chỗ rèn tạo nên giáp da. Là trên thị trường ít có phòng ngự tính pháp khí. Thứ nhất trực thân mặc lên người, cho đến giờ phút này thân ở bước ngoặt nguy hiểm, không dám kinh thường chút nào, đem hắn triệt để kích phát. Một môn kim trung cháo pháp thuật, một bộ giáp da, hai tầng phòng ngự điệt chung vào một chỗ, đủ để ngăn chặn bất luận cái gì cùng giai tu tiên giả toàn lực ứng phó pháp thuật công kích. Theo hai đạo phòng ngự thủ đoạn bay lên, người kia trên mặt cũng là lộ ra vẻ tự tin. Tiểu quỷ, ngươi nhất định phải chết. Người kia nhìn chòng chọc Thẩm Trường Xuyên, trong con mắt tràn đầy cừu hận vẻ oán độc. Nhị ca cái chết, bất quá là ngươi vô sỉ đánh lén đắc thủ, bây giờ ta có hai tầng phòng ngự nơi tay, đối mặt với ngươi một đạo pháp thuật công kích, ưu thế tại ta. Sau một khắc chờ đại ca đến, tất yếu nhiều ngươi chết không có chỗ chôn. Bóng người kia kim trung bao phủ trên khuôn mặt, biến đến thoải mái dữ tợn. Mục tiêu nhân vật ý nghĩ, Thẩm Trường Xuyên tự nhiên là không được biết. Cũng trong nháy mắt này, năm đạo đao gió nhanh như màu xanh tốc độ như tia chớp bay nhanh mà tới, lướt qua hơn 10 trượng không gian, thứ một đạo đao gió liền đã là hướng hắn ầm ầm chém xuống. Ầm. Thứ một đạo đao gió chạm tại kim trung phía trên, hai đạo mạnh mẽ pháp thuật lực lượng va chạm, trong không khí vang lên một đạo vang trầm nổ vang. Đem kim trung hư ảnh bị xé nứt chà phá, đồng thời thứ một đạo đao gió cũng là yên diện hóa thành năng lượng trùng kích, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mở đi ra. Pháp lực va chạm sinh ra nổ tung, tại bốn phía sinh ra mắt thường có thể thấy khí lưu trùng kích, bao phủ phương viên hơn 10 trượng, dưới chân thân cây, trung quanh cây cối, tất cả đều là bị như là thực chất trùng kích chặn ngang chém bỡ, mảnh gỗ vụn dồn dập bị nhấc lên, như là giống như bông tuyết gì rào hạ xuống. Uy lực mạnh mẽ, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Nhưng lúc này đã không phải do cái kia dẫn khí tứ trọng tu tiên giả suy nghĩ nhiều, đạo thứ hai đao gió liên tục hạ xuống, đương theo lấy kim trùng thuật đều bị chạm phá tán loạn, đao gió tiến quân thần tốc, trực tiếp chạm tại hắn dưới quần áo giáp ra pháp khí lên. Ầm. Lại là một đạo vang trầm âm thanh. Đạo thứ hai đao gió như là lâm vào bùn lầy đầm lầy bên trong, tầng tầng điệt điệt pháp lực linh quang, tại giáp da phòng ngự phía dưới, không ngừng ma diệt, cho đến đao gió triệt để bị giáp da trên người lực lượng ngăn cản, ma diệt tan biến. Nhưng cùng lúc, trên người đối phương mặc giáp da pháp khí cũng không phải là không có bất kỳ đại giới. Cái kia giáp da bản thân tài liệu chính tựa hồ cũng không mạnh, đại khái chẳng qua là dẫn khí nhị tam trọng yêu thú trên người ra luyện chế mà thành. Cũng là bởi vì này, thừa nhận rồi vượt qua bản thân tài liệu hạn mức cao nhất nhất kích đao gió về sau, giáp da tại đao gió chém xuống chỗ xuất hiện một cái lỗ hổng lớn. Toàn thân hào quang màu vàng đất cũng đều là triệt để ảm đạm đi. Nay vừa kề sát thân bảo mệnh đồ tốt, trong nháy mắt bị trọng thương. Nhưng này còn không có kết thúc, bởi vì ngay sau đó, đạo thứ ba đao gió cũng đến. Một trước một sau năm đạo đao gió, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ không có khoảng cách thời gian, liên tục đánh xuống. Xoẹt. Đạo thứ ba đao gió, triệt để đem giáp da chặt đứt đánh nát. Toàn thân phòng ngự linh quang tùy theo trong nháy mắt băng vỡ đi ra, hiện lộ ra đằng sau lại không một chút phòng hộ bóng người. Người kia sắc mặt run sợ, trong con mắt hình chiếu lấy đạo thứ tư đao gió cấp tốc mở rộng, trên mặt toát ra trước nay chưa có vẻ hoảng sợ. Đây là phong nhận thuật, năm đạo liên phát phong nhận thuật, không phải một đạo pháp thuật, mà là năm đạo pháp thuật liên phát. Trong truyền thuyết chỉ có đem một môn pháp thuật tu luyện đến viên mãn mới có thể đủ đem hắn tuấn phát, chẳng lẽ cái này người vậy mà đem bình thường phong nhận thuật tu luyện đến viên mãn chi cảnh? Cái này sao có thể? Cho đến đạo thứ tư đao gió phong mang bước đến trước mắt, cái kia dẫn khí tứ trọng tu tiên giả phương mới đột nhiên ở giữa tỉnh ngộ lại, con mắt như trung đồng đồng dạng run sợ trừng lớn, con ngươi đột nhiên rụt lại thành to bằng mũi kim. Hắn sai, hắn phạm vào một cái to lớn vô cùng sai lầm. Năm đạo đao gió cũng không phải là một đạo không biết có thể trong nháy mắt phát ra năm mai đao gió pháp thuật, mà là năm đạo phong nhận thuật. Năm đạo phong nhận thuật trong nháy mắt liên tục kích phát, cuối cùng tạo thành liên tiếp năm đạo đao gió cùng bay tình cảnh. Đây là năm đạo pháp thuật, mà không phải một đạo. Đây là một cái vô cùng chí mạng nhận biết sai lầm. Bởi vì là một môn pháp thuật uy lực là có hạn mức cao nhất, cường đại tới đâu pháp thuật, uy lực cũng sẽ bởi vì cảnh giới mà có một cái hạn mức cao nhất. Liên dẫn khí tứ trọng mà nói, nương tựa theo kim trung thuật cùng giáp ra pháp khí song trọng phòng ngự, đủ để mạnh mẽ chống đỡ bất luận cái gì dẫn khí tứ trọng tu tiên giảm một đạo pháp thuật công kích. Nhưng năm đạo pháp thuật chung nhau công kích, điệt ra uy lực lại là có thể phát huy ra vượt xa cấp độ này uy lực. Không Tử Vong buông xuống, thân ảnh kia hoảng sợ hô to, trong mắt lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có chi sắc. Nhưng cũng tiếc, hắn tỉnh ngộ quá muộn. Màu xanh đao gió không có chút nào ngăn cản đồng dạng tại hắn thân bên trên giao thoa mà qua. Phía sau đạo thứ 5 đao gió cũng đều là theo sát mà tới, dùng hơi hơi có sai lệch góc độ theo sát lấy từ hắn giữa người cắt qua. Xoẹt. Máu tươi bắn tung tóe, cùng phong bao phủ, người kia nửa người trên bay lên, ngã rơi xuống phía sau trên mặt đất. Mà nửa người dưới của hắn thì vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, tươi máu chảy như suối, nhuộm đỏ mảng lớn lá rụng. A, tứ đệ, tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi chết. Theo Thẩm Trường Xuyên phát hiện bấy dập về sau, quả quyết mượn đưa linh thạch cơ hội tập kích trọng thương Triệu Hàn Cao, đến hắn dùng kim châm thứ thừa dịp bất ngờ nhất cử đánh giết bên phải dẫn tới ngũ trọng tu tiên giả, lại đến dùng năm đạo viên mãn phong nhận thuật đem bên trái cái kia dẫn khí tứ trọng mai phục tu tiên giả chém ngang lưng, hết thảy đều chẳng qua là đi qua ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, mà lúc này, nguyên bản ở giữa ở vào đằng sau chỗ rừng sâu, bị hai người xưng là đại ca. Dẫn khí lục trọng tu tiên giả mới vừa đã tìm đến. Mà mắt thấy một màn này, cái kia dáng người khôi ngô, trên ánh mắt mang theo một đầu con rết thật dài vết sẹo nam tử, hai mắt xích hồng, nổi giận gầm lên một tiếng, chỉnh cá nhân trên người sáng lên hào quang màu vàng đất, lập tức như là một cỗ nhanh như điện chớp xe tải lớn, hướng phía Thẩm Trường Xuyên đấu đá lung tung mà đi. Chương 27, kiêng kỵ chương 27, kiêng kỵ ầm ầm. Cùng bạo khí tức trùng kích bao phủ, mặt thẹo nam tử khôi ngô toàn lực bùng nổ, đấu đá lung tung. Ven đường những nơi đi qua, cây cối núi đá đều là liên tục bị vỡ nát. Mặt đất đều là giờ khắc này chấn động. Trực diện đối phương va chạm Thẩm Trường Xuyên, càng là sinh ra một loại nghẹt thở cảm thụ. Dẫn khí lục trọng đỉnh phong, cao hơn hắn dòng giá hai trọng cảnh giới cấp độ. Tại cảnh giới pháp lực phương diện bên trên chênh lệch, cái kia cỗ chênh lệch cảnh giới mang tới cảm giác áp bách, nhường Thẩm Trường Xuyên có như vậy trong nháy mắt tay chân phảng phất cũng không thể động đậy. Bất quá cũng may, loại cảm giác này rất nhanh chính là bị Thẩm Trường Xuyên tránh thoát. Từ khi thôn phệ luyện hóa Bích Nguyên Thủy Thảo về sau, Thẩm Trường Xuyên thần thức đạt được không ít tăng lên, đến mức liền dẫn khí hậu kỳ tu tiên giả mới có thể đủ mở ra nội thị đều mở ra. Thân hồn hùng hậu phía dưới, tự nhiên đối với cảnh giới cao hơn tu tiên giả áp bách có càng cao kháng tính. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là Thẩm Trường Xuyên liền có thể buông lỏng. Tương phản, giờ này khắc này, cơ hồ có thể nói là hắn từ lúc chào đời tới nay, nguy hiểm nhất lúc chiến đấu khác. Triệu Hán Cao trọng thương, hai bên trái phải mai phục kẻ địch đều bị hắn chém giết, tại này trong quá trình, Thẩm Trường Xuyên một chuỗi bùng nổ, đã làm cho chính mình giờ phút này ở vào lực cũng đã đi, lực mới chưa sinh tình cảnh lúng túng. Mà hết lần này tới lần khác, cái kia mặt thẹo nam tử như là xe lửa mang theo vừa nhanh vừa mạnh va chạm, cũng là đến. Thời khắc nguy cấp, Thẩm Trường Xuyên cưỡng ép nghiền ép trong cơ thể cuối cùng một tia pháp lực, trong nháy mắt vận chuyển khinh thân thuật, thân ảnh giống như quỷ mị rời đi đến, cơ hồ dùng lệnh một ly khoảng cách, thành công tránh đi mặt thẹo nam tử khôi ngô cái kia kinh khủng trùng kích. Phanh phanh phanh. Mặt thẹo nam tử khôi ngô trong lúc nhất thời sát bước không kịp, trực tiếp dọc theo Thẩm Trường Xuyên sau lưng đụng tới, cây cối liên tục nổ tung, đá vụn mảnh gỗ vụn tứ tán. Cuồn manh trùng kích, trực tiếp rơi vào không trung. Nhưng lúc này, Thẩm Trường Xuyên trên mặt không có chút nào trêu đùa đối phương thành công vui mừng, ngược lại là hoàn toàn trắng bệnh. Thân thể một cái lảo đảo, kém chút nửa quỳ đi xuống. Hắn nhận lấy cắn trả. Trong thời gian ngắn đại lượng tiêu hao pháp lực, sau đó lại cưỡng ép nghiền ép ra lực lượng trong cơ thể, dùng cái này cưỡng ép thi triển pháp thuật, đây đối với trong cơ thể đan điền kinh mạch tổn thương thật sự là quá lớn. Còn tốt Bích Nguyên Thủy Thảo mở rộng cường hóa kinh mạch của ta, không phải này một chiều, như thế nghiền ép bộ phận kinh mạch nhất định vặn bẹo đứt gãy không thể. Cảm thụ được trong cơ thể đan điền kinh mạch truyền đến kịch liệt đau đớn, Thẩm Trường Xuyên trong nội tâm không khỏi lóe lên một cái ý niệm như vậy. Cũng chính là đạt được tối luyện về sau kinh mạch biến đến càng thêm cứng cỏi, bằng không này một lần, hắn có thể liền phiền toái. Bất quá suy nghĩ chớp động ở giữa, Thẩm Trường Xuyên cũng không có sững sờ tại chỗ. Trong tay hắn nắm một khối linh thạch, bắt đầu dùng một loại bạo lực thủ đoạn hấp thu trong đó linh khí, luyện hóa trở thành tự thân pháp lực. Đồng thời, thân ảnh mấy cái nhảy lấy đà, rơi xuống đằng sau, kéo dài khoảng cách. Mà này đồng thời, trong cơ thể hắn tượng sơn nạp khí quyết cấp tốc vận chuyển, đem hấp thu linh khí luyện hóa đồng thời, cấp tốc điều tức, khôi phục tự thân pháp lực vận chuyển. Đáng chết tiểu quỷ, không có mấy hơi thở công phu, mặt thẹo nam tử khôi ngô mặt đen thui, đã là xếp trở lại. Chỉ thấy hắn trên thân che kín cho bụi, mảnh gỗ vụn, lá rụng chờ tạp vật, có chút đầy bụi đất. Nhưng mặc dù là như thế, đối phương vẫn như cũ cho Thẩm Trường Xuyên mang đến cực kỳ áp lực cường đại. Dù sao cũng là dẫn khí lục trọng đỉnh phong tồn tại, Thẩm Trường Xuyên không thể không thận trọng. Bất quá cũng may, đi qua này mấy cái hô hấp thở dốc, Thẩm Trường Xuyên đã là hồi sức xong tới. Pháp lực còn lại khoảng 7 phần 10, còn tốt, tình huống còn không phải quá kém. Phong nhận thuật viên mãn, khinh thân thuật viên mãn, kim thứ thuật viên mãn, thậm chí còn có một môn điều tra đồng thuật viên mãn. Chỉ có thể nói, không hổ là hậu nhân của danh môn xuất thân sao. Khó trách có lá gan không mang theo hộ đạo giả một mình ra cửa. Mặt thẹo nam tử khôi ngô lạnh lùng nhìn Thẩm Trường Xuyên, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn tự nhiên không phải những cái kia nông thôn cày ruộng, chưa từng thấy qua việc đời nông thôn linh thực phu. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, vào nam gia bắc hắn hiểu biết so với rất nhiều cùng giai tu tiên giả mạnh hơn không nên quá nhiều. Có thể sống đến bây giờ, tự nhiên là có lấy một thanh không kém nhãn lực. Theo lúc trước ngắn ngủi giao thủ, hắn đã là xem thấu Thẩm Trường Xuyên thủ đoạn. Cũng là bởi vì này, hắn trong nội tâm đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Thẩm Trường Xuyên tầm mắt ở trong tràn đầy kiêng kỵ. Pháp thuật viên mãn, người bình thường luyện thành một môn cũng đã là vô cùng có được. Mười mấy cái tu tiên giả trong tay, đều chưa hẳn có một người nắm giữ lấy một môn viên mãn cấp bậc pháp thuật. Mà trước mắt cái này bất quá là 15-16 tuổi tiểu quỷ, tại cái tuổi này, vậy mà sinh sinh nắm giữ 4 môn. Lúc nào, này viên mãn pháp thuật thành nát bét đường phố rồi. Này là làm sao làm được? Không quan trọng tiểu đạo, không đáng giá nhắc tới, ta Thẩm gia gia đình giàu có một ít bí truyền, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Cũng là không biết các hạ là vì nhân vật phương nào, vì sao dùng cái này chỗ bố trí mai phục, cùng Thẩm Mỗ không qua được. Thẩm Trường Xuyên mắt sáng lên tiếng chân chính. Cũng là nhân cơ hội giơ lên Thẩm gia cờ lớn, nghĩ từ đối phương trong miệng đạt được một chút tương quan tin tức. Nói thật, đối với trận này mai phục, cho tới bây giờ, hắn còn một mặt ngậm bứt đây. Cái kia Triệu Hán Cao vì sao muốn phản bội chính mình? Những người trước mắt này lại là phương nào thế lực? Là Thẩm gia trong đại viện tranh quyền đoạt lợi phái người tới giết hắn, vẫn là nói đơn thuần những người này chẳng qua là kết tu, mong muốn nhờ vào đó kiếm bộn. Đến cùng là ai tại nhằm vào chính mình? Này chút rất nhiều nghi hoặc, Thẩm Trường Xuyên đều là hoàn toàn không biết gì cả. Hừ, một người chết, vừa lại không cần biết nhiều như vậy. Mặt thẹo nam tử khôi ngô lạnh lùng cười một tiếng, nhìn về phía Thẩm Trường Xuyên tầm mắt, liền như là đối đãi một người chết đồng dạng. Lập tức hắn cũng không có ý định tiếp tục cùng Thẩm Trường Xuyên nói nhảm, chỉ thấy hắn theo trong túi chứa đồ lấy ra một thanh trường kiếm, lưỡi kiếm biêm xương phát lạnh, lập lòe băng lãnh khiếp người hào quang. Tay hắn nắm trường kiếm, nhắm ngay Thẩm Trường Xuyên. Cho lão tử chết! Mặt thẹo nam tử hét lớn một tiếng, cả người nhảy lên một cái, hóa thành một đạo màu xám tàn ảnh, hướng phía Thẩm Trường Xuyên đâm tới. Một kiếm này tới mau lẹ tàn nhẫn, nhanh như tia chớp, hắn lưỡi kiếm phong mang bên trên lấp lánh pháp lực hào quang, càng là vì đó tăng thêm mấy phần uy lực kinh khủng. Một kiếm này nếu là chém trúng, Thẩm Trường Xuyên sợ là không có mảy may ngoài ý muốn bị chém thành hai đoạn. Cũng may, trở về mấy hơi thở về sau, Thẩm Trường Xuyên trong cơ thể pháp lực cũng là bình ổn điệu tức trở về. Viên mãn kinh thân thuật gần như trong nháy mắt khởi động, Thẩm Trường Xuyên thân ảnh ngay lập tức biến đến nhẹ nhàng vô cùng, bước chân một nhịp, thân hình như quỷ mị lướt ngang mấy trượng, chính là tránh thoát mặt thẹo nam tử lôi đỉnh nhất kiếm. Nhưng mà, lần này mặt thẹo nam tử cũng không có như lúc trước như thế vọt thẳng quá mức, mà thật là tốt mà nắm chặt trường bên trong thường gặp lực lượng. Chỉ gặp một kiếm thất bại, người đến nửa đường, mũi kiếm đảo ngược, theo sát hướng phía Thẩm Trường Xuyên giết tới. Ở trong đó lực lượng chuyển hướng, hơi có chút cử trọng lực khinh ý vị. Trực diện lấy trên trường kiếm pháp lực mờ mịt lấp lánh phong mang, Thẩm Trường Xuyên không dám đón đỡ, thân ảnh lại lần nữa lui lại. Mặt thẹo nam tử lại lần nữa theo sát mà lên. Trong lúc nhất thời, trong rừng rậm tầng tầng kiếm ảnh lấp lánh, như là kinh hồng chớp, mạnh mẽ pháp lực tại mũi kiếm chỉ dẫn phía dưới hóa thành đầy trời kiếm khí quét ngang, quanh mình cây cối, cự thạch đều dồn dập bị chém đứt sụp đổ. Nhưng mà, cho dù là sen lẫn kiếm quang giữa khu rừng hình thành một đạo kín không kẽ hở kiếm võng, lại vẫn không có sợ đến Thẩm Trường Xuyên nửa sợi tóc gáy. Nhưng mặt thẹo nam tử trên mặt không chỉ không có phẫn nộ khó coi, ngược lại là lóe lên một tia được như ý vẻ mặt. Hắn vô cùng rõ ràng, tại nắm giữ viên mãn pháp thuật tu tiên giả trước mặt, nếu không phải đồng dạng có được viên mãn cấp bậc pháp thuật, cùng đối phương làm sử dụng pháp thuật tới đấu pháp, vậy căn bản là đang tìm cái chết. Chỉ có chỗ dựa lấy tự thân cảnh giới càng cao hơn cùng thực lực, lấn người phụ cận, tới cận chiến, mới có thể đủ phát huy tự thân ưu thế lớn nhất. Mặt thẹo nam tử có bộ dáng như vậy làm, mà hiệu quả cũng đúng như hắn đoán như vậy. Thẩm Trường Xuyên bị buộc liên tục bại lui, còn chưa kịp thi triển pháp thuật, chính là bị hắn trong nháy mắt cắt ngang. Chỉ có thể ở kiếm khí của hắn phía dưới tả xung hữu đột, căn bản vô lực phản kích. Giao thủ mấy chục hiệp về sau, thời gian dài trốn tránh, nhường Thẩm Trường Xuyên bước chân tựa hồ lảo đảo một thoáng. Tiểu quỷ này, tựa hồ không cách nào lại tại đây cường độ cao trốn tránh bên trong, bảo trì tinh lực cùng nhạy cảm. Cơ hội. Mặt thẹo nam tử tầm mắt sáng lên. Lúc này lúc, lại là như chớp giật kiếm quang đâm ra, kiếm khí như độc long bao phủ, chém qua một mảng lớn cây cối. Thẩm Trường Xuyên thân ảnh lại lần nữa bị bước lui. Kết thúc. Nửa mặt nam tử tát lấy ra một cái lớn chừng quả đấm chuông lục lạc. Cái kia chuông lục lạc toàn thân hiện lên đen kịt sắc, liền như là chùa miếu ở trong chuông lớn rút nhỏ gấp 10 gấp trăm lần chỉnh hợp thể. Nhưng hắn trong mơ hồ, mặt ngoài tựa hồ tại bốc lên lấy sương mù màu đen, tản mát ra một loại tà ác khí tức. Đồ vật gì? Thẩm Trường Xuyên trong nháy mắt thần tâm kéo căng. Nhưng mà, cong. Cơ hồ trong cùng một lúc, mặt thẹo nam tử đem pháp lực rót vào chuông lục lạc bên trong, đột nhiên vừa gõ. Chỉ một thoáng, sắc bén tiếng nổ vang rền, dùng một loại cực tần số cao chói tai tiếng vang ầm ầm bao phủ bốn phương tám hướng, trong nháy mắt chính là khuyết tán bao phủ phương viên mấy chục trượng chỗ. Trực diện cái kia chuông lục lạc thanh âm trùng kích Thẩm Trường Xuyên, đầu trong nháy mắt giống như là bị một gậy đè tới, trong lỗ tai ông trực hưởng. Thân thể cũng đều tại thời khắc này phảng phất không bị khống chế đồng dạng, như ngừng lại tại chỗ. Ha ha, ta này nhiếp hồn linh có thể là khó gặp bà bối. Trừ phi thần thức cường đại đến có thể so với mở ra nội thị dẫn khí hậu kỳ tu tiên giả, bằng không thực lực tại ta phía dưới người, đều sẽ bị định trụ một thời ba khắc. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Toàn cục đã định. Mặt thẹo nam tử đem nhiếp hồn linh tất kỹ, cười lạnh liền tay cầm trường kiếm, hướng phía bị nhiếp hồn linh khống chế đứng tại chỗ Thẩm Trường Xuyên phương hướng đi đến. Nhưng mà, cũng là tại hắn tại khoảng cách Thẩm Trường Xuyên mấy trượng có hơn thời điểm, đột nhiên, tiếng sột soạt từng đầu dây leo đột nhiên từ đất bằng ở trong sinh ra, như là trường xà cấp tốc bắn lên, hô hấp ở giữa liền đem mặt thẹo nam tử khôi ngô hai chân cuốn chặt lấy, mà khác mấy cây sau này phương mở rộng mà lên dây leo, cũng là xoay tròn lấy cuốn lên hai tay của hắn hai tay. Cái gì? Mặt thẹo nam tử đột nhiên cảm thấy không đúng, nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, rừng rực sấy khô. Năm phát tản ra nóng bỏng nhiệt độ cao màu đỏ thắm hỏa cầu, đi đầu hướng phía đầu của hắn đập tới. Không tốt. Nguy cấp thời khắc, mặt thẹo nam tử trên thân cũng đều là dâng lên kim trung thuật phòng ngự. Bất quá so với lúc trước cái kia dẫn khí tứ trọng giá hỏa kim trung thuật, vô luận là độ dày vẫn là kim quang độ sáng, đều vượt xa người sau. Nhưng này cũng không có bao nhiêu tác dụng, đường đường đường. Làm hỏa cầu đập xuống đến mặt thẹo nam tử trên thân lúc, trực tiếp phát sinh nổ tung, ngọn lửa nóng bỏng gió lốc trùng kích bao phủ, năng lượng cường đại càng đem hắn trên người kim trung thuật từng tầng một đánh nát. cho đến cuối cùng hai quả hỏa cầu trực sinh sinh tại mặt thẻo nam tử trên thân nổ tung, bộc phát ra hỏa diễm đem hắn cả người nuốt hết. Mặt thẻo nam tử cũng vào thời khắc ấy cơ hồ giống như là biến thành một khối than cốc. Ngũ trọng viên mãn hỏa cầu thuật, cơ hồ là trong nháy mắt đả thương nặng hắn. Mặt thẻo nam tử cũng bị Thẩm Trường Xuyên bất thình lình một chuỗi bùng nổ trực tiếp đánh cho hồ đồ, đầu óc trong lúc nhất thời bị tạc một hồi hỗn độn. Cũng tại đây một cái chớp mắt, Thẩm Trường Xuyên trong lòng bàn tay cuối cùng một cây kim châm nhanh như tia chớp bắn ra, trong nháy mắt đem hắn đầu sọ xuyên qua. Chương 28, gan nước chương 28, gan nước một cây một mực bị Thẩm Trường Xuyên nắm trong tay chuẩn pháp khí cấp thấp, tại giờ khắc này trở thành quyết định sinh tử thắng bại một kích cuối cùng. Này một viên kim châm, tự nhiên chính là Thẩm Trường Xuyên trong tay hai cái kia kim châm trong đó một viên. Kim châm cùng kim thứ thuật phối hợp, chính là Thẩm Trường Xuyên uy lực mạnh nhất đòn sát thủ. Trước lúc này, Thẩm Trường Xuyên đối mặt địch nhân thời điểm, hắn trên cơ bản đều là đem trên người hai cái chuẩn pháp khí kim châm cùng một chỗ sử dụng, phối hợp kim thứ thuật đối địch. Nhưng kỳ thật đây cũng không phải là nhất định. Hai cái kim châm cùng nhau sử dụng, đó bất quá là bởi vì Thẩm Trường Xuyên làm to đối mặt kẻ địch, một cái là khổng lồ lợn rừng, một cái khác là ngạc yêu. Cái kia hai địch nhân đều là thuộc về thân thể khổng lồ, sinh mệnh lực ngoan cường yêu thú. Mà mặt đối với sinh mạng lực mạnh mẽ yêu thú, một viên kim châm có khả năng không an toàn, cho nên Thẩm Trường Xuyên lúc trước quá trình chiến đấu bên trong, hắn liền hai cái cùng một chỗ sử dụng, bảo đảm nhất kích có thể đem cái kia thân thể khổng lồ, sinh mệnh lực ngoan cường yêu thú chém giết thôi. Nhưng lần này khác biệt, lần này đối mặt là tu tiên giả, là người. Đối mặt người thời điểm, một viên kim châm cùng hai cái kim châm hiệu quả cũng không lớn, bởi vì chỉ cần đánh chúng vào yếu hại đều là cái chết. Cho nên, khi hắn ngay từ đầu ra tay đánh giết cái kia dẫn khí ngũ trọng lão nhị thời điểm, chỉ sử dụng một viên kim châm. Còn lại một viên, làm hắn nắm giữ lực sát thương thủ đoạn mạnh nhất, một mực bị hắn gấp nắm trong tay. Cho đến giờ khắc này, ẩn nhận thật lâu hắn một khi bộc phát, triệt để đem dẫn khí lục trọng đỉnh phong cường địch nhất cử giết ngược lại thành công. Hô, mắt nhìn lấy cách đó không xa toàn thân cháy đen, đầu phá vỡ một cái lỗ thủng to mặt thẹo nam tử triệt để mất đi sức sống, thân thể ngửa đầu ngã xuống. Thẩm Trường Xuyên cũng là thở phào hít một ngụm khí lớn, nhưng hắn lúc này trên mặt cũng không có cái gì mừng rỡ vẻ đắc ý, tương phản, hắn sắc mặt là trắng bệnh như tờ giấy, cả người giống như là thoát lực đồng dạng, sau lưng cơ hồ bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Cho đến đối phương ngã xuống, có như vậy trong nháy mắt, Thẩm Trường Xuyên thân hình mơ hồ có chút lay động, có chút đứng không vững, cơ hồ sủi lơ xuống. Không có cách, này một trận chiến, tiêu hao quá lớn. Chớ nhìn hắn tựa hồ nhẹ nhàng liền đem địch nhân từng cái hủy diệt chém giết, nhưng trên thực tế, hắn theo một quyền phá triệu hán cao đan điền, đối với địch nhân phát động tập kích bắt đầu, vẫn như là giống như là đi tại dây thép phía trên. Hơi không cẩn thận, liền sẽ ngã vào vách đá và trượng, bỏ mình tại chỗ. Ngắn ngủi này một khắc đồng hồ, Thẩm Trường Xuyên không chỉ có là đem thần tâm kéo căng đến cực hạn liên đối lấy pháp lực vận chuyển cũng đều là tăng lên tới cực hạn. Có đến vài lần, hồi trở lại bất quá pháp lực tới hắn, chỉ có thể không để ý hậu quả, cưỡng ép nghiền ép trong cơ thể, theo kinh mạch ở trong nghiền ép cuối cùng một phần lực lượng tới ngăn địch. Mấy tức qua đi, thở dài một hơi Thẩm Trường Xuyên miễn cưỡng xem như hồi trở lại hết giận đến, nhưng lúc này, trong cơ thể hắn pháp lực đã là 10 không còn một, kinh mạch càng là tại lần lượt cực hạn nghiền ép ở trong cảm nhận được không ít đau đớn. Bất quá chậm qua thở ra một hơi hắn, chung quy là có lần nữa năng lực chiến đấu. Cứ việc còn lại chiến lực không đủ thời kỳ toàn thịnh năm thành, mà lại còn lại chút pháp lực kia duy trì thời gian cũng rất ngắn. Bất quá cũng đủ. Ngươi, làm sao có thể? Cách đó không xa, mắt nhìn lấy Thẩm Trường Xuyên thân ảnh, người bị thương nặng Triệu Hán cao mở to hai mắt nhìn, ngón tay lấy Thẩm Trường Xuyên, giống như là nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị đồng dạng, run sợ lên tiếng nói. Bởi vì Triệu Hán cao trung quy là dẫn khí tứ trọng tồn tại, cho nên Thẩm Trường Xuyên ra tay cực nặng, vừa ra tay chính là trực tiếp phế đi đối phương. Hiện tại Triệu Hán cao mặc dù không chết, nhưng người bị thương nặng hắn một mực là nằm trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi. Đến mức ngay tại vừa mới bị đánh lén phế bỏ hắn còn ở trong lòng mắng to Thẩm Trường Xuyên vô sỉ, trong lòng cực độ oán hận, thề đợi cho đem Hòa Sơn ba người kia có thể bắt được về sau, nhất định phải cực kỳ tra tấn một phiên mới có thể để cho hắn thở ra mối hận trong lòng. Loại kia phẫn nộ oán hận tâm tình, một mực kéo dài đến giờ phút này. Kéo dài đến ba người bên trong, làm lao đại cái kia dẫn khí lục trọng đỉnh phong mặt thẹo nam tử cũng đều cùng nhau nằm trên mặt đất, lại không một chút sinh sống. Lúc này Triệu Hàn Cao, nhìn chung quanh ngã trên mặt đất ba bộ thê thảm thi thể, lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Trường Xuyên tầm mắt đã là tràn đầy kinh khủng, như là thấy được khoác lên da người yêu ma. Dưới sự sợ hãi, hắn liền nằm trên mặt đất, đứng không dậy nổi thân thể cũng nhịn không được dùng hai tay chống lấy hướng về sau chuyển tới. Cái này sao có thể? Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể có thực lực như vậy? Triệu Hán Cao trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, hoảng sợ không ngừng về sau rẽ rủa lui lại, tựa hồ mong muốn rời xa trước mắt này đáng sợ yêu ma, thân thể trên mặt đất đều là lưu lại một đạo rõ ràng kéo ngấn. Không phải do hắn không kinh khủng, đại danh đỉnh đỉnh Hòa Sơn tứ hung ở trong ba người tề tụ ở đây, dùng dẫn khí lục trọng đỉnh phong lão đại cầm đầu, còn lại một cái dẫn khí ngũ trọng, một cái dẫn khí tứ trọng bố trí xuống mai phục. Kết quả trong chớp mắt lại bị người trước mắt giết cái liều xiềng. Dựa theo quá trình chiến đấu làm bên trong biểu hiện ra khí tức, hắn mới dẫn khí tứ trọng a. Hòa Sơn tứ hung ở trong thực lực yếu nhất đều có dẫn khí tứ trọng. Như thế nào như thế? Tại sao sẽ là như vậy kết quả? Triệu Hán Cao quả thực là không thể nào hiểu được, cũng khó có thể tiếp nhận. Bất quá, Thẩm Trường Xuyên tự nhiên là sẽ không theo hắn nói rõ lý do. Hai ba bước đi đến hắn bên người, một cái thủ đao đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Cái này người giữ lại còn hữu dụng. Nói thí dụ như muốn giết hắn thân phận của những người này, còn có tại sao phải động chính mình nguyên do? Nếu như không làm rõ được này chút, này đều sẽ như một cây gai thật sâu đâm trong lòng hắn. Ít nhất, hắn phải biết này mối nguy đến cùng đến từ phương nào, tốt trước giờ có chuẩn bị. Bất quá việc này mặc dù cấp bách, nhưng nơi đây rõ ràng đó không phải là khảo hỏi thật hay địa phương, Thẩm Trường Xuyên chuẩn bị đem hắn mang về Đại Loan thôn mới hảo hảo nấu ăn. Cho nên cũng là dứt khoát trước đem hắn cho đánh ngất xỉu, để miễn cho nửa đường phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đợi cho Triệu Hán Cao triệt để ngất đi về sau, Thẩm Trường Xuyên chính là bắt đầu thu thập bốn phía chiến lợi phẩm. Vì để tránh xảy ra bất trắc, hắn trước theo yếu nhất cái kia dẫn khí tứ trọng lao tứ trên thân bắt đầu lục soát lên. Thẩm Trường Xuyên vốn nghĩ trên người người này đã có một kiện giáp da, như vậy trên người của cải hẳn là không ít ta. Hắn vốn là cho là như vậy, nhưng hắn rất nhanh liền thất vọng. Bởi vì hắn cơ hồ lục soát khắp đối phương toàn thân, kết quả ngoại trừ hắn mặc trên người giáp da bên ngoài, liền không còn có cái khác vật có giá trị. Thậm chí cái kia một bộ giáp da cũng bởi vì tại trong chiến đấu, bị Thẩm Trường Xuyên trong thời gian ngắn liên tục hai phát phong nhận thuật chảm phá, triệt để mất đi linh tính, bởi vậy mà mất đi bất kỳ giá trị. Ách, cũng không phải hoàn toàn không có giá trị. Nếu như đặt ở thế gian, lại đem đứt gãy khẩu và kín lại, đảo cũng có thể xem như đao thương bất nhập bảo vật, có thể đổi lấy một chút kim ngân. Nhưng rõ ràng này chút đối với Thẩm Trường Xuyên mà nói căn bản không có bao lớn tác dụng. Thẩm Trường Xuyên trong đầu đống nhiên lóe lên một cái ý nghĩ, có phải hay không là trên người người này của cải liền đặt ở hắn vậy đại ca trên thân. Lúc trước xem hắn tắt lấy ra nhiếp hồn linh động tác, tựa hồ là có túi chứa vật tới. Ý niệm trong lòng nghĩ đến, nhưng Thẩm Trường Xuyên cũng không có trực tiếp đi tìm kiếm vị kia lão đại thân thể, mà là tiên triều lấy khác vừa đi, hướng đi thứ nhất bị chính mình đánh lén chém giết dẫn khí ngũ trọng tu tiên giả tiến hành tìm kiếm. Rất nhanh, Thẩm Trường Xuyên theo hắn trên thân tìm được một thanh bị hắn nắm tại dao găm trong tay. Dao găm bên trên sắc bén đao gió bên trên, phản xạ hào quang màu u lam. Xem ra tựa hồ là một thanh pháp khí cấp thấp, hơn nữa còn là ngâm độc pháp khí cấp thấp. Nhưng ngoại trừ chủy thủ này bên ngoài, giống như lúc trước người kia như vậy, đồ vật gì cũng không có, không thu hoạch được gì. Thẩm Trường Xuyên tầm mắt, cũng là tùy theo hướng phía cái kia dẫn khí lục trọng đỉnh phong lão đại trên thi thể nhìn lại chương 29, che giấu chương 29, che giấu quả là thế. Trầm Trường Xuân đi tới mặt thẹo nam tử bên cạnh thi thể, theo hắn trong tay áo sườn tìm ra một cái túi đựng đồ. Này túi chứa vật lớn chừng bàn tay, toàn thân màu vàng đất. Thẩm Trường Xuyên thi triển pháp lực thôi động hắn túi phụ cận phù văn, một cái dài rộng cao đều tại chừng 2 mét không gian chứa vật tùy theo xuất hiện tại hắn cảm giác ở trong. Tại đây không gian chứa vật bên trong, đặt lấy một ít linh thạch, yêu thú tài liệu, phong ấn linh dược hộp ngọc, linh đan dùng cùng cái khác các loại tạp vật. Thẩm Trường Xuyên hơi trắng bệnh trên khuôn mặt, giờ phút này cũng đều là toát ra một chút vui mừng. Xem ra, những người này của cải, phần lớn đều tại đây trong túi chứa vật. Nhớ lại chuyến này chiến đấu mặc dù nguy hiểm tầng tầng, mấy lần kém chút bỏ mình, nhưng trải qua nguy nan qua đi, nhưng cũng là đại phát một phen phát tài. Thẩm Trường Xuyên tạm thời không có thời gian đi từng cái kiểm kê trong túi chứa đồ thu hoạch, nhưng không nói những cái khác, cũng chỉ là túi đựng đồ này, giá trị cũng đã là cực kỳ không ít. Theo Thẩm Trường Xuyên biết, một cái túi đựng đồ giá cả ít nhất tại 300 khối linh thạch trở lên. Đây là chợ đen hàng lậu giá cả. Nói không chừng có một ngày liền sẽ bị người nhận ra, sau đó có người đến đây trả thù. Chính phẩm túi chứa vật giá cả quý hơn, vẫn luôn là quỷ nghèo Thẩm Trường Xuyên mong muốn mà không thể cầu đối tượng. Bây giờ coi như túi chứa vật bên trong không có vật gì, Thẩm Trường Xuyên cũng cảm thấy chính hắn chuyến này đáng giá. Đem túi chứa vật tiếp thân cất kỹ, Thẩm Trường Xuyên sau đó lại từ mặt tẹo nam tử trên thi thể đem nhiếp hồn linh lấy đi. Hắn đơn giản thử một cái điều khiển. Phát hiện này nhiếp hồn linh thường ngày thời điểm cũng sẽ không phát ra âm thanh, chỉ có làm dùng pháp lực kích phát thời điểm mới có thể phát ra tiếng vang. Mà những cái kia tiếng vang thì là có lấy đối tu tiên giả thần thức linh hồn đặc công hiệu quả. Uy lực của nó, Thẩm Trường Xuyên là tự mình cảm thụ qua. Đầu vào thời khắc ấy giống như là có một cây đại bổng đi đầu hướng phía sau đầu đập tới. Cả người kém chút đã hôn mê. Đồ tốt, uy lực rất mạnh. Nếu như ta không phải phục dụng Bích Nguyên thủy thảo, thần thức đạt được tối luyện tăng lên, có được có thể so với dẫn khí thất trọng thần thức, chỉ sợ lúc trước cái kia một nước, ta cũng đã là lấy nói đi. Hồi tưởng lại lúc trước một màn kia, Thẩm Trường Xuyên cũng là nhịn không được sinh ra một chút sợ chi sắc. Hắn lúc đó, tại mặt thẻo nam tử liên miên không dứt cận thân công kích phía dưới, trong cơ thể pháp lực tiêu hao rất nhiều, không thể không mượn cơ hội lộ ra sơ hở, hấp dẫn đối phương tiến công, từ đó vì chính mình sáng tạo giết ngược lại điều kiện. Nhưng ai biết, tên kia vậy mà móc ra nhiếp hồn linh bực này tồn tại. Đến mức mặc dù Thẩm Trường Xuyên thần tâm căng cứng, mỗi giờ mỗi khắc để phòng đối phương có thể sẽ bùng nổ đòn sát thủ, cũng đều là trong nháy mắt chính là trúng chiêu. Nếu không phải mặt thẻo nam tử sai lầm đoán chừng lực lượng của hắn, không ngờ rằng hắn tại dẫn khí tứ trọng thời điểm vậy mà liền có được có thể so với dẫn tới hậu kỳ tu tiên giả thần thức cường độ, đến mức bị hắn bắt được cơ hội giết ngược lại thành công. Chỉ sợ cuộc chiến đấu này, chết liền là hắn Thẩm Trường Xuyên. Cũng chính là ta, dung hợp này thân trí nhớ cùng với tàn khuyết thần hồn, lại thêm Bích Nguyên thủy thảo chi công, có thể nhường thần thức đạt đến dẫn khí hậu kỳ cấp độ mới có thể ngạnh kháng xuống tới, tại trong thời gian ngắn khôi phục hành động. Bằng không mà nói, tại món pháp khí này trước mặt, chỉ sợ là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Có vật này tại, dẫn khí hậu kỳ phía dưới tu tiên giả, sợ không phải căn bản không có bao nhiêu người lại là hắn đối thủ. Thẩm Trường Xuyên trong lòng âm thầm cảm khái nói, đồng thời nội tâm cũng là càng thêm mừng rỡ, bởi vì tiểu đại sát khí bây giờ đã là rơi vào đến trong tay của hắn, trở thành vật trong tay của hắn. Pháp khí này uy lực càng mạnh, đối Thẩm Trường Xuyên mà nói tự nhiên là càng tốt. Dùng Thẩm Trường Xuyên lúc trước cảm thụ xem, này nhiếp hồn linh tuyệt đối là liền dẫn khí thất trọng tu tiên giả đều có thể dao động. Không cần hoàn toàn định trụ, chỉ cần có thể dao động, tại trong chiến đấu lộ ra trong tích tắc sơ hở, cũng đều đầy đủ phân ra thắng bại. Liên là đáng tiếc, này nhiếp hồn linh tiêu hao cần thiết pháp lực tựa hồ quá nhiều chút. Bằng vào ta cảnh giới bây giờ đến xem, chỉ sợ một trận chiến đấu căn bản dùng không có bao nhiêu lần. Chẳng qua là đi qua đơn giản mấy lần điều khiển nếm thử, Thẩm Trường Xuyên cũng đã là phát giác, cái đồ chơi này tuyệt đối là thuộc về phương pháp an lực nhà giàu. không khỏi có chút lòng tham không chỗ chống tại thầm nghĩ trong lòng. Dùng hắn còn sót lại này một thành pháp lực, chỉ sợ đều không đủ dùng đem hắn gõ vang. Trong lòng rất nhiều suy nghĩ lóe lên đồng thời, Thẩm Trường Xuyên tay chân cũng không có dừng lại, hắn đầu tiên là đem nhiếp hồn linh treo nơi cổ tay, dùng ống tay áo che quất, dùng thuận tiện lúc chiến đấu sử dụng. Làm xong việc này về sau, xác định mặt thẻo nam tử trên thân lại không những thu hoạch khác, Thẩm Trường Xuyên lại đem cách đó không xa chôn dưới đất còn chứa linh thạch trận bàn, tàn mát bốn phía trận kỳ chờ thu vào, từng cái để vào trong túi chứa đồ. Mặc dù hắn không nhận ra trận pháp này là cái gì trận, cũng không hiểu đến sử dụng, nhưng ta không đi không, đồ tốt vậy khẳng định là muốn cùng nhau nhận lấy. Lúc này bốn phía chiến trường hết thảy thu hoạch đều đã là bị Thẩm Trường Xuyên thu thập sạch sẽ, Thẩm Trường Xuyên liền xoay người sang chỗ khác, đi đến hôn mê tại cách đó không xa Triệu Hán Cao bên cạnh, một tay nhấc lên đối phương cổ áo, đi ra ngoài, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng cũng tại lúc này, Thẩm Trường Xuyên đột nhiên nghĩ tới điều gì, bước chân hắn vì đó mà ngừng lại, ánh mắt mấy cái lấp lánh, suy tư mấy hơi thở, chần chờ một chút, liền cầm trong tay hôn mê Triệu Hán Cao buông xuống, xoay người lại, đem ba người thi thể từng cái thu vào trong túi chứa đồ. Chợt mới vừa lại lần nữa mang theo Triệu Hán Cao thoát ra rời đi. Tại chỗ bên trong, chỉ còn lại có khắp nơi bừa bộn cây cối, cùng với đại địa đất đai bên trên vết máu chờ chiến đấu dấu vết, nói rõ lấy lúc trước phát sinh hết thảy cũng không phải là chẳng qua là một trận ảo giác. Bất quá này chút dấu vết, tại đây trong rừng rậm, chỉ sợ qua không được bao lâu cũng đem rất nhanh liền biến mất không thấy. Triệu Gia thôn, nguyên bản ở vào dãy núi vờn quanh ở giữa sơn cốc, dễ thủ khó công chốt như là như thế ngoại đảo nguyên thôn. Lúc này hơn phân nửa đều là lâm vào hừng hực liệt hỏa ở trong. Hỏa diễm khói lửa phóng lên tận trời, cho dù là đứng tại hơn 10 dặm có hơn, đều có thể rõ ràng trông thấy, cái kia từng đầu như là trụ lớn khói đen không ngừng hướng trên trời bay lên. Tại cơ hồ đã là biến thành phế tích trong thôn, bốn phía đường tắt bên trên, đổ sụp trong phòng, thất linh bắt lạc thi thể ngã vào vũng máu ở trong. Thời phơi khắp nơi. May mắn tồn người còn sống sót, cũng đều là dồn dập trốn vào núi sâu, như con ruồi không đầu đồng dạng, bối rối thất thố, run lẩy bẩy không dám hiện thân. Cùng lúc đó, trong thôn ở vào chỗ cao nhất phồn hoa hào trạch bên trong, Triệu Hán Cao con trai, quanh mình xa gần nghe tiếng hoàn khố con trai Triệu Cảnh Minh, giờ phút này đang quỳ trên mặt đất, nước mắt tứ chảy ngang. Vì cái gì? Vì cái gì? Cha ta đều đã đem bí mật kia đều báo cho các ngươi, hắn cũng hoàn toàn dựa theo yêu cầu của các ngươi đi làm, vì cái gì còn muốn giết người? Tại sao phải hủy thôn? Triệu Cảnh Minh quỳ trên mặt đất, hai tay buộc mặt, còn lưng cái eo đem mặt vùi sâu vào giữa hai chân, thân thể không ngừng nức nở. Bên ngoài hỏa diễm kịch liệt bùng cháy âm thanh, phong ốc đổ sụp tiếng hỗn tạp tại cùng một chỗ, rõ ràng tiến vào trong thai của hắn. Những cái kia tại liệt hỏa ở trong dãy rủa kêu rên quỷ hồn, giống như là đối với hắn phát ra tối vi ác độc nguyền rủa cùng oán hận. Là hắn, đều là bởi vì hắn dẫn sói vào nhà, cái này trong ngày thường yên ổn an lành thôn mới nên đón như vậy tai họa. Triệu Cảnh Minh thân thể không ngừng mà run rẩy, hắn không dám ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía ngã vào vũng máu ở trong thi thể, lại không dám nhìn ra phía ngoài đã lâm vào hỏa hoạn ở trong Triệu Gia thôn. Chỉ muốn làm một đầu đem đầu vùi vào trong đất đà điểu, không muốn đối mặt cái này tàn khốc hết thảy. Ha ha, tự nhiên là vì hủy diệt manh mối dấu vết, ngươi nói còn có thể vì cái gì? Lúc này, thủ tọa bên trên quần áo dính lấy vết máu, một bộ đằng đằng sát khí hỏa sơn tứ hung ở trong lao tam, tại giết người xong về sau, xoa xoa trường kiếm trong tay vết máu, khinh thường nhìn xuống phương hèn yếu Triệu Cảnh Minh liếc mắt chân chính. Hắn đứng lên, cầm trong tay lợi kiếm, chậm rãi hướng phía Triệu Cảnh Minh đi đến. Tuy nói căn cứ tình báo, người kia bất quá là Thẩm gia một cái nửa điểm không được coi trọng con thứ, nhưng dù sao cũng là người ta là con trai của Thẩm gia gia chủ, một khi hắn nhận mưu hại hà, mặc dù chúng ta Hòa Sơn bốn huynh đệ việc này qua đi đã chuẩn bị trốn xa thổ phiên quốc tu tiên giới, rời xa một phương này danh giới vĩnh viễn không trở lại, nhưng này các đại gia tộc nhà bảo, vẫn là chớ có chọc thì tốt hơn. Lao Tam đi tới toàn thân run rẩy Triệu Cảnh Minh bên người, tại hắn bên thai nhẹ nhàng nói, chỉ cần hết thể người biết chuyện đều đã chết, các ngươi Triệu gia phụ tử cũng không thấy tăm hơi, sau đó cha được đến, nhiều nhất tầm mắt cũng đều chỉ sẽ đặt tại các ngươi Triệu gia phụ tử trên thân, có thể cùng chúng ta bốn huynh đệ không quan hệ. Coi như làm thật hoài nghi, khi đó chúng ta bốn huynh đệ chỉ sợ đã là mang theo truyền thừa cao chạy xa bay, Thẩm gia còn không có khả năng kia đưa tay ngả vào bên ngoài mấy vạn dặm tây cương tu tiên giới. Ta liền thay lại ca, cảm ơn các ngươi hai cha con. Lao Tam thanh âm thâm thẳm chân chính. Hắn cùng hắn mang theo có chút buộc cận, nhưng lại nhiều ít có mấy phần chân tâm thật ý tại. Hắn xác thực cảm tạ Triệu Cảnh Minh. Người nào có thể biết, năm đó tại biên hoang vùng đất cũng ít nhiều có một ít thanh danh đại loan thôn chủ nhà họ Hồ giết chết Thẩm gia bảng chi tử đệ sự tình, trong đó tình lại là việc quan hệ một cái xuất khiếu cảnh chân tu truyền thừa. Ai có thể biết, lúc trước âm thầm cho Thẩm gia báo cáo, dẫn đến Hồ gia giết người sự tình tiết, cuối cùng khiến cho hắn nên đón tai họa ngập đầu người, lại là đại loan thôn cách đó không xa Triệu gia thôn thôn trưởng Triệu Hán Cao. Chỉ sợ người nào đều không ngờ tới, Triệu Hán Cao một cái không quan trọng dẫn khí tứ trọng tiểu tu, một cái ác vận, cũng đúng tại ruộng nương dạy vò làm ruộng hắn, vậy mà nắm giữ lấy một cái cùng xuất khiếu cảnh chân tu di chỉ bí mật to lớn. Cũng là Triệu Cảnh Minh bực này từ nhỏ áo cơm vô ưu đồ đần độn, vậy mà nói cái gì không cam lòng bình phạm, truy cầu kích thích kiếp sống, mong muốn chạy tới cùng bọn hắn này chút tiếp tu trộn lẫn nguyên bản đối mặt bực này tầm mắt trong veo ngu xuẩn đồ đần độn, bọn hắn luôn luôn là trực tiếp ăn xong lau sạch. Lại là không nghĩ tới, tại này trong quá trình chẳng qua là hai ba câu lời hay, liền để hắn tuân ra bí mật lớn như vậy. Phải biết, đây chính là xuất khiếu cảnh giới chân tu động phủ di chỉ a. Xuất khiếu cảnh, tuyệt đối là này biên hoang vùng đất vô địch đại nhân vật. Mà lại theo suy đoán, đó còn là 300 năm trước hủy diệt Tượng Sơn tông môn đồ còn sót lại. Nếu có thể kế thừa hắn di sản, không nói để cho bọn họ Hòa Sơn bốn huynh đệ có hy vọng dòm ngó cái kia xuất khiếu thần uy, cũng ít nhất đủ để cho mấy người bọn hắn đều có cơ hội thành tựu cái kia dẫn khí cựu trọng chi cảnh. Như thế thao thiên phú quý nện xuống đến, coi như tại này trong quá trình có thể sẽ bước lên không ít hiểm, cái kia cũng đều là giá trị tuyệt đối đến.
Không, không đúng, thẩm gia này các đại gia tộc sẽ không dễ dàng như vậy bị các ngươi lừa gạt, các ngươi.
Triệu Cảnh Minh run rẩy, kích động muốn nói điều gì, nhưng sắc bén trường kiếm, phốc phốc một tiếng, dĩ nhiên đã là theo hắn sau lưng đâm vào, quán xuyên thân thể của hắn, đâm xuyên qua trái tim. Triệu Cảnh Minh còn lại, cũng liền trực tiếp ngăn ở trong cổ họng, rốt cuộc nói không nên lời.
Yên tâm, điểm này cũng không cần Triệu huynh đệ lo lắng, chúng ta bốn huynh đệ tự có so đo.
Triệu huynh đệ đưa một trận đầy trời phú quý cho chúng ta, như thế đại ân, thật sự là không thể hồi báo, cũng chỉ có thể đưa Triệu huynh đệ một nhà già trẻ tận đi hoàng tuyển tế tụ.
Triệu huynh đệ yên tâm, phụ thân ngươi rất nhanh cũng sẽ cùng nhau sẽ đi hoàng tuyển lộ tìm ngươi, không cần lo lắng ở phía dưới cô độc không có người làm bạn.
Triệu Cảnh Minh thân thể vô lực ngã xuống, lúc sắp chết, trong mắt lộ ra vô tận không cam lòng cùng hối hận.
Phụ thân thật xin lỗi,
ta sai rồi.
Nhìn nào tại thi thể trên đất, Lão Tam trên mặt lộ ra một tia cười lạnh trào phúng chi sắc. Hắn dùng khăn lau xoa xoa trên trường kiếm vết máu, liền muốn quay người rời đi. Nhưng mà, cũng tại đây một cái chớp mắt, còn một đạo trong veo trung tiếng trung âm vang vọng ở trên không rộng rãi phòng ốc bên trong, thanh âm kia giống như là mang theo một loại nào đó vô hình ma lực, thẳng vào người tinh thần thức hải chỗ sâu. Chỉ một thoáng, Lão Tam chỉ cảm thấy đi đầu bị một côn sắt hung hăng đập xuống đến trên đầu, đầu một mảnh ảm đạm, cả người đều là định ngay tại chỗ. Hôm trước máy tính hỏng, đi trong tiệm chiều hôm qua mới sửa tốt, cho nên chương 2, trễ. T, không có tiền, nếu là có tiền ta nhất định phải mua cho mình một bộ dự bị bản bút ký.
Chương 30, diệt môn chương 30, diệt môn sủy.
Hình bán nguyệt màu xanh đao gió, như là phi yến nhẹ nhàng lướt qua hơn 10 trượng không khí, hô hấp ở giữa tự định ô vương tại chỗ Lão Tam trên cổ sẽ qua.
Phốc phốc một tiếng vang trầm, đầu nổ vang, ý thức lâm vào hỗn độn ở trong, Lão Tam căn bản chưa có thể làm ra phản ứng chút nào, đầu chính là lăn lộn rơi xuống đất. Không đầu thi thể còn tại đứng thẳng tại chỗ, trên cổ máu tươi chảy ra.
Đại sảnh nơi cửa, Thẩm Trường Xuyên thân ảnh chẳng biết lúc nào đã là lặng yên xuất hiện. Hắn tay trái cầm Nhiếp Hồn Linh, tay phải dẫn theo Triệu Hán Cao thân thể. Tại nhìn chung quanh bên trong Nhiếp Hồn Linh thời điểm, trong mắt một vệt vẻ vui thích lóe lên một cái rồi biến mất. Đây đúng là đấu pháp vô thượng lợi khí. Chỉ là trong nháy mắt ra tay, cái kia dẫn khí ngũ trọng Lão Tam căn bản không có thể làm ra phản ứng chút nào, đã là bị hắn ra tay dễ dàng chém giết. Mặc dù quá trình này đối với pháp lực hao phí lớn là hơi lớn, nhưng có dạng này pháp khí, dẫn khí hậu kỳ phía dưới, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể là đối thủ của hắn. Đơn giản vô địch.
Hai Long Thẩm Trường Xuyên đem Nhiếp Hồn Linh thu hồi ống tay áo ở trong. Tay phải của hắn dẫn theo Triệu Hán Cao thân thể, đi vào đại sảnh bên trong, đem hắn ném xuống đất.
Ngươi vừa mới có thể thấy rõ ràng rồi. Những người này bỏ mình, còn có Triệu gia thôn trọng thương, tựa hồ cũng là ngươi chỗ mời tới những cái kia khách nhân cách làm.
Trong lúc nói chuyện, Thẩm Trường Xuyên khỏe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ trào phúng.
Dẫn sói vào nhà, hoành chốt họa, Triệu lao ca ngươi chiêu này, không thể không nói quả nhiên là nhường Thẩm Mỗ vì đó kinh ngạc tàn thán.
Lúc này khoảng cách 20 dặm có hơn trong rừng chiến đấu, đã là đi qua nửa giờ sau. Lúc đó thu thập xong chiến trường, Thẩm Trường Xuyên cũng không có lập tức trở về Đại Loan thôn, mà là tại phụ cận tìm một cái bí ẩn nơi hẻo lánh, tính toán tu luyện, khôi phục trong cơ thể pháp lực. Vì tận khả năng nhanh khôi phục pháp lực, Thẩm Trường Xuyên còn đem hai cái linh thạch bên trong linh khí tiêu hao sạch sẽ. Cuối cùng là khôi phục 8-9 thành pháp lực, tiêu hao tâm thần cũng đã nhận được không ít khôi phục. Một thân chiến lực cũng bởi vậy đạt được khôi phục, vào lúc đó, ngay từ đầu Thẩm Trường Xuyên vốn nghĩ mang Triệu Hán Cao hồi trở lại Đại Loan thôn, sau đó theo trong miệng đạo ra lần này mai phục hắn những người kia tình hình bên trong tình báo. Nhưng sau này hắn rất nhanh liền ý thức được một sự kiện, tại chiến đấu bùng nổ trong quá trình, cái kia mặt thẻo nam tử rõ ràng gọi thực lực kia yếu nhất dẫn khí tứ trọng lão tứ. Rõ ràng ba người, vì cái gì nhỏ nhất là lão tứ? Đây có phải hay không là mang ý nghĩa bọn hắn còn có một cái xếp hạng thứ ba đồng bọn?
Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Trường Xuyên cũng có chút đứng ngồi không yên.
Trời biết lần này vây giết hắn thất bại, nếu là bị cá lọt lưới chạy, đến tiếp sau có thể hay không lại rước lấy phiền toái. Mà lại Triệu Hán Cao Triệu thị tu tiên gia tộc mặc dù nhỏ, nhưng dù sao kinh doanh Triệu gia thôn nhiều năm, nhiều ít hẳn là sẽ tích lũy một chút của cải xuống tới. Đối ở hiện tại nghèo một nghèo hai trắng Thẩm Trường Xuyên mà nói, tốt nhất đừng lãng phí. Thế là Thẩm Trường Xuyên chính là mang theo Triệu Hán Cao quay đầu nhìn về Triệu gia thôn phương hướng tiến đến. Mà tại khoảng cách Triệu gia thôn còn không có vài dặm thời điểm, xa xa chính là thấy được cái kia Triệu gia thôn vị trí có khói đen bốc lên. Tại tốc độ cao tới gần qua đi, quả nhiên phát hiện hơn phân nửa Triệu gia thôn đã là hóa thành một vùng phế tích, hỏa diễm cháy hừng hực mà lên. Cân nhắc đến về sau muốn theo cái kia Triệu Hán Cao trong đầu đảo ra tình báo tới, Thẩm Trường Xuyên chính là dùng nước lạnh đem hắn dội tỉnh, nhường hắn tận mắt thấy một màn trước mắt màn. Cũng may đối phương nội tâm ở trong gieo xuống một quả hạt giống. Về sau Thẩm Trường Xuyên ngay tại linh mục thuật trợ giúp phía dưới, một đường truy tung dấu vết của hung thủ, đi tới trong thôn đại sảnh. Vừa vặn cũng tận mắt thấy cái kia lão tam đâm chết Triệu Cảnh Minh một màn.
Triệu lão ca, bởi vì cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, người kia giết ngươi nhi tử, cũng giết ngươi cả một cái gia tộc rất nhiều bạn bè thân thích, còn hủy thôn của ngươi. Như thế đại thủ, bây giờ ta cũng xem như vì ngươi báo thủ. Để báo đáp lại, ta muốn biết thân phận của những người này, muốn biết bọn hắn động thủ với ta nguyên do, này không quá phận à?
Thẩm Trường Xuyên thanh âm thâm thẳm chân chính.
Chỉ bất quá, Triệu Hán Cao cũng không có đáp lại.
Thời khắc này Triệu Hán Cao, tầm mắt sững sờ nhìn qua cách đó không xa Triệu Cảnh Minh thi thể. Hắn hai mắt vô thần, nửa quỳ tại Triệu Cảnh Minh bên cạnh thi thể, trong đầu không ngừng hiện lên thôn thây phơi khắp nơi từng màn, trong miệng thì thào nói xong oan nghiệt, đều là oan nghiệt loại hình lời nói. Cả người tại thời khắc này,
giống như là biến thành 60 tuổi tuổi già, sắp chết già lao đầu, giống như là chống đỡ cuối cùng một hơi, đều tản. Thẩm Trường Xuyên nhìn hắn một cái, không nói gì thêm kích thích hắn. Đây đối với Thẩm Trường Xuyên tới nói cũng là chuyện tốt. Kể từ đó, kỳ tâm lý phòng tuyến sụp đổ, xem ra sau khi trở về, hẳn là có thể đủ đào ra nhiều thứ hơn. Dạng này rất tốt. Triệu Hán Cao trong cơ thể đan điền đã là bị phế, không thấy vùng nổi bao nhiêu bọt nước, Thẩm Trường Xuyên cũng không nữa để ý mặc cho hắn ở đây. Hắn đi ra trong thôn đại sảnh, thân ảnh nhẹ nhàng bay lên trời, đứng ở chỗ cao nhất. Đối mặt với trước mắt trong thôn lửa lớn rừng rực, cùng với bốn phương tám hướng tĩnh lặng đồng dạng rừng núi, hô to lên tiếng, ta chính là Đại Loan thôn trấn thủ tiên sư Thẩm Trường Xuyên, tiến công thôn tặc nhân đều đã phục trù, nơi đây thôn dân nhanh chóng trở về, xử lý trong thôn hậu sự. Tại pháp lực phụ trợ phía dưới, Thẩm Trường Xuyên thanh âm vang vọng rừng núi, càng là ở trên không rộng rãi sơn cốc vùng trời sinh ra hồi âm. Thẩm Trường Xuyên liên tiếp hô ba lần. Bất quá rõ ràng, trải qua phen này đáng sợ tai họa, may mắn người còn sống sót, không có bao nhiêu người dám can đảm đứng ra. Cũng may, ngay tại Thẩm Trường Xuyên hơi không kiên nhẫn thời khắc, trong rừng trung quy là lục tục ngo ngoe đi ra vài người, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người đi ra. Mang theo ô ô tiếng khóc, bắt đầu thu thập khắp nơi vừa bọn triệu ra thôn. Sau đó, Thẩm Trường Xuyên theo cùng ngày trước hết nhất đi ra những người kia ở trong chọn lựa ra mới đời thôn trưởng. Chỉ làm bọn hắn tạm thời xử lý triệu gia thôn tương quan sự vụ, tạm thời ổn định cục diện. Đồng thời, còn phái người đi tới Đại Loan thôn truyền tin, nhường ông ngoại Hàn Cẩm Hổ mang một số người tới đây một chuyến. Trải qua trận này tai họa, triệu gia thôn tổn thất nghiêm trọng, đồng thời cái kia lão tam gia tay cũng vô cùng tàn nhẫn, cùng triệu gia thôn tiểu tu tiên gia tộc triệu gia có trực tiếp huyết mạch liên hệ, đều đã là bị hắn chém giết hầu như không còn. Có thể nói là bị diệt môn. Kể từ đó, triệu gia thôn đã coi như là vô chủ. Dù sao cũng là hai mẫu ruộng linh điền, bây giờ như là đã tặng không đến trước mắt, Thẩm Trường Xuyên tự nhiên là không có ý định nhường ra đi. Nhưng Hàn Cẩm Hổ dẫn người tới, tự nhiên là dự định thực tế khống chế nơi này. Triệu Hán Cao nếu dám can đảm mưu tính tại ta, cái kia bây giờ bị ta giết ngược lại thành công, này chút tài sản, liền chuyện đương nhiên là chiến lợi phẩm của ta. Cứ việc Triệu Hán Cao còn chưa chết, nhưng Thẩm Trường Xuyên chiếm cứ lấy Triệu gia thôn hai mẫu ruộng linh điển có thể nói là không thẹn với lương tâm. Ai bảo Triệu Hán Cao cấu kết người ngoài tới giết hắn? Giết hắn không thể thành công, ngược lại bị hắn chỗ giết ngược lại, hắn trên người hết thảy, tự nhiên là trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Bất quá, lần này nội tình, người ngoài không được biết. Để tránh tin nhảm nổi lên bốn phía, đến cần dùng sự thực ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người mới là. Thẩm Trường Xuyên trong mắt chợt lóe sáng, hắn nhớ tới trong túi chứa đồ ba bộ thi thể. Ngay từ đầu hắn đem cái kia ba bộ thi thể thu vào túi chứa vật bên trong, bất quá là đánh lấy dùng phòng ngừa vạn nhất ý nghĩ. Nếu là cái kia Triệu Hán Cao chết không mở miệng, hắn còn có thể thông qua ba người bộ dáng đi truy tìm lai lịch của bọn hắn. Bất quá bây giờ, rõ ràng có tốt hơn dùng pháp. Lúc này Thẩm Trường Xuyên lại lần nữa phát ra mệnh lệnh, nhường người phía dưới phái người tới đầu nhập vào tại Đại Loan thôn dưới trướng cái kia 6 cái thôn chủ sự tu tiên giả, để cho bọn họ tận nhanh tới Triệu gia thôn một chuyến. Những cái kia đánh giết hắn thi thể của địch nhân, Triệu gia thôn thảm trạng, hung thủ, chân tướng đều bày ở những người khác trước mặt. Nhân chứng vật chứng đều tại. Kể từ đó, có lẽ khả năng có người hiểu ý bên trong nghi hoặc, nhưng vấn đề không lớn, đại đa số người đều sẽ tiếp nhận kết quả như vậy. Mà ta thu hoạch được này hai mẫu ruộng linh điền, cũng sẽ không có bao lớn vấn đề. Thẩm Trường Xuyên trong lòng âm thầm suy tư nói. Chương 31, chuyện xưa chương 31, chuyện xưa Hỏa Sơn tứ hùng, lại là bọn hắn. Khó trách Triệu gia thôn vậy mà rơi vào như vậy thảm trạng, cũng có trách. Đúng vậy a. Không nghĩ tới mấy người kia vậy mà lại xuất hiện ở đây. Còn tốt có thượng tiên ra tay, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đem giải thích quyết, từ đó kể bên này mất đi 4 cái tiếng xấu vừa bọn tiếp tu. Đinh Lão Ca, nghe lời ngươi ngữ, là nhận đến bọn hắn. Không biết có thể cùng tại hạ giảng giải một ít. Hả, nguyên lai là mới tới Hứa Minh A, này tự nhiên không có vấn đề. Cũng không lâu lắm, đại khái đã qua hơn nửa ngày, 6 cái thôn người cũng đã là phái người đến đây, hội tụ tại Triệu gia thôn ở trong. Nói thật, tại cùng một chỗ bắt đầu thấy Triệu gia thôn thảm trạng, không ít người trong lòng đều là bồn chồn. Sợ là cái kia Đại Loan thôn Thẩm thượng sư mong muốn chiếm đoạt Triệu gia thôn, cho nên mới phát động tập kích. Bất quá này hoài nghi trong lòng rất nhanh liền tiêu tán, bởi vì bọn hắn thấy được treo ở Triệu gia thôn trung ương 4 bộ thi thể, đồng thời tuần tự nhận ra 4 bộ thi thể thân phận. Rõ ràng, Triệu gia thôn tai họa, 89/10 là cùng này Hỏa Sơn tứ hung có quan hệ. Cũng mới thở dài một hơi xuống tới. Trong lúc nhất thời, quảng trường bên trong nói chuyện với nhau tiếng nghị luận dồn dập vang lên. Có quan hệ với này Hỏa Sơn tứ hung lai lịch, cũng bị người quen biết cho đào lên. Hỏa Sơn tứ hung chính là một đám thanh danh tại ngoại kiếp tu. Mỗi khi gặp cây trồng vụ hè cùng ngày mùa thu hoạch, làm thương đội theo khánh thành xuất phát, đi khắp toàn bộ biên hoang vùng đất cùng các phương tiểu tu tiên thế lực giao dịch thời khắc, liền là bọn hắn xuất động thời điểm. Dùng bọn hắn thực lực, tự nhiên không dám trêu chọc những cái kia thương đội. Thế là đem tầm mắt đặt ở các thôn chạy tới phiên chợ giao dịch đội ngũ lên. Giống như ngày mùa thu hoạch về sau, Thẩm Trường Xuyên mong muốn thu hoạch mặt khác càng nhiều tài nguyên tu luyện, vậy cũng chỉ có thể đem thuộc về mình cái kia một phần linh cốc vận chuyển đến Ngô gia tập hợp cùng thương đội tiến hành giao dịch. Mà Hòa Sơn tứ hung, chỗ để mắt tới liền là như vậy đi tới phụ cận đi chợ đội ngũ. Bọn hắn mai phục tại rừng núi trên đường nhỏ, như là linh cầu đồng dạng, dù đãng tại bốn phía. Một khi phát hiện có thể hạ thủ mục tiêu, liền trực tiếp nào tới, liền ra lẫn xương nuốt vào đi. Nếu không phải có được dẫn khí hậu kỳ tu tiên giả tọa chấn, hoặc là nói phụ cận mấy cái thôn thế lực báo đoàn mà đi, bằng không một khi gặp bọn họ, cơ hội là thập tử vô sinh. Mấy người kia hung danh tại bên ngoài, thỉnh thoảng có nhỏ tu tiên gia tộc bị bọn hắn cướp bóc, từ đó làm cho diệt vong. Bất quá tại 10 năm trước, bọn hắn có một lần tại cướp bóc trong quá trình, giết lầm Ngô gia tập hợp nhân mã. Kết quả bị Ngô gia tập hợp Ngô gia trực tiếp văn bản rõ ràng truy nã, dùng về phần bọn hắn tại những năm gần đây, căn bản không dám đặt chân phụ cận địa vực, một mực tại nơi khác du đãng. Mặc dù không biết này tứ hung đến cùng là bởi vì cái gì mà một lần nữa trở về, nhưng có một chút có khả năng khẳng định là, cái kia chính là Triệu gia thôn 89 phần 10 là bị hắn chỗ hủy diệt. Dung Hoa Sơn tứ hung hung danh, làm xuống chuyện như thế cũng không kỳ quái. Này bốn cái tặc nhân mặc dù đã đền tội, nhưng ta cũng không xác định, hiện nay bên ngoài còn có bao nhiêu như bọn hắn như vậy kiếp tu đạo phỉ. Chư vị sau khi trở về, còn mời tăng cường tuần tra bảo vệ, như sự tình không đủ, có thể đi tới Đại Loan thôn tìm ta. Đi qua một phiên chào hỏi, giảng minh bạch cụ thể một chút tình huống, lại lôi kéo được một phiên tình cảm về sau. Thẩm Trường Xuyên đối đến đây mọi người mở miệng nhắc nhở. Lời nói này nhưng cũng làm cho mấy cái thôn tu tiên giả có chút lo lắng. Hoa Sơn tứ hung mục đích còn không nói, nhưng có một chút có thể xác định chính là, nếu là mục tiêu là bọn hắn, chỉ sợ cũng chạy không thoát Triệu gia thôn xuống chẳng. Nhưng sợ cũng không có cách nào, chỉ có thể nói là tăng cường liên hệ, lẫn nhau giúp đỡ. Bất quá mấy người đều là dồn dập mở miệng, hy vọng ngày mùa thu hoạch về sau, đi tới Ngô gia tập hợp giao dịch thời điểm, đại gia có khả năng cùng nhau đồng hành. Đối với cái này Thẩm Trường Xuyên cũng không có phản đối. Có người quen dẫn đường, vẫn là rất tốt. Đến từ mấy ngàn dặm có hơn Thiên Nam thành hắn, đối với chung quanh đây hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều. Còn nữa, những người này mỗi một quý đem thu hoạch bảy thành đưa tới làm phí bảo hộ Thẩm Trường Xuyên cảm thấy, chính mình nhiều ít cũng cần phải phát huy một thoáng tác dụng, mới xứng đáng người ta giao phí bảo hộ. Bây giờ Triệu gia thôn bách phế đại hưng, cũng không tiện chiêu đãi. Thế là bốn phía mọi người chỉ trong thôn chờ đợi đường này, chính là dồn dập cáo từ rời đi. Sự tình kết thúc một giai đoạn, mắt thấy những người khác đối với mình tiếp nhận Triệu gia thôn, cũng không có phản đối hoặc là nói kháng cự vẻ mặt, ngược lại đối khả năng tiếp tu mà lo lắng và phần. Thẩm Trường Xuyên trong lòng cũng là khẽ gật đầu, đối sự tình phát triển cũng tương đối hài lòng. Kể từ đó, Triệu gia thôn hai mẫu ruộng linh điển, cũng theo đó vì hắn hết thảy. Có chút chân tướng sự thật, kỳ thật vốn là không nên che che giấu giấu. Thoải mái biểu diễn ra, ngược lại càng có thể giải quyết vấn đề. Giống như lần này, nói thật, nếu như Thẩm Trường Xuyên đem hết thảy tin tức phong tỏa, sau đó im lìm không một tiếng tiếp thủ Triệu gia thôn ruộng nương, không cần phải nói những cái kia không hiểu rõ nội tình bên ngoài những người kia chỉ sợ đều sẽ lòng người bàng hoàng. Suy đoán có phải hay không Thẩm Trường Xuyên đối Triệu gia thôn độc thủ, mục tiêu kế tiếp có phải hay không là bọn hắn, về sau tin nhảm nổi lên bốn phía, dẫn đến lòng người bàng hoàng, đằng sau coi như mở miệng bác bỏ tin đồn, chỉ sợ cũng chỉ sẽ dẫn đến càng lớn tin nhảm, đến mức đằng sau khả năng phát sinh không lớn sự tình. Đưa mắt nhìn một đám tu tiên giả rời đi, Thẩm Trường Xuyên xoay người, trở lại trong thôn đại sảnh. Hàng Cấm Hổ đã là tại đại sảnh làm bên trong chờ đợi. Ông ngoại, thế nào? Hắn chiều sao? Thấy Hàng Cấm Hổ, Thẩm Trường Xuyên trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, mở miệng hỏi. Ông ngoại Hàng Cấm Hổ vào Nam gia Bắc nhiều năm, nhiều ít so Thẩm Trường Xuyên nhân sinh trải qua phong phú, cho nên Thẩm Trường Xuyên liền đem khảo vấn Triệu Hán Cao công tác giao cho ông ngoại Hàn Cầm Hổ. Bây giờ Hàn Cầm Hổ tại trong hành lang chờ đợi, trong tay còn cầm lấy lớn nhất điệt ghi chép. Hiển nhiên là có chút kết quả. Có tốt, có thể là bởi vì bị diệt môn quan hệ, người kia lòng dạ đã là đều bị phá hủy, trên cơ bản là hỏi cái gì nói cái nấy, đồ vật đều ở nơi này, ngươi xem một chút. Hàn Cầm Hổ nhẹ gật đầu, trả lời chân chính. Chẳng qua là mặt mũi của hắn, dù sao cũng hơi khó chịu bất an, tựa như là thấy được cái không nên nhìn bí mật to lớn đồng dạng. Thẩm Trường Xuyên không có chú ý tới phản ứng của hắn, lấy tới chính là xem dâng lên. Nguyên lai đúng là như thế. Làm xem xong tất cả tài liệu, Thẩm Trường Xuyên nội tâm thở dài một hơi đồng thời, lông mày cũng là gấp nhíu lại, thật lâu không từng nói. Xấu nhất khả năng cũng không có phát sinh, Hoa Sơn tứ hung cũng không phải là thu người nào tiền trước tới lấy mạng của hắn. Tương phản, trong đó còn có thể ẩn giấu đi một cọc đại cơ duyên. Việc này nói rất dài dòng, trực tiếp liên quan đến lấy 20 năm trước Đại Loan thôn đổi chủ cái kia một cọc chuyện xưa. 20 năm trước, một cái thẩm gia bảng chi đường xa tới, đi tới nơi này biên hoang vùng đất tầm bảo. Kết quả bởi vì chưa quen thuộc khí hậu, tại mùa mưa sơn mã hoàng thai bùng nổ thời khắc, khốn tại Đại Loan thôn, cùng lúc ấy Đại Loan thôn chủ nhân chủ nhà họ Hồ quen biết. Đợi mùa mưa kết thúc về sau, từng có mùa mưa cái kia một phiên tao ngộ thẩm gia bảng chi hiểu rõ, hắn mong muốn lên núi, nhất định phải có một vị người địa phương làm dẫn đường. Bằng không ví như trong núi tao ngộ mùa mưa sơn mã hoàng thai đồng dạng có cảnh, chỉ sợ sẽ chết không toàn thây. Thế là ngay lúc đó Hồ gia liền đem việc này giao cho Triệu gia thôn người Triệu gia. Khi đó còn trẻ Triệu Hán Cao, liền không thể không trở thành vị kia thẩm gia bảng chi dẫn đường. Sau này, tại Triệu Hán Cao chỉ dẫn phía dưới, vị kia thẩm gia bảng chi thành công tiến vào rừng sâu, đồng thời căn cứ hắn trên người địa đồ, tại một chỗ vách đá ẩn bí chi địa, tìm được một chỗ động phủ di tích. Chỗ kia động phủ, Triệu Hán Cao không có thể đi vào đi. Thẩm gia bảng chi thì là thông qua một dạng mang theo người tín vật mở ra bên ngoài cấm chế cửa lớn. Phía ngoài Triệu Hán Cao mặc dù không biết nội bộ tình huống cụ thể, nhưng từ bên ngoài cảm nhận được phía ngoài động phủ cấm chế gợn sóng, vậy ít nhất là xuất khiếu cấp bậc uy áp gợn sóng. Không ai nghĩ đến, tại đây hoang vu vết chân yêu thú rừng sâu, vậy mà ẩn giấu đi một tòa xuất khiếu cảnh chân tu động phủ. Lúc đó Triệu Hán Cao hưng phấn sau khi, cũng là bén nhạy đã nhận ra một sự kiện. Đối mặt này một bút đầy trời phú quý, cái kia thẩm gia bảng chi rất có thể sẽ vì giữ bí mật mà đưa hắn đi cầu. Thế là hắn trước giờ chạy trốn trở về, nhưng cũng giữa đường bị ngay lúc đó chủ nhà họ Hồ biết được, bị gọi đi hỏi thăm tình huống cụ thể. Lúc đó Triệu Hán Cao bối rối phía dưới, cũng là đem tình huống cụ thể nói ra, đồng thời hắn cũng xảo diệu dùng một chút thoại thuật, nhường chủ nhà họ Hồ thả hắn, đem tinh lực chủ yếu đặt ở xuất khiếu chân tu di chỉ lên. Sau này, theo trong núi trở về thẩm gia bảng chi bị đột nhiên trở mặt Hồ gia nhà ở đánh lén thành công, bị người sau chém giết. Nghe được tin tức về sau, Triệu Hán Cao có chút bối rối, sợ hai chủ nhà họ Hồ đưa hắn kèm thêm lấy toàn bộ Triệu gia đều là diệt khẩu. Bất quá cũng may, hắn đã là trước giờ âm thầm hướng Thẩm gia báo cáo chuyện này. Lúc đó vì thủ tín Thẩm gia, còn tiết lộ một chút xuất khiếu cấp độ chân tu di chỉ tin tức. Về sau quả nhiên không bao lâu, có Thẩm gia xuất khiếu cảnh chân tu đến đây, quét ngang hết thảy. Đại Loan thôn đời trước chủ nhân Hồ gia bị diệt môn, Đại Loan thôn cũng liền trở thành Thẩm gia chiến lợi phẩm, từ đó phái người đến đây tọa trấn quản lý. Mà trong đó làm then chốt Triệu Hán Cao, thì là bởi vì năm đó sự tình việc quan hệ tu tiên giả, ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài người ngoài không biết nội tình cụ thể, tăng thêm hắn ẩn giấu cũng là cực tốt, tại Thẩm gia bằng chi, chủ nhà họ Hồ liên tục bỏ mình về sau, không ai biết hắn ẩn sâu đại bí. Kết quả là dạng này bị hắn trộn lẫn tới, sống đến bây giờ. Mà hết thảy này, mãi đến con của hắn Triệu Cảnh Minh xuất sinh. Bởi vì chỉ có này một cái con trai độc nhất quan hệ, Triệu Hán Cao có thể nói là từ nhỏ đối hắn quá yêu Triệu, cho cầu. Thậm chí tại một lần say rượu về sau, trong lòng ẩn giấu cái kia chưa bao giờ cho người nói qua bí mật đều nói cho hắn con trai độc nhất Triệu Cảnh Minh nghe. Mà này, nhưng cũng là hết thảy tai họa căn do. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ sống ở cương triều bên trong, quá xuôi gió xuôi nước duyên cớ. Triệu Cảnh Minh cảm giác mình có tiên nhân chi tư, bất quá bởi vì xuất thân mà hạn chế sự phát triển của hắn. Hắn mong muốn truy cầu tự do, truy cầu kích thích tu tiên kiếp sống. Thế là liền rời nhà trốn đi, sông sáo thiên hạ, phía sau kết quả liền thấy được. Nộ giao trộm cướp, tiết lộ đại bí, đưa tới tai họa diệt môn. Tu tiên giới, quả nhiên là từng bước mối nguy a. Chỉ đến như thế nói đến, ta như thế gặp thai bay vạ gió. Đi qua tốt một phiên suy nghĩ, Thẩm Trường Xuyên mới trải bước xong chuyện từ đầu đến cuối. Triệu Cảnh Minh tiết lộ đại bí về sau, Hoa Sơn Tứ Hung chính là âm thầm theo sát mà tới. Bởi vì Triệu Cảnh Minh bị bọn hắn khống chế sinh tử, Triệu Hán Cao cũng không dám có bất kỳ động tác, chỉ có thể phối hợp bọn hắn hết thể hành động. Mà sở dĩ xuống tay với Thẩm Trường Xuyên lý do rất đơn giản, bọn hắn đi qua cái kia một chỗ động phủ di chỉ, từ bên ngoài điều tra, mơ hồ có khả năng cảm nhận được chỗ cốt lõi vẫn là hoàn chỉnh. Năm đó Thẩm gia bảng chi rời đi, hẳn là tại nội bộ có cái gì khảo nghiệm ngăn cản, không thể không rời đi. Bên trong xuất khiếu cảnh chân tu truyền thừa 89 phần 10 còn tại. Có thể là xuất khiếu cảnh giới chân tu bố trí trận pháp cấm chế quá mạnh, muốn đi vào trong đó, cần năm đó Thẩm gia bảng chi trong tay cái kia một dạng tín vật. Mà bọn hắn cảm thấy, năm đó Thẩm gia bảng chi mở ra bên ngoài cửa lớn tín vật rơi vào Thẩm Trường Xuyên trên thân. Bằng không, Thẩm gia một cái tu tiên đại thế gia, không quan trọng một cái đại loan thôn bực này lại có chỗ, không cần gia chủ nhi tử đích thân đến. Ở trong đó tuyệt đối có gì đó quái lạ. Coi như không tại, vậy cũng tuyệt đối tại đại loan thôn bên trong, mà không có bị người Thẩm gia phát hiện. Thế là, liền có trận này vây giết. Bọn hắn chuẩn bị, kỳ thật cũng không phải là nhằm vào Thẩm Trường Xuyên, mà là khả năng Thẩm Trường Xuyên sau lưng hộ đạo giả. Chương 32, kiểm kê thu hoạch chương 32, kiểm kê thu hoạch lời nói đến, ta tựa hồ cũng không phải hoàn toàn là thay bay vạ gió. Trình lý hết thảy đầu đuôi câu chuyện, Thẩm Trường Xuyên đỗng nhiên đem nghĩ đến hắn tại Đại Loan Hà phía dưới tối động bên trong, cùng Bích Nguyên Thủy Thảo cùng nhau phát hiện cái kia một viên khắc lấy tượng chữ lệnh bài. Cái kia một viên lệnh bài, có lẽ hẳn là năm đó bị kia Thẩm gia bảng chi trong tay tín vật a. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng Thẩm Trường Xuyên suy đoán đây là 89 phần 10 sự tình. Triệu Hán Cao liền tại hậu viện, đến lúc đó trực tiếp hỏi lên là được. Bất quá vừa nghĩ tới Triệu Hán Cao, Thẩm Trường Xuyên cũng là nghĩ nổi lên lúc trước một chuyện khác. Khó trách này Triệu Hán Cao ngay từ đầu liền biết thân phận của ta, chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu, đối phương liền chú ý ta đi. Thẩm Trường Xuyên nhớ kỹ, lúc trước lần thứ nhất bái thấy mình thời điểm, cái kia Triệu Hán Cao đem tư thái thả cực thấp. Khi đó hắn hỏi thăm đối phương đáp đó là bởi vì hắn biết được Thẩm Trường Xuyên thân phận chân thật, cho nên mới như vậy cung kính. Tới tương phản, sau tới tiếp xúc đến cái khác 6 cái thôn tu tiên giả, đều là đối thân phận của hắn không có chút nào hiểu rõ. Lúc đó Thẩm Trường Xuyên cũng cảm giác được có chút kỳ quái. Hiện nay xem ra, chỉ sợ Triệu Hán Cao hết sức cũng sớm đã là đem tầm mắt đặt ở Đại Loan thôn phía trên, cho nên mới ngay đầu tiên hiểu được thân phận của hắn. Chỉ là đồng thời, hắn mặc dù biết thân phận của Thẩm Trường Xuyên, nhưng đối với Thẩm Trường Xuyên cụ thể tin tức cũng không hiểu rõ. Bằng không thì cũng không đến mức lo lắng Thẩm Trường Xuyên sau lưng khả năng tồn tại hộ đạo giả loại hình bảo tiêu, từ đó bố trí hạ bẫy dập mai phục. Cũng là may mắn, những người kia cũng không có trước tiên ra tay, cho ta chậm thời gian 2-3 tháng. Ý niệm tới đây, Thẩm Trường Xuyên trong nội tâm nhưng cũng không miễn cho dâng lên một tia vẻ may mắn. Nếu như lúc trước cái kia Triệu Hán Cao cùng Hòa Sơn Tứ Hung biết mình tại Thẩm gia sự tích địa vị cùng đãi ngộ, hiểu rõ phía sau mình không có khả năng có cái gì bảo tiêu hộ đạo giả tồn tại, chỉ sợ sẽ trực tiếp đánh tới cửa. Mà lấy khi đó thực lực của hắn, đối mặt loại kia đối thủ, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Có thể nói, Thẩm Trường Xuyên cùng một trận tử vong mối nguy cơ hổ là sượt qua người. Tu tiên giới quá nguy hiểm. Lần này là ta may mắn tránh thoát một trận tử vong mối nguy, để cho ta có đầy đủ thời gian phát dụng. Mà sau đó ta phía sau vận khí cũng không tệ, liên tục đạt được cơ duyên, thực lực có thể tại trong thời gian ngắn tốc độ cao tăng lên, có được năng lực tự bảo vệ mình. Bằng không mà nói, bây giờ ngã trên mặt đất, chỉ sợ là ta. Thực lực, ta cần càng mạnh thực lực. Thẩm Trường Xuyên trong mắt sáng lên kiên nghị hào quang. Nội tâm đối với thực lực tăng lên, càng vì đó hơn bức thiết. Tại Thẩm gia đại viện thời điểm, hắn muốn nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Nhưng cách xa Thẩm gia đại viện, đi tới mấy ngàn dặm có hơn này đại loan thôn, cũng tại không cảm giác chút nào ở giữa kem chút nên đón tai họa ngập đầu. Tất cả những thứ này căn nguyên đều là bởi vì chính mình thực lực không đủ đưa đến. Nếu như mình có được xuất khiếu cảnh giới thực lực, Thẩm gia trong đại viện ai dám nhằm vào hắn? Không quan trọng Hòa Sơn Tứ Hung, lại sao dám mưu tính với hắn? Thực lực, hắn cần thực lực càng mạnh mẽ hơn, mới có thể đủ tự chủ làm thịt chính mình nhân sinh. Thẩm Trường Xuyên nội tâm càng là kiên định dâng lên. Ông ngoại, có quan hệ Triệu Hán Cao chuyện kế tiếp đều giao cho ta đi. Bất quá trong này dính đến che giấu, tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. Một cái xuất khiếu cảnh cường giả động phủ di chỉ, tin tức này một khi tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ không biết nhiều ít người đều sẽ chen chúc mà tới. Nếu như không có đoán sai, 20 năm trước tự mình ra tay, hủy diệt Đại Loan thôn Hồ gia gia tộc kia xuất khiếu cảnh cường giả, 89 phần 10 cũng đều là bởi vì cái kia xuất khiếu cấp độ động phủ di chỉ mà phát động. Nếu là tin tức tiết lộ ra ngoài, chúng ta chỉ sợ là muốn nên đón phiền phải lớn. Thẩm Trường Xuyên tay cầm lấy lớn phần tư liệu, thanh âm trầm thấp nói. Cùng lúc đó, hắn tâm niệm vừa động, viên mãn hỏa cầu thuật cơ hồ là trong nháy mắt thi triển, nhiệt độ nóng bỏng trong chớp mắt chính là đem tài liệu trong tay đều là thôn vệ, đem hắn bùng cháy hầu như không còn. Thẩm Trường Xuyên bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trong lòng bàn tay cho tàn chính là tùy theo đều hóa thành một mịn, tan biến giữa thiên địa. Xem như triệt để hủy diệt tất cả dấu vết. Thường Xuyên yên tâm, tại thẩm vấn thời điểm, chỉ có một mình ta. Ta biết được sự tình nặng nhẹ, bí mật này vô luận là ai cũng sẽ không lộ ra, dù cho hắn là đại dũng. Hàn Cầm Hổ cũng là sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Con trai của Triệu Hán Cao Triệu Cảnh Minh vết xe đổ đang ở trước mắt, Hàn Cầm Hổ đương nhiên sẽ không phạm loại kia trình độ sai lầm. Hắn đã là quyết định, có quan hệ tất cả những thứ này bí mật đều sẽ triệt để khóa kín tại ở sâu trong nội tâm, sẽ không đối với ngoại giới để lộ ra nửa chữ. Vậy làm phiền ông ngoại. Sau đó đơn giản thương lượng vài câu liên quan tới Triệu gia thôn đến tiếp sau quản lý, Hàn Cầm Hổ cáo biệt rời đi. Mà Thẩm Trường Xuyên thì là sau khi tiến vào phòng, mãi đến sau nửa giờ mới vừa sắc mặt bình tĩnh rời đi. Hắn hỏi thăm Triệu Hán Cao một chút càng thêm kỹ càng tin tức, đồng thời cũng xác định, lúc trước tại Đại Loan Hà đấy phát hiện cái kia một viên lệnh bài, chính là năm đó vị kia thẩm gia bảng chi tiến vào di chỉ tín vật chỗ. Thẩm Trường Xuyên cũng theo trong miệng, đạt được thông hướng cái kia di chỉ chỗ vách núi địa đồ. Bất quá Thẩm Trường Xuyên cũng không bị này xuất khiếu đẳng cấp động phủ di chỉ mà choáng váng đầu óc, trực tiếp liền chạy đi mạo hiểm. Địa đồ hắn nhìn, đại khái tại yêu thú rừng núi chỗ sâu. Hắn mới dẫn khí tứ trọng trung kỳ, mặc dù có một ít thủ đoạn đền bù chiến lực, nhưng chúng quy là quá yếu. Thẩm Trường Xuyên cũng không tính hiện tại liền thăm dò. Hắn cảm giác mình coi như muốn đi điều tra, cũng ít nhất phải đến dẫn khí ngũ trọng lục trọng về sau. Hồn một điểm luôn là không sai. Sự tình các loại đều là tạm thời cáo một giai đoạn. Thẩm Trường Xuyên cũng rốt cục có thời gian đi kiểm lại một chút chính mình thu hoạch. Giết ngược lại Hòa Sơn tứ hung một trận chiến, là Thẩm Trường Xuyên xuyên qua đến nay hung hiểm nhất một trận chiến. Đồng dạng cũng là hắn thu hoạch lớn nhất một trận chiến. Đi qua đối trong túi chứa vật đủ loại vật liệu chỉnh lý, cuối cùng Thẩm Trường Xuyên thu hoạch như sau: linh thạch có 223 khối, pháp khí có nhiếp hồn linh một kiện, Lúa Sơn lão nhị trong tay ngâm độc dao găm một thanh, lao tứ trên người phá toái phòng ngự pháp khí giáp ra một kiện, lao tam trong tay sen lẫn không ít kim tinh chuẩn pháp khí cấp thấp một thanh. Linh dược có thanh linh thảo một gốc, bích tâm diệp ba mảnh, ngọc lộ hoa hai đóa các loại, đây đều là đê giai linh dược, cùng Thẩm Trường Xuyên lúc trước tu luyện dùng linh sâm không sai biệt lắm, cũng không có cái gì đặc biệt đáng giá để ý linh dược. Đan dược tổng cộng có 13 viên dưỡng khí đan, 2 quả tinh nguyên đan. Còn lại tài liệu tạp vật có linh cốc 90 cân, thiết tinh 20 cân, một khối xích nguyên thiết khoáng, mấy khối hắn nhận không ra đen thui khoáng thạch, linh mục, yêu thú tài liệu các loại. Trong túi chứa đồ, Thẩm Trường Xuyên còn tìm được một bản viết tay ghi lại pháp thuật chân giải, bên trong ghi lại liễm tức thuật, thủy nhật thuật, thủy long thuật, đất đá va chạm, hám địa thuật, kim trung thuật các loại cơ sở pháp thuật. Tựa hồ chính là Hòa Sơn tứ hung nhiều năm qua siêu tập đến đủ loại pháp thuật tập hợp. Trong đó còn có cơ sở nạp khí quyết, đủ loại kinh nghiệm tu luyện các loại. Mà ngoại trừ này chút bên ngoài, còn có một môn Thẩm Trường Xuyên trước khi đi từ dưới đất rút đi tên là Mê Tung Lưỡng Nghi trận trận pháp. Này chút rất nhiều thu hoạch không kiểm kê không biết, một bàn điểm cơ hồ là dọa Thẩm Trường Xuyên kêu to một tiếng. Hắn hôm nay cơ hồ có thể nói là một đêm trận đầu. Chương 33, ông ngoại nhập đạo. Chương 33, ông ngoại nhập đạo rất tốt, có những tư nguyên này đầy đủ ta tu luyện một đoạn thời gian. Làm Thẩm Trường Xuyên đem tất cả thu hoạch đều kiểm kê sau khi đi ra, trên mặt của hắn cũng là nhịn không được nổi lên vui mừng. Mà lại có này pháp thuật chân giải tại, cũng là có thể giải quyết hiện nay ta đối mặt thủ đoạn thiếu thốn vấn đề lớn nhất. Lúc trước vấn đề gặp phải tại những thu hoạch này trước mặt giải quyết dễ dàng. Thẩm Trường Xuyên tâm tình một mảnh tốt đẹp. Phía sau con đường tu hành, không nói một mảnh đường bằng thẳng, ít nhất cũng không có lớn như vậy khó khăn. Đối với tiếp xuống đường, Thẩm Trường Xuyên cũng đã có đại khái dự định. Khoảng cách ngày mùa thu hoạch còn có không sai biệt lắm gần 2 tháng, hắn dự định trong khoảng thời gian này bên trong, mượn nhờ này rất nhiều linh thạch, linh đan, linh dược phụ trợ, mau sớm đem tu vi đột phá tăng lên đến dẫn khí ngũ trọng. Này nếu như thả trước kia, Thẩm Trường Xuyên là không dám có ý nghĩ như vậy. Nhưng tại phục dụng Bích Nguyên Thủy Thảo, tự thân tư chất thân thể đạt được tăng lên, lực lượng thần hồn cũng nhận được tăng trưởng về sau, lại có lấy đủ nhiều tài nguyên tu luyện, trong thời gian ngắn đột phá đến dẫn khí ngũ trọng, cũng không phải hoàn toàn là hy vọng xa vời. Trải qua này một lần, Thẩm Trường Xuyên đối với thực lực bản thân cảnh giới tăng lên, vẫn tương đối bức thiết. Mà tu vi cảnh giới tăng lên bên ngoài, Thẩm Trường Xuyên còn dự định trên mặt đất quan tu luyện sau khi, tận khả năng nhiều tu luyện này pháp thuật chân giải bên trên pháp thuật, nhiều tăng cường chính mình mấy phần đối địch thủ đoạn. Đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút, nếu là có đủ nhiều đặc tính, sẽ hay không mang đến biến hóa mới. Trong lòng có quyết định, Thẩm Trường Xuyên cũng không muốn lại tiếp tục đợi tại đây Triệu Gia thôn. Hắn chuẩn bị trở về Đại Loan thôn bên trong bế quan tu luyện, nhưng cũng tại lúc này, hắn ý thức được một cái mới phiền toái. Cái kia chính là Triệu Gia thôn trấn thủ vấn đề. Nói chung, có được linh điền thôn trang, trên cơ bản đều là có tu tiên giả thế lực tại trấn thủ. Đây là phi thường chuyện cần thiết, bởi vì phàm nhân, cho dù là tiên tiên tính võ giả, tại tu tiên giả trước mặt cũng căn bản không có bao nhiêu năng lực chống cự. Nếu là không có tu tiên giả tọa trấn, không nói linh cốc sắp thu hoạch đoạn thời gian kia có thể sẽ đưa tới yêu thú tập kích, hủy hoại linh cốc. Chính là tại bên ngoài du đãng những cái kia kiếp tu cũng sẽ không bỏ qua bực này cơ hội tốt, tất nhiên sẽ đánh vào trong thôn, đem linh điền bên trên linh cốc đều thu hoạch đi. Vậy cái này đã có thể vấn đề lớn. Nhưng bây giờ hiện thực lại là Thẩm Trường Xuyên tay dưới trướng cũng không có khả năng độc cản một nhiệm kỳ tu tiên giả, mà hắn cũng sẽ không phân thân thuật, đây cũng là mang ý nghĩa một khi hắn hồi trở lại Đại Loan thôn, Triệu gia thôn đem không người có thể trấn thủ. Này không thể nghi ngờ nhường Thẩm Trường Xuyên cảm nhận được phiền phức rất lớn. Phiền toái. Thẩm Trường Xuyên thở dài ra một hơi. Lúc trước thuận lợi thu nạp Triệu gia thôn 2 mẫu ruộng linh điền tài sản, khiến cho hắn vào xem lấy cao hứng, mà quên đi đến tiếp sau trấn thủ quản lý tới. Này một phần tài sản là không thể nào từ bỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Trường Xuyên cuối cùng nghĩ ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Cái kia chính là nhường thủ hạ mình có tu tiên giả. Mà mục tiêu, tự nhiên là một mực đi theo trước người mình bận trước bận sau, trợ giúp chính mình quản lý rất nhiều tạp vụ sự vụ ông ngoại Hàn Cầm Hổ. Thế là Thẩm Trường Xuyên liền đưa tới Hàn Cầm Hổ, đem tình huống nói ra. Hàn Cầm Hổ sửng sốt một chút, cũng không có dự liệu được Thẩm Trường Xuyên lại đột nhiên đưa ra ý nghĩ như vậy. Đợi sau khi tính hồi lại, hắn một khỏa trái tim cũng không khỏi đến kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Tiên duyên, đối với phàm nhân mà nói, truy cầu cả đời đều khó mà với tới đi đến tu tiên đạo lộ tiên duyên đang ở trước mắt. Thanh niên thời kỳ sông sáo giang hồ trải qua một kiện nào đó sự tình về sau, đối tu tiên càng thêm cố chấp Hàn Cầm Hổ, giờ phút này chỉ cảm thấy một loại nào đó to lớn cảm giác trùng kích tinh thần của hắn. Hàn Cầm Hổ có chút hốt hoảng. Lúc trước tại Thiên Nam thành dứt khoát quyết nhiên bán thành tiền hơn phân nửa gia nghiệp, đi theo ngoại tôn đến đây này ngoại phong trấn thủ chỗ, hắn liền từng nghĩ tới, liên lụy chính mình ngoại tôn quan hệ, nói không chừng chính mình có khả năng đi đến con đường tu tiên. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, này tha thiết ước mơ tháng ngày, vậy mà tới nhanh như vậy. Hàn Cầm Hổ thần tâm phung trào, trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời. Thẩm Trường Xuyên cũng không có thúc giục, mà là lặng lặng chờ đợi đối phương đáp lại. Bên bị một lát sau, Hàn Cầm Hổ hít thở sâu nhiều lần, vừa mới miễn cưỡng đem kịch liệt dung chuyển tâm thần áp chế xuống tới. Thường Xuyên, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, bây giờ ta cũng đã là lão, coi như Khải Linh dẫn khí thành công, này một đám xương giả tương lai cũng chưa chắc có thể sống được bao lâu, thành tựu cũng có hạn, này hoàn toàn là lãng phí tài nguyên. Hàn Cầm Hổ trên mặt lộ ra đắng chát chi sắc, há to miệng, giọng khàn khàn nói: "Như vậy, cũng không cần lãng phí cơ hội lần này. Nhưng đại dũng tới đi, lần trước hắn đã nói với ta, ngươi cho hắn linh sâm dâu dùng qua về sau, hắn trong lúc mơ hồ có một loại sắp đột phá cảm giác, đồng thời có một loại khả năng dẫn linh sẽ thành công dự cảm. Cho hắn mới sẽ không lãng phí." Lý trí trung quy vẫn là nhường Hàn Cầm Hổ đem chính mình trở thành tu tiên giả suy nghĩ để ép xuống, mong muốn đem cơ hội lưu cho Hàn Đại Dũng. "Ông ngoại, đại cứu bên kia cũng không nhọc đến ngài quan tâm, ta ban đầu cũng dự định đưa hắn cái kia một phần cũng đưa qua." Nói chuyện trước đó, Thẩm Trường Xuyên tắt lấy ra một cái đan dược bình ngọc, trong bình đặt lấy hai cái lớn chừng ngón cái mượn mà đan dược. Này hai cái là tinh nguyên đan, chính là theo linh cốc ở trong tôi luyện ra, vốn là dẫn khí tiền kỳ tu tiên giả để mà cố bổn bồi nguyên, nuôi tinh tụ lực, tinh luyện pháp lực đan dược. Như là phàm nhân võ giả phục dụng, có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng tinh nguyên, từ đó dẫn khí vào cơ thể. "Ông ngoại, ngươi cùng đại cứu một người một viên, hẳn là đủ để cho các ngươi đều thành công đi vào tu tiên một đạo." Sau 3 ngày, phục dụng tinh nguyên đan Hàn Cầm Hổ, Hàn Đại Dũng dồn dập đều là dẫn khí thành công, tấn thăng dẫn khí nhất trọng. Về sau Thẩm Trường Xuyên chỉ điểm bọn hắn một phiên, đồng thời cho bọn hắn lưu lại một chút tu luyện đủ loại kinh nghiệm. Tiếp lấy không bao lâu Thẩm Trường Xuyên liền là chuẩn bị rời đi. Đại Loan thôn dù sao dòng giá 12 mẫu linh điền, so với Triệu gia thôn 2 mẫu ruộng linh điền trọng yếu được nhiều. Thẩm Trường Xuyên không có thể trường kỳ tại bên ngoài. Bất quá trước lúc rời đi, Thẩm Trường Xuyên lại đem theo Hòa Sơn tứ hung trên tay thu được mà đến Mê Tung Lưỡng Nghi trận giao cho bọn hắn. Trận pháp này đã là bị người luyện chế thành trận bản, trận kỳ. Coi như không hiểu trận pháp người, cũng đều có thể nương tựa theo xóa qua thức kỹ thuật bố trí thành công. Kể từ đó, nếu là có ngoại địch xâm lấn, hai người phối hợp, đem trận pháp bày ra, đủ để chống đỡ đến Thẩm Trường Xuyên theo Đại Loan thôn xuất phát, đi tới trợ giúp. Đối Triệu gia thôn an bài tốt, Thẩm Trường Xuyên cũng là lên đường về tới Đại Loan thôn. Cũng may hắn rời đi trong khoảng thời gian này bên trong, Đại Loan thôn cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hết thảy đều bình ổn phát triển. Thẩm Trường Xuyên cũng là hơi thở dài một hơi. Sau đó hắn đơn giản xem thôn trên dưới tình huống, xác định không sẽ xảy ra vấn đề gì, liền đem cụ thể sự vụ giao cho Hàn Cầm Hổ mang tới năng lực quản lý xuất chúng quản ra, chính mình thì là tiến vào linh tuyển trong mật thất, bắt đầu bế quan, nỗ lực tu luyện. Nay vừa bế quan, chính là gần 2 tháng đi qua. Chương 34, dẫn khí ngũ trọng chương 34, dẫn khí ngũ trọng tính danh, Thẩm Trường Xuyên cảnh giới, dẫn khí ngũ trọng sơ kỳ công pháp, Tượng Sơn nạp khí quyết pháp khí, kim châm 2 cái, chuẩn pháp khí cấp thấp, nhất hồn linh, trung giai pháp khí. Túi chứa vật một cái pháp thuật, kim trung thuật, 100, viên mãn đặc tính, hơi lực phòng ngự tăng lên, không đáng kể kim hành pháp thuật kinh nghiệm tu luyện, hám địa thuật, 100, viên mãn đặc tính, hơi bi lực pháp thuật tăng lên, không đáng kể thủ hành. Pháp thuật kinh nghiệm tu luyện, thủy long thuật, 45 thanh một kiếm quang, một linh tuyển bên trong mặt thất, Thẩm Trường Xuyên nhìn lên trước mắt bảng, trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ mừng rỡ. Trời công phụ người có lòng, 2 tháng đến nay nỗ lực, khiến cho hắn có tăng lên cực lớn. Đầu tiên là tu vi cảnh giới nhất cử tăng lên tới dẫn khí ngũ trọng cảnh giới. Trong cơ thể pháp lực trực tiếp tăng lên gấp 2 lần. Cùng lúc đó, hắn học tập 4 môn pháp thuật mới, đồng thời đều đem bên trong 2 môn tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Kim trung thuật bù đắp phòng ngự, hám địa thuật bù đắp khống chế cùng với quần công. Đây đều là Thẩm Trường Xuyên nhằm vào chính mình khuyết điểm mà cố ý chọn lựa. Kể từ đó, nương tựa theo nắm giữ lấy bắt môn viên mãn cấp bậc pháp thuật, hiện nay Thẩm Trường Xuyên không nói đã là hình sáu cạnh chiến sĩ, vậy cũng ít nhất ở mọi phương diện đều là có nhất định thủ đoạn ứng đối. Thực lực đem so với 2 tháng trước, có thể nói có tăng lên cực lớn. Ít nhất tại không sử dụng pháp khí tình huống dưới, hắn hiện tại một cái, nói ít cũng có thể đánh trước đó 3 cái. Nhớ tới pháp khí, Thẩm Trường Xuyên liếc một cái bảng pháp khí cột. Trong khoảng thời gian này hắn cũng là suy nghĩ hiểu rõ một sự kiện, cái kia chính là nếu như trong tay pháp khí để vào túi trữ vật, như vậy cái kia một kiện pháp khí liền sẽ theo pháp khí cột ở trong tan biến. Cũng là bởi vậy, bây giờ bảng bên trên không có có biểu hiện Thẩm Trường Xuyên chiến lợi phẩm ở trong giao găm, cùng với một cái khác trôi chuẩn đê giai trường kiếm pháp khí, đây rốt cuộc là nguyên lý gì, Thẩm Trường Xuyên cũng nghĩ không thông. Dứt khoát cũng là không nghĩ. So sánh dưới, tự thân cảnh giới thực lực tăng lên mới trọng yếu hơn. Cán thuốc tăng lên quả nhiên nhanh, khó trách hồ đan dược giá cả như thế chi đắt đỏ. Ta sở dĩ có thể tại gần 2 tháng bên trong đi đến một bước này, cái kia 13 viên dưỡng khí đan có thể là lên không ít tác dụng. Không sai, Thẩm Trường Xuyên đem từ trên người Hòa Sơn Tứ Hung lấy được chiến lợi phẩm bên trong, cái kia 13 miếng dưỡng khí đan đều dùng phụ trợ tu luyện. Thẩm Trường Xuyên đương nhiên muốn nổi lên kiếp trước nhìn qua tu tiên tiểu thuyết bên trong, nói cái gì kẻ địch lưu lại đan trong dược có thể sẽ lưu có thuốc độc cám thủ loại hình nội dung cốt truyện tiểu đoạn. Nhưng hắn chẳng qua là hơi có đầu óc suy tư một chút, liền đem khả năng này ném ra sau đầu. Nói như thế nào đây? Luyện đan không phải làm đồ ăn, có thể tùy tiện ở bên trong tăng thêm gia vị. Mỗi một viên thuốc thành hình cũng phải cần đủ loại linh dược dự tính, linh khí, thậm chí cả thuộc tính hòa hợp dung hội, thành đan trong quá trình càng là hơi không cẩn thận liền nổ lô hóa thành than gốc. Mà coi như là thành hình đan dược, một khi bị ngoại tới đồ vật ô nhiễm, phá hư trong đó bộ dược lực tuần hoàn, cũng đều sẽ dẫn đến dược lực cấp tốc tiêu tán, biến thành phế đan. Cho đan dược nạp liệu, đồng thời lại không phá hư linh đan, đây cơ hồ đã có thể nói là đột phá luyện đan tầng dưới chốt logic. Chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết luyện đan đại tông sư mới có thể làm đến. Luyện đan đại tông sư, đó là cùng huyền đan chân nhân ngang cấp tồn tại. Nếu như nói Hòa Sơn Tứ Hung làm thật có loại này bản sự, làm đến dạng này đan dược, Thẩm Trường Xuyên vậy cũng nhận, chết hắn nhận thua. Chẳng qua hiện nay xem ra, Hòa Sơn Tứ Hung rõ ràng không có bổn sự như vậy. Liên là đáng tiếc, dưỡng khí đan đều đã tiêu hao hoàn tất, kể từ đó, tốc độ cao tăng lên tháng ngày cũng đến đây chấm dứt. Nhìn bảng bên trên dẫn khí ngũ trọng sơ kỳ cảnh giới, Thẩm Trường Xuyên trong lòng hài lòng đồng thời, cũng khó tránh khỏi có chút lòng tham không dư tiếc nuối. Gần 2 tháng nhất cử theo tứ trọng trung kỳ tăng lên tới ngũ trọng sơ kỳ, cái này ngồi giống như hỏa tiễn tốc độ, lúc trước Thẩm Trường Xuyên nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá cân nhắc đến hắn phục dụng Bích Nguyên Thủy Thảo về sau, tăng lên thân thể cùng với thần hồn tư chất, lại thêm sung túc tu luyện đan dược phụ trợ, có tốc độ như vậy tăng lên đây cũng là không kỳ quái. Chẳng qua là bây giờ tịch thu được cái kia 13 viên dưỡng khí đan đã là đều tiêu hao hầu như không còn, sau đó trên cơ bản không có khả năng lại có tốc độ như vậy, trừ phi có thể có được mới linh đan nơi phát ra. Nhưng cũng tiếc này cũng không dễ dàng, này biên hoang vùng đất quá vắng vẻ, căn bản cung cấp nuôi không nổi một cái luyện đan sư. Hoa Sơn Tứ Hung trên người đan dược, sợ không phải còn theo càng xa trong đại thành thị được đến. Khó. Trong lúc nhất thời Thẩm Trường Xuyên cũng tìm không thấy biện pháp tốt. Có lẽ, nếu như hắn có thể có được luyện đan thuật truyền thừa, có thể mượn thanh tiến độ bảng, đem hắn tiến độ lá gan đi lên, sau đó cho mình luyện đan tu luyện. Nhưng rất nhanh Thẩm Trường Xuyên liền lắc đầu. Luyện đan thuật truyền thừa chi chân quý, mảy may không tại một môn cao giai pháp khí phía dưới. Đây chính là một môn kiếm lấy linh thạch, đủ để cho một cái tu tiên gia tộc dừng chân kỹ thuật. Coi như hiểu được luyện đan thuật người, cũng đều sẽ gắt gao đem hắn bưng bít lấy, sẽ không dễ dàng ngoại chuyện. Vẫn là thôi đi. Thẩm Trường Xuyên chỉ có thể kiềm chế quyết tâm nghĩ, chỉ có thể đợi ngày mùa thu hoạch qua đi. Xem Ngô gia tập hợp bên ngoài đến thương đội có hay không tương ứng linh đan bán đi. Nếu là không có, cũng chỉ có thể suy tính một chút đi tới Khánh Thành. Thẩm Trường Xuyên trong lòng có chút bất đắc dĩ, khẽ thở một hơi. 2 tháng bế quan, Thẩm Trường Xuyên thu hoạch không ít, bất quá bởi vì lúc quan hệ giữa, Thẩm Trường Xuyên cũng không có thể đem Hòa Sơn Tứ Hung để lại hết thảy pháp thuật đều tu luyện một lần. Bởi vì chuyện này, ngày mùa thu hoạch này đã là đến. Linh điền phía trên, ánh vàng rực rỡ linh cốc nối thành một mảnh, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, lập lòe hào quang chói sáng. Gió thổi qua, chính là như là nổi lên màu vàng kim vận sóng. Linh cốc thu hoạch việc lớn, Thẩm Trường Xuyên tuyệt không dám chủ quan. Thế là hắn kết thúc bế quan, theo linh tuyển bên trong mật thất đi ra. Ông ngoại, thế nào? Thẩm Trường Xuyên thấy chờ ở bên ngoài Hàn Cầm Hổ, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Đừng nhìn Thẩm Trường Xuyên lúc trước đối Đại Loan thôn cải cách là cái kia nói đạo lý rõ ràng, nhưng hắn trung quy là lần đầu tiên tiếp xúc linh điển kinh doanh gieo trồng, cho nên cũng không có bao nhiêu lực lượng. Phi thường tốt. Dựa theo trong thôn một chút lao nông kinh nghiệm, đại khái còn có 3 ngày liền có thể thu hoạch được. Dựa theo bọn hắn tính ra, nay một mùa thu hoạch phải rất khá. Xem ra cái kia 10 mẫu linh điền sản xuất hẳn là sẽ so với bên trên một mùa nhiều hơn một chút, đại khái mỗi một mẫu đất sẽ tăng trưởng 10 cân linh cốc tả hữu, đi đến một mẫu đất 110 cân sản xuất. 10-12 tổ phụ trách cái kia 2 mảnh linh điền thì là tăng gia sản xuất càng nhiều, đại khái tính ra hẳn là có thể tăng gia sản xuất hơn 40 cân trở lên. Đại Loan thôn trung quy là đại bản doanh, hơn nữa còn việc quan hệ lấy 12 mẫu linh điền sinh sản. Là dùng tại mấy ngày trước đó, Hàn Cầm Hổ bắt đầu từ Đại Loan thôn chạy về, bắt đầu chuẩn bị linh điền thu hoạch đủ loại sự vụ. Là dùng Hàn Cầm Hổ đối với ngày mùa thu hoạch tình huống cụ thể có càng nhiều hiểu rõ. Thường Xuyên, chúc mừng ngươi, ngươi đối thôn cải cách đã thành công. Hàn Cầm Hổ thanh âm bên trong giờ phút này tràn đầy cảm khái. Canh thứ 2 muốn giữa trưa sau, 2 ngày này trạng thái có chút không đúng, viết đột nhiên liền lại thói quen nước, liền một chương này ta lấy lại tinh thần sinh sinh chém đứt không sai biệt lắm 1000 chữ nói nhảm. Chương 35, người xuyên việt ưu thế. Chương 35, người xuyên Việt ưu thế ngay từ đầu Thẩm Trường Xuyên nói muốn đối Đại Loan thôn tiến hành cải cách thời điểm, Hàn Cầm Hổ mặc dù là toàn lực ủng hộ, nhưng trong nội tâm kỳ thật lại cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Dù sao, Thẩm Trường Xuyên quá nhỏ. Chính vào Sông Linh, người thiếu niên nội tâm một thanh nhiệt tình, xúc động phía dưới đem chuyện tốt biến thành chuyện xấu hắn tại nửa đời trước ở trong có thể không phải là không có được chứng kiến. Mà lại bọn hắn những người này đối với linh điền gieo trồng không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm. Dạng này cải biến là tốt hay xấu, căn bản không có bất kỳ tham chiếu. Tự nhiên sẽ thấp thỏm trong lòng. Bất quá cũng may, sau này Thẩm Trường Xuyên cho ra tới phương án cũng không có liều lĩnh, chẳng qua là đối nhân sĩ tiến hành cải tổ, đồng thời nguyên lai phương pháp trồng trọt không thay đổi, chẳng qua là cải biến hai mẫu ruộng thí nghiệm. Mà lại ruộng thí nghiệm gieo trồng cũng là đầy đủ hiểu phía dưới đủ loại các mặt kinh nghiệm, cuối cùng mới do hắn quy nạp tổng kết mà thành. Mỗi một bước đều là đi vững vô cùng, nhường Hàn Cầm Hổ dần dần nhiều hơn càng nhiều lòng tin. Cho đến bây giờ đến mùa thu hoạch, Hàn Cầm Hổ đúng là có một loại đương nhiên cảm thụ. Trên thực tế không chỉ có là hắn có nghĩ như thế pháp, toàn bộ Đại Loan thôn tất cả thôn dân cũng đều là như thế. Rất nhiều người trước kia đối với Thẩm Trường Xuyên cải cách, kỳ thật xuất phát từ thủ cựu nhân tố nội tâm cũng không là hết sức nguyện, chỉ là bởi vì đối phương là tiên sư mệnh lệnh vô pháp làm trái, mới không thể không tiến hành phân tổ cải cách. Nhưng trải qua mấy ngày nay, Đại Loan thôn cải biến cơ hồ đều có thể nhìn ở trong mắt. Cải cách có được hay không đại gia trong lòng đều trong nội tâm có một cây cái cân. Thẳng đến lúc này giờ phút này, 12 mẫu linh cốc đều là đạt được tăng gia sản xuất. Thẩm Trường Xuyên hy vọng, cũng bởi vậy tại toàn bộ thôn đều là tới được đỉnh phong. Không có người lại có nửa điểm không phục. Không phải nói thế nào người ta tuổi còn trẻ liền là tiên sư đâu, vậy được sự tỉnh tự nhiên có đạo lý riêng. Làm Hàn Cầm Hổ bồi tiếp Thẩm Trường Xuyên đi vào linh điền bên cạnh, bốn phía đang làm việc thôn dân đều là dồn dập bằng tới kính ngưỡng tầm mắt. Vậy là được. Mắt thấy mình cải cách làm thật có hiệu quả, Thẩm Trường Xuyên trong lòng cũng là thở dài một hơi. Ừm, đợi cho thu hoạch về sau, lại sưu tập một cái mặt dưới người đang gieo trồng linh điền ở trong vấn đề gặp phải, cùng với có thể tăng lên linh cốc sản lượng nguyên nhân cùng kỹ xảo. Nhìn một chút 11, 12 đội riêng phần mình phân quản ruộng thí nghiệm cái kia đội linh cốc sản lượng cao nhất, liền lấy tối cao gieo trồng sổ tay làm cơ chuẩn, tiến một bước hấp thu cải tiến biện pháp khác, đợi cho năm sau, toàn bộ mở rộng này như lúc trước. Suy tư một lát, Thẩm Trường Xuyên mở miệng nói, mặc dù hắn không phải linh thực phu, cũng không hiểu đến linh cốc gieo trồng, thậm chí với cái thế giới này hiểu rõ vẫn là ở vào tại Thẩm gia đại viện thời điểm chỗ quan sát rất nhiều tạp thư. Nhưng cũng may, hắn có được một cái thế giới khác công nghiệp văn minh trải qua, nhận qua nhất định giáo dục trình độ. Thẩm Trường Xuyên đối với linh cốc gieo trồng cải tiến biện pháp, kỳ thật bất quá chỉ là toán lý hóa bên trong, chỗ vận dụng đến quy nạp phân tích pháp, thu thập tư liệu, chỉnh lý phân loại, quan sát điểm giống nhau, khái quát tổng kết, nghiệm chứng kết luận. Những phương pháp này nhìn qua giống như là đơn giản, nhưng là kiếp trước công nghiệp văn minh trí tuệ kết tinh. Trên thực tế, này cũng không phải là Thẩm Trường Xuyên lần thứ nhất bị kiếp trước tri thức trí tuệ bàn cho mang tới chỗ tốt. Bảng bên trên nhiều môn viên mãn pháp thuật, kỳ thật cũng là kiếp trước mang tới tri thức giáo dục hệ thống kết quả. Thẩm Trường Xuyên pháp thuật thiên phú tu luyện kỳ thật xa không tính là đỉnh tiêm. Mặc dù xuyên qua đi Thẩm Trường Xuyên, bởi vì hấp thu dung hợp hai người linh hồn quan hệ, linh hồn so với những người khác phải cường đại hơn một chút. Nhưng hắn tối đa cũng chỉ có thể nương tựa theo trên linh hồn ưu thế mang đến trí nhớ tốt một chút những chỗ tốt này. Đối với pháp thuật bên trên càng ngộ, kỳ thật cũng không có quá lớn ưu thế. So với những thứ ở trong truyền thuyết xem xét liền hiểu, một học liền tinh thiên tài chân chính, Thẩm Trường Xuyên chênh lệch không nên quá lớn. Nhưng vì sao hắn có thể nắm giữ nhiều như thế viên mãn cấp bậc pháp thuật? Này một người là bảng có thể thấy chính mình tu luyện tiến độ chi công. Cả hai chính là kiếp trước phương pháp học tập. Nói thí dụ như đề hải chiến thuật, nói thí dụ như đề xuất vấn đề, làm ra giả thiết, uy nạp tổng kết, ra kết luận trở nghiên cứu phương pháp. Cái kia một đời trước tri thức trải qua, mặc dù không cách nào làm đến nhường Thẩm Trường Xuyên nhất bộ đăng thiên, một chiều liền có thể đi đến đỉnh núi. Nhưng lại như là thân ở tại sương mù ở trong la bàn, có thể vì hắn chỉ rõ hướng đi, từng bước đi đến chỗ cao. Đúng rồi, nếu bây giờ linh cốc tăng gia sản xuất, cái kia đợi linh điển thu hoạch sau khi hoàn thành, liền đem 10 mẫu linh điển tăng gia sản xuất bộ phận xuất ra một thành đến, cử hành một lần yến hội đi. Thẩm Trường Xuyên thu hồi phát tán tư duy, lên tiếng nói: Một thành tăng gia sản xuất bộ phận đặt ở 2000 người trên thân mặc dù không nhiều, bất quá cùng bình thường gạo trắng hỗn tạp tại cùng một chỗ, nấu một nồi lớn linh mẹ cháo vẫn là có thể. Thích hợp khen thưởng, càng có thể kích phát người phía dưới tính năng động chủ quan. Mà sự thật cũng là như thế, cái kia 10 mẫu linh điển sở dĩ có thể tăng gia sản xuất 10%, cũng là bởi vì 10-12 đội chia làm khích lệ kế hoạch, nhường mặt khác đội người cũng đều là sinh ra tâm tư, từ đó trong khoảng thời gian này bên trong cẩn thận chăm sóc nhân tố chỗ. Mà có chuyện tốt như vậy Hàn Cầm Hổ cũng không cất giấu nắm bắt, trực tiếp tại chỗ cùng mọi người tuyên cáo việc này. Bởi vậy bốn phía đều là dâng lên một hồi núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Có một ít lao thôn dân càng là lệ nóng doanh trọng, bọn hắn có mang đi đến thành tiên con đường suy nghĩ đi tới nơi này Đại Loan thôn làm vài chục năm, nhưng lại chưa bao giờ có cơ hội đếm thử này linh mễ mùi vị. Vẫn là trầm tiên sư tốt, đã hiểu được nhường linh cốc sản lượng gia tăng, làm người lại khẳng khái. Thế là làm Hàn Cầm Hổ thuận tiện nói muốn thu thập cải trồng linh cốc phương pháp kỹ xảo thời điểm, toàn bộ Đại Loan thôn trên dưới cơ hồ là nô nức tấp nập tham dự. Thấy một màn này, Thẩm Trường Xuyên tâm tình cũng tệ. Này Đại Loan thôn bị chính mình kinh doanh đến sinh động có thể nói là tiền đồ một mảnh tốt đẹp à. Mang theo hảo tâm tình Thẩm Trường Xuyên về tới giữa sườn núi đình viện bên trong, chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút, cái kia Hỏa Sơn tứ hung trong túi chứa đồ cái kia một tờ tản thiên ghi lại thành một kiếm quang đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phải biết hai tháng này đến nay, hắn ở phía trên cũng không có ít tốn tâm tư. Hao tốn cơ hồ ngang nhau thời gian nghiên cứu thủy long thuật tiến độ đều đi đến 45. Nhưng này thanh một kiếm quang cũng chỉ có một. chỉ có thể nói có thể miễn cưỡng thi triển, ngay cả nhập môn đều còn chưa tới. Ở trong đó chênh lệch có thể quá lớn. Này có thể nói là Thẩm Trường Xuyên lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Bây giờ linh cốc thu hoạch sự tình xem ra tiếp xuống đã không cần hắn, tự nhiên là dự định suy nghĩ thật kỹ một chút này, đặc thù Tản Thiên Thanh một kiếm quang lại nói. Bất quá, chưa kịp Thẩm Trường Xuyên nghiên cứu hiểu rõ, Hàn Cầm Hổ bỗng nhiên vội vàng chạy tới, tìm được hắn, mang cho hắn một cái vừa từ phía dưới có được trọng yếu tin tức. Cái gì? Gần nhất có yêu thú hiện thân tung tích. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi qua 3 ngày. Linh cốc mở thu tháng ngày đến. Lúc này lão thiên gia cũng vô cùng nể tình, thiên lãng sạch, gió mát ấm áp dễ chịu. Trên đỉnh một mảnh trời trong, thời tiết cực kỳ tốt. Chỉ đợi linh cốc xuất hiện hoàn toàn chín mùi dấu hiệu, là có thể trực tiếp thu hoạch được. Nhưng lúc này, Thẩm Trường Xuyên đứng tại linh điền cạnh chỗ cao, đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn đỉnh lên không trung, đáy mắt lóe lên một vẻ thần sắc lo lắng. Chương 36, Tật Phong Chim Cắt chương 36, Tật Phong Chim Cắt lúc này, Cửu Thiên chi thượng, một điểm điểm đèn tại trạm bầu trời màu lam bên trên di chuyển. Cái kia một điểm điểm đen là như thế nhỏ, tựa như là một con kiến tại màu xanh lam màn trời phía trên bò đồng dạng. Nếu là ánh mắt không tốt, chỉ sợ đều không thể phát giác. Nhưng rõ ràng, con kiến là không thể nào tại màn trời bên trên bò. Đó là một đầu chim lớn, tại trên không trung bay lượn loài chim yêu thú. Chẳng qua là bởi vì khoảng cách thật sự là quá xa xôi, đến mức thoạt nhìn cũng chỉ là như là một điểm điểm đen con kiến thôi. Thường Xuyên, thế nào? Có thể đối phó sao? Cách đó không xa, Hàn Cầm Hổ đi tới, cũng là ngẩng đầu kiêng kỵ nhìn thoáng qua đỉnh lên không trung, lo lắng hỏi. Hắn lúc này trong tay cầm Hòa Sơn Tứ Hung Lão Tam trong tay thu được mà đến bên trong đê giai trường kiếm pháp khí, trên thân thì là ăn mặc bị tại mai phục một trận chiến ở trong bị Thẩm Trường Xuyên đánh tan hư hại giáp ra. Một bộ võ trang đầy đủ bộ dáng, nhưng này chút rõ ràng đều cũng không thể mang đến cho hắn bao nhiêu cảm giác an toàn. Có chút phiền phức, vật kia giai vị đại khái tại nhất giai trung kỳ đỉnh phong tà hữu, thực lực cảnh giới so sánh hẳn là dẫn khí lục trọng đỉnh phong tà hữu. Nhưng nếu như ta không nhìn lầm, đồ chơi kia hẳn là yêu thú ở trong cực kỳ khó dây dưa Tật Phong Chim Cắt, này loại yêu thú thiên sinh thân cận phong hành lực lượng, tốc độ cực nhanh, chính là dẫn khí hậu kỳ tu tiên giả chỉ sợ cũng khó có thể đem hắn lưu lại. Thẩm Trường Xuyên khẽ lắc đầu, nhíu mày chân chính. Viên mãn linh mục thuật khiến cho hắn có thể cách xa khoảng cách xa thấy rõ cái kia điểm đen đại thể tình huống. Nhưng cũng chính là bởi vậy, thấy rõ yêu vật kia tình huống cụ thể về sau, khiến cho hắn cảm thấy rất là khó giải quyết. Cái kia muốn không buông bỏ kế hoạch tác chiến đi, trực tiếp dựa theo dự bị tới, đem chọn cái thôn người đều kéo qua đi cùng một chỗ thu hoạch, tranh thủ tận khả năng tại trong thời gian ngắn thu hoạch, có thể thu nhiều ít liền thu bao nhiêu. Hàn Cầm Hổ trong mắt lóe lên một vẻ tàn nhẫn. Không, dạng như vậy cũng bất quá là bằng thêm thương vong thôi, mà lại tên kia mục tiêu là linh gốc, coi như không để ý thôn dân chết sống, chỉ sợ cũng đoạt thu không có bao nhiêu. Hết thể dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành đi. Thẩm Trường Xuyên suy tư một lát, cuối cùng vẫn cự tuyệt Hàn Cầm Hổ kiến nghị. Hiện nay kế hoạch mặc dù nói không chắc có thể thành công, nhưng đã là biện pháp tốt nhất, chỉ có thể nói tận lực đi. Nói đến, Thẩm Trường Xuyên sở dĩ có thể trước giờ có kế hoạch chuẩn bị, nhưng vẫn là cùng 3 ngày trước đó, hắn xuất quan đi tuần tra linh điền biết được 10 mẫu linh điền có thể tăng gia sản xuất không ít, thế là quyết định thêm tiền thưởng cổ vũ thôn dân tính tích cực có cực lớn quan hệ. Bởi vì tại cùng ngày tuyên bố tin tức không lâu về sau, liền có thôn dân đối Hàn Cầm Hổ báo lên một sự kiện, lời nói mấy ngày trước hắn đã từng thấy trên trời có một đen điểm ở trên không bồi hồi một khắc đồng hồ, sau đó liền rời đi. Thôn dân kia thị lực tốt, mơ hồ thấy được cái kia điểm đen đường nét, đại khái tựa hồ là như là ưng một dạng chim lớn, bay vô cùng cao, hẳn là một loại nào đó không biết tên yêu thú. Nguyên bản hắn là dự định làm không biết. Dù sao yêu thú kia tại dạo qua một vòng về sau liền chạy, chính mình lại không chứng cứ, nếu là tùy tiện báo cáo nếu là đằng sau tìm không ra, phí phạm tiên sư tinh lực, ngược lại để cho mình ăn liên lụy. Dứt khoát liền trực tiếp chôn dưới đáy lòng. Nhưng khi Thẩm Trường Xuyên quyết định đem tăng gia sản xuất một bộ phận lấy ra thêm tiền thưởng về sau, sự tình lại khác biệt. Tại Đại Loan thôn ở nhiều năm rồi, thôn dân kia cũng là biết, linh cốc là thuộc về linh vật, thành thục thời điểm là có khả năng sẽ đưa tới yêu thú tập kích. Nửa năm trước tân nhiệm tuổi trẻ tiên sư tiền nhiệm thời điểm, tiện đường giải quyết cái kia một đầu khổng lồ yêu trừ, liền đã từng liên tục 2 năm là Đại Loan thôn hỏa lớn, quay đến đời trước tiên sư có chút sức đầu mẹ chán. Hiện nay, nếu như ngày đó cái kia một đầu chim lớn yêu thú tại linh cốc thu hoạch thời điểm phát động tập kích, dẫn đến giảm sản lượng, như vậy tiên sư còn có thể thêm tiền được sao? Rõ ràng không có khả năng. Thế là thôn dân kia chính là bốc lên chịu liên lụy chuẩn bị, báo lên việc này. Mà Hàn Cầm Hổ sau khi biết được, cũng không dám chậm trễ chút nào tại, trực tiếp tìm tới Thẩm Trường Xuyên. Khi biết tình huống cụ thể Thẩm Trường Xuyên lúc ấy cũng là không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Quả nhiên chỉ có lợi ích tương quan, mới có thể để người càng thêm tận tâm tận lực. Về sau Thẩm Trường Xuyên mấy lần đi đến hậu sơn chỗ cao nhất quan sát, đồng thời tại đằng sau cũng xác thực phát hiện cái kia Tật Phong Chim Cắt tung tích. Đồ chơi kia tại Đại Loan thôn vùng trời xoay chuyển vài vòng, sau đó chính là rời đi. Dựa theo suy đoán, cái kia Tật Phong Chim Cắt nên là gần nhất mới tới, mà hắn tại thôn vùng trời chuyển vài vòng rời đi hành vi cũng rất dễ dàng đoán, hẳn là tại điều nghiên địa hình, xem linh cốc có hay không thành thủ. Đoán chừng tên kia mục tiêu liền là này Đại Loan thôn ở trong 12 mẫu linh cốc. Thế là tại hôm nay linh cốc thành thủ tháng ngày, Thẩm Trường Xuyên liền đã là sớm chuẩn bị kế hoạch. Chẳng qua là đối mặt vậy ngay cả dẫn khí hậu kỳ đều khó có thể đối phó nhất giai trùng kỳ đỉnh phong Tật Phong Chim Cắt, Thẩm Trường Xuyên kỳ thật cũng không phải là rất tự tin, huống chi, hắn cần thiết quan tâm linh điền, không chỉ có riêng chỉ có này Đại Loan thôn. Phải biết Triệu Gia thôn bên kia còn có 2 mẫu ruộng linh điền đây. Phiền toái. Bây giờ Triệu Gia thôn bên kia chỉ có đại cứu một cái tu tiên giả tọa trấn, mặc dù ta lưu lại mê tùng lưỡng nghi trận, nhưng đại cứu trung quy chỉ là vừa mới dẫn khí thành công không bao lâu tu tiên giả. Ai, hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Nghĩ đến Triệu gia thôn cái kia 2 mẫu ruộng linh điền, Thẩm Trường Xuyên trong nội tâm lại lần nữa dâng lên một vẻ lo âu. Nhưng cái này cũng không có cách, trước mắt vẫn là Đại Loan thôn bên này càng vì đó hơn trọng yếu. Bên kia chỉ có thể dựa vào đại cứu. Nhân thủ trung quy vẫn là quá ít. Trong khoảng thời gian này qua đi, lại suy nghĩ thật kỹ giải quyết như thế nào đi, đến cùng là bồi dưỡng chính mình tu tiên giả thủ hạ, vẫn là nói mượn nhờ trận pháp ngoại lực loại hình tăng cường thủ hộ. Đằng sau phải có cái điều lệ mới được. Thẩm Trường Xuyên trong đầu suy nghĩ lóe lên. Bất quá hắn rất nhanh liền đem những ý niệm này đều là hết thảy ép xuống. Những việc này, về sau suy nghĩ thêm đi. Trước mắt, muốn đem tất cả tinh lực đều đặt ở phía trên tận phong chim cắt chiến thần. Theo thời gian trôi qua, thái dương dần dần tăng lên trí cao không, rơi xuống khốc nhiệt ánh nắng. Linh điền bên ngoài, chọn lựa ra khỏe mạnh các thôn dân tay cầm lấy thép tinh rèn đúc lưới hái, đứng ở bên cạnh, lặng lặng chờ đợi, sau lưng quần áo tại nóng bức dưới thái dương, bị mồ hôi ướt nhẹp. Trong không khí tràn ngập khô nóng khí tức, cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên, linh điền bên trên lít nha lít nhít sinh trưởng từng mảnh linh hốc, tại thời khắc này giống như là đầy trời đóa hoa nở rộ, lắc lư đám chuyển động, ánh vàng rực rỡ hào quang, chiếu sáng toàn bộ đại địa. Một cỗ giạt rào linh cốc cây lúa hương, tùy theo tràn ngập trong không khí mỗi một cái góc. Tâm thần của mọi người đều là bị này một loại chói lọi cảnh tượng hấp dẫn, linh cốc thành thủ. Đến rồi. Cũng tại thời khắc này, đứng tại chỗ cao Thẩm Trường Xuyên trong lòng vì đó siết chặt. Chỉ gặp trên bầu trời cái kia điểm đen một cái thật dài xoay quanh, sau đó dùng tốc độ như tia chớp hướng phía linh điền phương hướng lao xuống. Tốc độ nhanh chóng, phản phất tại giữa không trung xẹt qua một đạo tia chớp màu xám. Chương 37, vây giết chương 37, vây giết thật nhanh. Thẩm Trường Xuyên hơi biến sắc mặt. Nay tật phong chim cắt tốc độ nhanh chóng, trăm trượng khoảng cách không gian đều cơ hồ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhường cho dù là tại viên mãn linh mục thuật tại thân Thẩm Trường Xuyên đều cơ hồ vô pháp bắt hắn cái bóng. Phóng. Thẩm Trường Xuyên hét lớn một tiếng hạ lệnh, nghe được mệnh lệnh trong nháy mắt, dấu ở linh điền trùng quanh bụi cỏ, cây cối ở trong to lớn cung nọ đống nhiên bắn ra, từng trương lưới lớn như là mũi tên nhọn bắn trụ trí cao không. Cùng lúc đó, Thẩm Trường Xuyên gần như trong nháy mắt thi triển khinh thân thuật, thân ảnh giống như quỷ mị tung bay cướp, cấp tốc hướng phía tật phong chim cắt hạ xuống linh điền vị trí chạy đi. Nhưng mà, tật phong chim cắt tốc độ không chỉ nhanh hơn Thẩm Trường Xuyên nhiều, cũng so với những cái kia bảy biện ra tên nhỏ hình dáng bị bắn về phía giữa không trung lưới càng thêm nhanh. Thẩm Trường Xuyên người còn chưa tới, trên bầu trời những cái kia từng chùm lưới lớn cũng đều còn chưa kịp mở ra, tật phong chim cắt đã là xuyên qua tầng tầng không gian, từ trên 9 tầng trời mang theo một hồi sắc bén khí kình buông xuống. Tốc độ như tia chớp phía dưới, cái kia tật phong chim cắt hai cánh khẽ vỗ, yêu khí chấn phát, nhấc lên khí lưu như là thực chất bao phủ, từ phía dưới ánh vàng rực rỡ linh cốc bên trên quét qua. Chỉ một thoáng, treo nhiều đám linh cốc màu vàng nhạt mạ bị sắc bén khí lưu chặt đứt đập tan, mà lít nha lít nhít linh cốc thì là bị cuốn bay lên trời, như là hội tụ thành màu vàng kim dòng nước, bị tật phong chim cắt một ngụm nuốt vào trong miệng. Phanh phanh phanh. Cũng tại lúc này, trên đỉnh những cái kia thành tên nọ bộ dáng từng chương lưới, tại bắn ra đến giữa không trung về sau, mới vừa tại cơ quan nhỏ sở dưới tóc dồn dập bắn ra mở lớn. Từng chương lưới lớn, lít nha lít nhít, cơ hồ che đậy nửa cái bầu trời, phong tỏa mỗi một cái chạy trốn nơi hẻo lánh, cái kia tật phong chim cắt tựa hồ đã mất chạy trốn chỗ. Nhưng mà, tật phong chim cắt trong con mắt tựa hồ lóe lên một vẻ vẻ khinh miệt. Chỉ thấy hắn tại giữa không trung cực nhanh chóng xoay tròn, lúc này lúc, từng đạo duệ sắc vô cùng đao gió liên tục bắn nhanh nhìn lên bên trên chằm ra, cái kia đao gió là nhanh như vậy, chẳng qua là trong chớp mắt, trên đỉnh vậy ngay cả tiên tiên cảnh giới võ giả đều có thể vây khốn một thời ba khắc lưới lớn chính là lăng không ở giữa chia 5 x 7, vỡ ra tới. Mà tật phong chim cắt thì là giống như một đạo tia chớp màu xám, trên đỉnh chỗ trống cấp tốc xuyên qua, thẳng vào cao thiên. Tại trên không trung xoay dâng lên. Đáng chết. Thẩm Trường Xuyên thân ảnh không thể không ngừng lại, hắn đứng ở bờ ruộng phía trên, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh lên thiên không xoay quanh tật phong chim cắt, không khỏi cho mày. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Người còn chưa chạy tới, xuất sinh kia cũng đã là hoàn thành cướp đoạt đồng thời thoát ra rời đi. Khó trách này loại yêu thú bị liệt là phiền toái nhất yêu thú một trong, liền dẫn khí hậu kỳ cảnh giới tu tiên giả đều khó mà làm sao. Tại đi đến xuất khiếu cảnh giới, có thể đằng không bay lượn trước đó, cái đồ chơi này cơ hồ có thể nói là đứng ở thế bất bại. Thẩm Trường Xuyên chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Mà lúc này đây, trên bầu trời những phương hướng khác lưới lớn mới vừa khoan thai tới chậm, dồn dập tung bay rơi trên mặt đất. Lưới đầy đất không khí. Thường Xuyên, muốn không tính là, vẫn là trực tiếp nhường các thôn dân ra trận thu hoạch đi, có thể cứu giúp nhiều ít liền cứu giúp bao nhiêu. Bất quá dẫn khí nhất trọng Hàn Cầm Hổ khoan thai tới chậm, vừa mới vừa đổi tới. Hắn nhìn thoáng qua trên đỉnh như là biến thành một điểm đen ở trên không bên trên xoay quanh tật phong chim cắt, trên mặt tràn đầy vẻ sầu lo, lại lần nữa lên tiếng khuyên. Quá nhanh. Nhanh đến hắn liền cái kia tật phong chim cắt cái bóng đều bắt không ở, lại càng không cần phải nói cái gì ra tay ngăn trở. Nếu là xuất sinh kia ra tay với hắn, sợ không phải không có lực phản kháng chút nào. Căn bản khó mà chống lại. Trong lúc nói chuyện, Hàn Cầm Hổ tầm mắt còn xem một bên bị cái kia tật phong chim cắt họa hại linh điền liếc mắt. Nguyên bản ánh vàng rực rỡ bằng phẳng một mảnh, lúc này đã là lom đi xuống lớn nhất khối, giống như là cậu gặp một dạng. Nói ít cũng có 10 cân linh cốc mất rồi. Hàn Cầm Hổ không khỏi một trận đau lòng. Mà lúc này nhìn lên bầu trời cái kia một đầu tật phong chim cắt xoay quanh không trung dáng vẻ, hoàn toàn không có rời đi ý tứ. Rõ ràng 10 cân linh cốc, xa xa còn không có để nó thỏa mãn. Không, thử một lần nữa. Lần này nếu như còn không được rồi nói sau. Thẩm Trường Xuyên nhắm mắt lại suy tư một chút, vẫn lắc đầu một cái, mở miệng cự tuyệt. Hàn Cầm Hổ nghe vậy, mặc dù trên mặt vẫn như cũ lo lắng, bất quá cũng chỉ có thể thối lui. Hắn thối lui đến đằng sau, chào hỏi những cái kia mai phục thôn dân tranh thủ thời gian cho cung nọ lên dây cung, làm tốt lần công kích sau chuẩn bị. Bốn phía thôn dân tầm mắt nhìn về phía trong sân Thẩm Trường Xuyên, cũng là tầm mắt sầu lo. Như là không thể đánh lui cái kia một con yêu thú, sau đó đã có thể có phiền phải lớn. Nhưng liền cái kia tật phong chim cắt cái bóng đều thấy không rõ, bọn hắn mặc dù lo lắng cũng bất lực, chỉ có thể nắm chặt vũ khí, đem cung tên trong tay đều kéo căng lên dây cung, tận khả năng cung cấp chính mình một phần không có ý nghĩa lực đi. Một khắc đồng hồ về sau, trên bầu trời xoay quanh tật phong chim cắt đi qua một phiên điều tra, tựa hồ phát hiện phía dưới lượng cấp thú cũng không nhiều lớn uy hiếp. Thế là nó lại lần nữa lao xuống, nhanh như tia chớp lướt xuống, hô hấp ở giữa chính là trao liệm bay xuống linh cốc vùng trời, một cỗ khí lưu đao gió bao phủ mà ra. Ngay lúc sắp lập lại chiêu cũ, đem cái kia một mảnh linh cốc cuốn đi. Nhưng cũng tại đây một cái chớp mắt, Thẩm Trường Xuyên ra tay rồi. Chẳng biết lúc nào, trong tay của hắn xuất hiện một giờ linh, đinh đinh đinh. Ba đạo thanh thúy chuông lục lạc tiếng vang đột nhiên truyền ra, trong khoảnh khắc tại linh điền vùng trời vang vọng. Thẩm Trường Xuyên toàn lực thôi động nhất hồn linh, quanh thân pháp lực cơ hồ đều là rót vào bên trong khiến cho trên thân hào quang phóng đại, trình độ lớn nhất thôi động phát huy lực lượng. Mà nương theo lấy chuông lục lạc thanh âm vang lên, một cỗ lực lượng vô hình trùng kích quét sạch mà ra, đột nhiên bao phủ toàn bộ không gian. Chỉ một thoáng, tật phong chim cắt thân thể cứng đờ, đầu giống như là bị một cây chùy sắt lớn đi đầu đập xuống, ý thức đều là biến thành một mảnh hỗn độn. Thân thể cũng tại thời khắc này ở giữa bị khống chế, trong cơ thể yêu lực mất khống chế, nguyên bản chém ra khí lưu đao gió liên tục tán loạn mà ra, tại bốn phía nhấc lên một hồi cuồng phong. Mà thân thể của nó thì là trực tiếp mất đi khống chế, ngã xuống đất, nguyên bản tốc độ cực cao nhường hắn trên mặt đất quay cuồng lên, trên mặt đất lôi ra một đầu thật dài dấu vết, trên mặt đất đất đai bụi trần tùy theo bị cuốn ngược thượng tiên. Cơ hội, động thủ. Mắt thấy một màn này, Hàn Cầm Hổ nguyên bản trên mặt vẻ sầu lo hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là to lớn hưng phấn, hô to lên tiếng. Lúc này lúc, phanh phanh phanh. Từng sợi tên nọ theo bốn phương tám hướng lít nha lít nhít bắn ra mà ra, từng chương lưới lớn bị bắn ra đến giữa không trung kéo ra, hướng phía tật phong chim cắt phương hướng bao phủ hạ xuống. Cách đó không xa, còn có mấy cái thôn dân cầm lấy xiên sắt, trưởng thường chở vũ khí bật lên. Này thấy Hàn Cầm Hổ đều là sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt đại biến, giống to lên tiếng, mấy người các ngươi, ai bảo các ngươi đi lên? Tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Nhưng Hàn Cầm Hổ thanh âm còn chưa rơi xuống, ngoài ý muốn liền phát sinh. Tật phong chim cắt trung quy là yêu thú, tại thần thức linh hồn một đạo, yêu thú vốn chính là yếu hạng, bọn chúng sinh tồn cũng không dựa vào những thứ này. Dựa vào là bản năng. Thân thể rơi xuống trong nháy mắt, tật phong chim cắt liền bản năng đã nhận ra nguy cơ rất lớn. Ly. Trong bụi mù truyền đến một hồi bén nhọn chim gọi ngâm nga, ngay sau đó, oeng. Một đạo cuồng manh vòi rồng, đột nhiên ở giữa đất bằng bao phủ mà lên. Vô luận là bay vụt mà đến tên nọ, vẫn là những cái kia kéo ra bắn ra mà tới lưới lớn, đều là bị này vòi rồng một quyển, hô hấp ở giữa chính là xé rách đập tan. A. Nguyên bản cái kia xông đi lên mấy cái thôn dân, càng là kêu thảm một tiếng, liền bị vòi rồng cuốn vào không trung, tại cái kia như là thực chất cương phong cắt chém phía dưới, chỉ một thoáng chia năm xẻ bảy, máu tươi đem cái kia một mảnh khí lưu đao gió đều nhuộm thành màu đỏ. Nhưng này còn chưa kết thúc. Xoạt xoạt xoạt. Tật phong chim cắt bản năng vùng cánh xoay tròn, từng đạo màu xám đao gió lập tức như là xoay tròn lưới hái, dùng một loại gió táp mưa rào đáng sợ uy thế, hướng phía Thẩm Trường Xuyên phương hướng chém đi. Bản năng mong muốn đem nguy hiểm lớn nhất nguyên bốc chết, mà hết thể này biến hóa tới quá nhanh, tật phong chim cắt bản năng ra tay cũng cực nhanh, từng đạo đao gió mau lẹ như chớp điện. Thẩm Trường Xuyên vừa mới thôi phát thi triển nhất hồn linh, đạo đạo màu xám đao gió đã là xé rách không khí, mang theo vô cùng sắc bén phong mang hướng phía đầu của hắn đi đầu chém thẳng mà xuống. Cái gì? Thẩm Trường Xuyên sắc mặt đại biến, tới không kịp né tránh. Kim Trung Thuận Vũ Trọng. Ông ngong ngong. Từng đợt thanh thúy trung minh bỗng nhiên nổi ra, tại Thẩm Trường Xuyên quanh thân xuất hiện từng cái chuông lớn màu vàng nóng hư ảnh, một tầng bộ một tầng, liên tục ngũ trọng kim chuông đưa hắn bao trùm bao phủ. Tại Thẩm Trường Xuyên đi vào dẫn khí ngũ trọng về sau, trong cơ thể pháp lực càng càng hùng hậu, đối với tự thân pháp lực vận chuyển càng thêm thuần thục, bởi vì thi triển pháp thuật tốc độ biến đến càng nhanh, cái này cũng khiến cho hắn viên mãn cấp bậc pháp thuật cơ hồ đã có thể nói là chân chính thuần phát. Này vốn là lúc trước Hòa Sơn tứ hung lão tứ thi triển tới ngăn cản Thẩm Trường Xuyên đao gió công kích phòng ngự tính pháp thuật, tại lúc này bị Thẩm Trường Xuyên thi triển ra, càng là phát rồ mà trồng lên ngũ trọng kim trung thuật điện ra, nhường Thẩm Trường Xuyên cả người thoạt nhìn kim quang sáng chói, cùng người một loại không thể phá vỡ cảm thụ. Cũng ở trong nháy mắt này ở giữa, là ngũ trọng kim trung thuật điện ra hoàn thành cái kia một cái chớp mắt, từng đạo màu xám đao gió cũng là đi đầu rơi vào trên người hắn. Đương đương đương, thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm chấn động mà ra, lực lượng cường đại va chạm, sinh ra trùng kích hướng phía bốn phương tám hướng chấn động mà ra, không khí đều giống như bóp méo dâng lên. Thẩm Trường Xuyên dưới chân thổ địa cũng đều là tại to lớn lực đạo phía dưới vỡ nát, từng đầu giống mạng nhện vết nứt lan tràn, nhấc lên cho bụi theo khí lưu hướng phía bốn phía đẩy ra. Tại tật phong chim cắt mạnh mẽ đao gió công kích phía dưới, tứ trọng kim chuông liên tục phá thoái, nhưng trung quy còn có nhất trọng kim chuông bọc tại Thẩm Trường Xuyên trên thân. Một kích này, Thẩm Trường Xuyên trung quy là chống đỡ được xuống tới. Bất quá sắc mặt của hắn cũng là vì đó tái đi, đối diện trung quy là có thể so với dẫn khí lục trọng đỉnh phong tồn tại, mặc dù nương tựa theo ngũ trọng phòng ngự pháp thuật chống được công kích của đối phương, nhưng này một cố cường đại lực phản chấn, cũng làm cho hắn nhận lấy nhất định cắn trả, rên khẽ một tiếng. Mà này đồng thời, tật phong chim cắt cũng là theo hỗn loạn ở trong cấp tốc hồi phục, nguyên bản lảo đảo nghiêng ngã thân thể, một lần nữa nỗ lực đứng vững, kéo ra hai cánh chuẩn bị lại lần nữa bay lên trời. Lúc này nếu là bị hắn một lần nữa cất cánh, cấp tốc điều chỉnh xong, chỉ sợ sẽ trở thành một cái phiền toái cực lớn. Thời khắc nguy cấp, Thẩm Trường Xuyên cũng không lo được nhiều như vậy, hắn cưỡng để lên trong cơ thể pháp lực, một trường vỗ trên mặt đất. Hám địa thuật. Ầm ầm. toàn bộ mặt đất chỉ một thoáng kịch liệt chấn động lên, nguyên bản đang hai chân uốn lượn, kéo ra hai cánh chuẩn bị mượn lực một lần nữa bay lên không trung tật phong chim cắt, do tại mặt đất lắc lư, trong lúc nhất thời dùng sức không ổn định, thân thể trượt trực tiếp lại lảo đảo nửa người bay nhảy ngã trên mặt đất. Chương 38, tạm hơi thở. Chương 38, tạm hơi thở cũng là tại tật phong chim cắt thân thể lảo đảo rơi xuống trong nháy mắt, kim tứ thuật. Thẩm Trường Xuyên cố nén đầu ở trong loại kia cảm giác đau đớn chịu, cưỡng để lên trong đan điền pháp lực, hai cái kim châm một trước một sau dùng kim tứ thuật kích phát ra, kim châm thế như lôi đỉnh, tốc độ nhanh đến cực điểm. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong chớp mắt cái kia kim châm chính là đi tới tật phong chim cắt trước người, mang theo cực kỳ lực lượng cường hãn, xuyên thủng không khí, thanh thế khủng bố, chính là trước mắt là sắt thép đúc, khuôn vách tường cũng có thể sọ xuyên qua. Nhưng mà, ngay tại nguy cấp thời khắc, nhạy cảm đã nhận ra uy hiếp tật phong chim cắt bản năng vùng cánh chầm ra, sắc bén vô biên đao gió nhất kích chầm ra, đao gió phi tốc xoay tròn, cắt chém không khí, hung hăng chém vào kim châm phía trên, đinh. Thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, lực lượng cường đại căng phồng lên đến, dẫn tới không khí khí lưu đều là hướng phía bốn phía đang đi. Cuốn theo lấy lực lượng cường đại kim châm, trực tiếp là bị nhất kích chém bay. Nhưng cũng tại đây một cái chớp mắt, kim châm phía trên lực lượng đáng sợ cũng là tùy theo bùng nổ, tật phong chim cắt cái kia như là sắc bén như lưỡi dao cánh bị bắn ra, thân thể không tự chủ được lảo đảo lùi lại, không môn mở rộng, mà lúc này, theo sát tại sau cái thứ hai kim châm thừa cơ mà vào, chính giữa tật phong chim cắt chân, phốc. Huyết dịch nổ tung, như sắt thép lông vũ tứ tán, tật phong chim cắt phát ra một tiếng sắc bén kêu thảm. Nó tựa hồ đã nhận ra nguy cơ to lớn, cố nén chân đau đớn, bản năng vỗ cánh mà lên, như là một phát mũi tên xông thẳng tới chân trời. Trong nháy mắt chính là tan biến tại thiên ngoại. Tại chỗ bên trong, chỉ còn trống rỗng khắp nơi bừa bộn mặt đất, lông vũ máu tươi vùng vãi bốn phía. Tất cả những thứ này nói đến dài, nhưng trên thực tế theo tật phong chim cắt từ trên không trung cấp tốc lao xuống, lại đến bị Thẩm Trường Xuyên mai phục, cuối cùng thụ thương chạy trốn, hết thảy đều chẳng qua là chỉ mới qua thời gian mười mấy hơi thở. Cách đó không xa, Thẩm Trường Xuyên hơi trắng sắc mặt thoáng khôi phục, cuối cùng là thở ra hơi. Chạy trốn sao? Thẩm Trường Xuyên tầm mắt nóng nhìn chân trời, nhìn về phía tật phong chim cắt tan biến phương hướng, trên mặt không có chút nào vui mừng, ngược lại là lóe lên một tia lo lắng âm thầm. Nay một trận chiến, hắn gần như có thể nói là thủ đoạn ra hết, hơn nữa còn là tại mai phục chiếm cứ tiên cơ tình huống dưới, nhưng kết quả cuối cùng, nhưng cũng bất quá là vẹn vẹn thương tổn tới cái kia tật phong chim cắt mà thôi. Nhanh, cái kia tật phong chim cắt tốc độ thật sự là quá nhanh. Vô luận là tốc độ phi hành vẫn là tốc độ xuất thủ, đều vượt xa bình thường dẫn khí trung kỳ tu tiên giả, chính là dẫn khí hậu kỳ cũng có thiếu sót. Nếu không phải Thẩm Trường Xuyên nắm giữ rất nhiều pháp thuật thủ đoạn đã là đạt đến viên mãn, có thể làm đến ý tùy tâm động, gần như trong nháy mắt kích phát, chỉ sợ hắn ngay cả đứng tại đây tật phong chim cắt trước mặt tư cách đều không có. Không hổ là liền dẫn khí hậu kỳ cảnh giới tu tiên giả đều khó có thể đối phó tồn tại. Suy tư ở giữa, Thẩm Trường Xuyên nhìn một chút trong tay nhiếp hồn linh liếc mắt, trong lòng cũng là lóe lên một chút bất đắc dĩ. Kiện pháp khí này, lợi hại thì lợi hại, nhưng hắn tại công kích kẻ địch thời điểm, đối với người sử dụng bản thân, cũng đồng dạng sẽ tạo thành nhất định thần thức bên trên trùng kích. Cứ việc này loại trùng kích đem so với kẻ địch bị công kích chỉ có 1/2 phần 10 tả hữu, có thể nói chung quy là tồn tại, tại quá trình chiến đấu ở trong sẽ đối tự thân tạo thành không ít ảnh hưởng. Thẩm Trường Xuyên cũng không hiểu hắn nguyên lý, chỉ có thể quy tội, loại pháp khí này là công kích người thần hồn đặc thù pháp khí, cũng là tự nhiên có hắn chỗ đặc thù đi. Ngẫm lại cũng thế, lợi hại như thế pháp khí, nếu như không có một chút khuyết điểm, chỉ sợ khắp thế giới đều là này chủng loại hình pháp khí. Liên là đáng tiếc. Thẩm Trường Xuyên đáy mắt lóe lên một tia nhàn nhạt vẻ tiếc nuối. Toàn lực ứng phó kích phát nhiếp hồn linh mang đến cắn trả trùng kích xác thực không dễ chịu. Đến mức tại vừa rồi giao chiến trong quá trình, Thẩm Trường Xuyên đang toàn lực kích phát nó, dùng cái này đối phó cái kia tật phong chim cắt về sau tự thân cũng đều đồng dạng dừng lại mấy cái thời gian hô hấp, thậm chí cả bị đối phương bắt lấy khe hở tiến hành phản kích. Bằng không mà nói, tại tật phong chim cắt bị khống chế trong nháy mắt, tiếp ngay cả phát ra 7-8 cái hỏa cầu thuật, đủ để đem hắn nổ đến không chết cũng trọng thương. Từ đó triệt để đem đối phương giải quyết. Nhưng cũng tiếc trên cái thế giới này không có nếu như. Bất quá nói đến, nếu là tu luyện một loại nào đó có thể tăng cường thần thức thủ đoạn, hoặc là dùng tăng trưởng thần hồn thiên tài địa bảo, lớn mạnh tinh thần thần thức, không biết có thể hay không áp chế này nhiếp hồn linh cắn trả. Thẩm Trường Xuyên trong lòng khẽ động, trong nội tâm nhiều một chút ý nghĩ. Có thanh tiến độ bảng, ngày sau cũng là có thể quan tâm kỹ càng một thoáng những phương diện này. Thường Xuyên, chúng ta thắng. Này thật sự là quá tốt. Bây giờ xuất sinh kia bị đánh lui, còn lại những linh cốc này cũng đều có thể toàn bộ bảo vệ. Ngay tại Thẩm Trường Xuyên âm thầm suy tư, phục bàn cuộc chiến đấu này thời điểm, cách đó không xa, Hàn Cầm Hổ sẽ bị tật phong chim cắt mổ bay kim châm nhặt lên, đưa trả cho Thẩm Trường Xuyên, trên mặt toát ra không che giấu được hưng phấn nói. Không phải do hắn không cao hứng, lúc trước cái kia tật phong chim cắt lần thứ nhất lao xuống lúc công kích về sau chỗ đáng sợ hiện tại còn rõ mồn một trước mắt, cái kia có thể xưng vô địch tốc độ, liền cái bóng đều bắt không đến, nếu là hắn ra tay với bọn họ, chỉ sợ hô hấp ở giữa cũng đủ để cho bọn hắn không có tính mệnh, đơn giản có thể nói là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đổ sát, này còn nói thế nào đối phó. Hàng Cấm Hổ nguyên bản đều làm xong làm cho đối phương bừa bãi tàn phá, dẫn đến 12 mẫu linh điển tổn thất nặng nề chuẩn bị. Kết quả nhưng chưa từng nghĩ đến, chính mình ngoại tôn đột nhiên móc ra một cái không biết cái gì pháp khí, đột nhiên liền đem xúc sinh kia cho đánh hạ. Sau đó một chuỗi giao phong mặc dù mạo hiểm, nhưng kết quả sau cùng, trung phi này đối với phương thụ thương chật vật chạy trốn mà kết thúc. Nguyên bản Hàn Cầm Hổ còn lo lắng đến, những linh điền này bị tật phong chim cắt thai họa về sau, muốn nộp lên thẩm ra cái kia 1000 cân linh cốc làm sao bây giờ? Kết quả hiện tại, ngoại trừ ngay từ đầu bị cái kia tật phong chim cắt nuốt mất tiếp cận 10 cân linh cốc bên ngoài, còn lại cơ hội là hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn lại. Nhưng tuổi gần lục tuần hắn, đều là sinh ra một loại xe cắp treo đại khởi đại lạc cảm thụ. Chỉ có thể nói là tạm thời cáo một giai đoạn, còn không thể nói là thắng. Thẩm Trường Xuyên rất là bình tĩnh, khẽ lắc đầu, hắn tiếp nhận Hàn Cẩm Hổ đưa tới kim châm. Lúc này to bằng ngón tay kim châm, từ giữa đó bốn cong thành một cái mắt thường có thể thấy góc độ, toàn thân càng là hào quang ảm đạm, rõ ràng cái kia đã là triệt để báo hỏng. Thẩm Trường Xuyên trong lòng thở dài một hơi. Hai cái kim châm, trước lúc này, một mực là hắn nắm giữ lực sát thương mạnh nhất áp đáy hòm đón sát thủ, lập công rất nhiều, nhưng bây giờ một cây báo hỏng, một căn khác thì là tại cái kia tật phong chim cắt trên thân, bị thứ nhất cùng mang đi. Nay một trận chiến, đúng là để cho người ta khó mà hài lòng. Không có thể đem tên kia lưu lại, bây giờ cũng vẹn vẹn chẳng qua là đem hắn bước lui. Nếu là đợi hắn thương khôi phục, hồi trở lại đến báo thủ, khi đó đã có thể phiền toái hơn. Yêu thú, bình thường so bình thường dã thú uy cao một chút, hơn nữa còn thủ rất dai. Giống như lúc trước chém giết cái kia một đầu trong sông ngạc yêu. Nếu như cái kia tật phong chim cắt thương thế khỏi hẳn về sau, hồi trở lại đến báo thủ, chính mình còn không có thủ đoạn đương đối, đây tuyệt đối là phiền phải lớn. Dù sao, xuất sinh kia tốc độ thật sự là quá nhanh, còn bay ở trên trời, nắm giữ lấy quyền khống chế bầu trời, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mà lại, từng có này một chiều mai phục, cái kia tật phong chim cắt chỉ sợ 89 phần 10 sẽ đối với nhiếp hồn linh có chỗ cảnh giác, lần sau tái sử dụng nhiếp hồn linh, hiệu quả chỉ sợ liền không có lần thứ nhất tốt như vậy. Tốt, ông ngoại ngài trước để cho bọn họ đem những linh cốc này thu hoạch rồi nói sau. Mắt thấy Hàn Cẩm Hổ hơi biến sắc mặt, cũng là toát ra vẻ lo lắng. Thẩm Trường Xuyên khoát tay áo, ra hiệu hắn trước xử lý xong trước mắt sự tình lại nói. Kỳ thật cũng không cần lo lắng quá mức. Phối hợp kim châm kim tứ thuật nhất kích, cũng không phải dễ chịu như vậy. Thương thế của đối phương, nói ít cũng phải hao phí 1 đến 2 một tháng mới có thể khôi phục. Coi như là trả thù, cũng muốn 1 đến 2 một tháng về sau mới có thể đi vào đi. Trong khoảng thời gian này, thừa dịp Ngô gia tập hợp thương đội tụ tập cơ hội, mình có thể đi xem một thoáng có không thể nhằm vào hắn pháp khí hoặc là pháp thuật. Mặc dù cảm thấy có chút phiền phức, nhưng Thẩm Trường Xuyên cũng không hoảng hốt. Ít nhất lần này giao phong, cũng làm cho hắn thăm dò rõ ràng cái kia tật phong chim cắt thủ đoạn, ngày sau đối phó cũng có càng thêm kỹ càng tình báo đúng không? Đối mặt khó khăn từng bước một đến, cuối cùng sẽ có biện pháp. Chương 39, thu hoạch cùng lừa gạt bảo đảm chương 39, thu hoạch cùng lừa gạt bảo đảm không có tật phong chim cắt quấy rối, 12 mẫu linh điền tại một đám tráng lao động thôn dân nỗ lực dưới, rất nhanh chính là thu hoạch hoàn thành. 12 mẫu linh điền bên trong, 10 mẫu dựa theo dị vãng cày loại phương thức gieo trồng, sản lượng hết thảy 1131 cân, trong đó bởi vì cùng tật phong chim cắt chiến đấu hao tổn 12 cân tả hữu, không phải thu hoạch hẳn là có thể đủ càng nhiều. Mà 11, 12 đội phụ trách phiên bản cải tiến bản gieo trồng thí nghiệm khu, một mẫu sản lượng 136 cân, một cái khác mẫu 148 cân. Mẫu sản lượng không thể nghi ngờ là đạt được tăng lên cực lớn. Điều này tựa hồ có chút khoa trương, bất quá Thẩm Trường Xuyên tại chỉnh hợp cái kia 10 mẫu chưa từng cải biến cải loại phương thức linh điền tăng ra sản xuất thu hoạch về sau, trong lòng cũng đại khái cũng hiểu rõ trong đó nguyên do. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì chỉ dụng tâm ngươi. Tại thời điểm trước kia, linh điền trồng trọt là không phân biệt nam nữ lao hấu, cùng một chỗ bị đuổi đi làm việc. Mà vất vả trồng trọt về sau lấy được thu hoạch, cũng cùng bọn hắn không có nửa điểm quan hệ. Nay loại bối cảnh phía dưới, thôn dân tâm thái đại khái liền là không có trở ngại liền tốt, căn bản sẽ không có cái gì tích cực cải biến chủ động tính. Dù sao làm xong chưa ban thưởng gì, tương phản nếu là làm kém, còn lại nhận liên lụy, người bình thường đều biết làm sao đi chọn. Mà tại hắn Thẩm Trường Xuyên đến về sau, bắt đầu nếm thử mới cải cách, linh điền sản xuất, cùng mỗi một cái thôn dân cơ hội là cùng một nhịp thở quan hệ. Kể từ đó, thôn dân đối cải trồng linh tốc sự tình càng thêm dụng tâm, đối với linh lúa chiếu cố cũng cẩn thận hơn. Mẹn mẹn dạng này, liền mang đến linh điền tăng ra sản xuất 10% kết quả. Tại đây so sánh phía dưới, 11, 12 tổ linh điền sản lượng tăng trưởng 30%, 40, cũng liền có thể lý giải. Đạt được con số cụ thể Thẩm Trường Xuyên rất là hài lòng. Chờ đến năm cày bừa vụ xuân thời điểm, đem 10-12 tổ gieo trồng kinh nghiệm mở rộng, đến lúc đó đủ khả năng tăng ra sản xuất số lượng sẽ chỉ càng nhiều. Mà lại, Thẩm Trường Xuyên rõ ràng cảm giác được, tại ở trong đó, còn có lây tiến một bước có thể đào sâu tăng lên khả năng. Linh cốc gieo trồng sổ tay, nên còn có tiếp tục cải tiến không gian. Mà lại bây giờ Đại Loan Hà ở trong ngạc yêu đã bị ta chém giết, đợi cho năm sau, nhưng từ đáy sông nước bùn ở trong đào ra thủy mạch tinh khí cùng địa mạch tinh khí kết hợp mà thành tích tụ đồ vật, để mà bón phân, đến lúc đó thu hoạch của ta sẽ chỉ càng lớn. Kiểm kê linh cốc thu hoạch về sau thu hoạch, Thẩm Trường Xuyên tâm tình dễ chịu. Liên lúc trước cùng tật phong chim cắt đại chiến chỗ tích lũy được mọi bệnh, cũng đều là tùy theo tiêu tán không ít. Phải biết, này Đại Loan thôn mặc dù tính là chính mình chủ đại bản doanh, nhưng mình tại bên ngoài còn có thu nhập thêm. Nói thí dụ như Triệu gia thôn 2 mẫu ruộng linh điền, liền hoàn toàn thuộc về mình. Còn có chung quanh mặt khác 6 cái thôn đầu nhập, cũng là một số lớn thu nhập. Thẩm Trường Xuyên hơi tính một cái, trừ bỏ nộp lên Thẩm gia 1 ngàn cân, lại thêm Triệu gia thôn 2 mẫu ruộng linh điền sản xuất, cùng với mặt khác 6 cái thôn hết thảy 4 mẫu linh điền 6 7 thành đầu nhập, này một mùa hắn chỗ có thể có được thu hoạch, đã là tại 8-900 cân trở lên. Đổi thành linh thạch, cơ hồ đã là 8-90 khối nhiều. Mặc dù này chút trong đó, còn cần thanh toán một chút chi tiêu. Nói thí dụ như người phía dưới tiền thưởng, trợ cấp, cùng với thanh toán bây giờ đã trở thành tu tiên giả ông ngoại đại cứu thủ lao của bọn hắn. Nhưng này chút cũng chỉ là tiểu đầu, coi như trừ hết thẻ chi tiêu, Thẩm Trường Xuyên cuối cùng thu nhập cũng sẽ không thấp hơn 7-80 khối linh thạch. Cái số này khiến cho hắn đều là có trong nháy mắt hít thở không thông dâng lên. Chớ nhìn hắn tại chém giết Hòa Sơn tứ hung về sau, vào tay trên 100 khối linh thạch, liền cảm thấy này 7-80 khối linh thạch thu hoạch không nhiều. Nhưng người trước, đó là duy nhất một lần mua bán, hơn nữa còn muốn bước lên nguy hiểm tính mạng, vượt cấp khiêu chiến cùng kẻ địch chém giết, hơi không cẩn thận liền bỏ mình tại chỗ. Nhưng trồng trọt linh điển, nhưng lại là hàng năm đều có ổn định thu nhập nơi phát ra. Hơn nữa còn là một năm hai mùa độ. Nay loại liên tục không ngừng thu nhập, vô luận là tính an toàn vẫn là giá trị thực tế, đều vượt xa quá người trước. Như thế lớn một bút thu hoạch, là chính mình tại Thẩm gia đại viện thời điểm, căn bản không dám nghĩ qua. Cũng không biết Thẩm thị bên trong gia tộc đấu tranh đến mức nào. Nhưng mặc kệ hắn đấu như thế nào, ta thoát ly Thẩm gia đại viện, đi tới nơi này rìa chỗ quyết định xem như đi đúng rồi. Nếu như còn đợi tại Thẩm gia đại viện, chỗ nào có thể có trước mắt như vậy nửa năm 7-8 chục khối linh thạch thu nhập. Thẩm Trương Xuyên trong lòng mừng rỡ, không khỏi đối chính mình quyết định ban đầu thấy vừa lòng phi thường. Như thế lớn một món linh thạch thu nhập, sau đó vậy khẳng định là phải dùng đến tu vi của mình tăng trưởng phía trên đi, bất quá nên muốn làm sao sử dụng đâu. Thẩm Trương Xuyên ở trong lòng tính toán, không biết Ngô gia tập hợp bên kia thương đội có cái gì. Bất quá chính mình mục tiêu thứ nhất, hẳn là có thể tăng lên tốc độ tu luyện đan dược. Dùng qua dẫn khí đan, tại ngắn ngủi 2 tháng bên trong theo dẫn khí tứ trọng trung kỳ tăng lên tới dẫn khí ngũ trọng Thẩm Trường Xuyên, có thể là tự mình thể hội qua đan dược đối tốc độ tu luyện tăng lên chỗ tốt. Đến mức nhà tiểu thuyết nói đan độc, cái này cùng dược liệu ở trong chỉ nói dược tính không nói liều thuốc là đùa nghịch lưu manh chính là một cái đạo lý. Chỉ cần không phải cầm đan dược tới ngày ngày coi như ăn cơm, mà là cách mấy ngày ăn một viên, tu tiên giả quá trình tu luyện ở trong thân thể tự nhiên có thể tự động đem hắn khó mà nhận ra đan độc tiêu hóa bài xuất, cũng không cần quá lo lắng. Mà ngoại trừ đan dược bên ngoài, pháp thuật, pháp khí, trận pháp các loại có thể tăng cường tự thân thủ đoạn cũng cần muốn xem thử xem, nhất là có thể đối phó tật phong chim cắt đồ vật, phải trọng điểm quan tâm một thoáng. Dù sao cái kia tật phong chim cắt đối với Đại Loan thôn mà nói có thể là một cái phiền phức lớn. Nếu như vận khí tốt, nếu là phát hiện luyện đan, luyện khí, hoặc là nói là trận pháp sư loại hình truyền thừa, cái kia cũng có thể suy tính một chút. Đương nhiên, này một điểm cuối cùng là thuộc về có chút mơ mộng hão huyền. Một môn kỹ nghệ đủ để trở thành một cái tu tiên gia tộc đứng thẳng chi cơ, không quan trọng chừng trăm khối linh thạch, sợ là liền mùi vị đều không có tư cách nghe bên trên vừa nghe. Nói như vậy, ta vẫn như cũ vẫn chỉ là một cái quỷ nghèo. Nơi này muốn tốn linh thạch, nơi đó cũng muốn tốn linh thạch. Chẳng qua là hơi tính toán một thoáng, trong tay dự toán liền xài sạch sành sanh. Thẩm Trường Xuyên không khỏi cười khổ một tiếng, cái này khiến hắn khắc sâu nhận thức được hắn vẫn như cũ là một cái quỷ nghèo sự thật. Viết cách một cái thảm. Ngay tại Thẩm Trường Xuyên kiểm kê chính mình tài sản, trong lòng ai thán thời khắc. Hàng Cấm Hổ mang theo vài trang ghi chép không biết đồ vật gì trang giấy đi đến. Thường Xuyên, có chuyện ta cảm thấy ngươi hẳn phải biết một thoáng. Hàng Cấm Hổ nhìn về phía Thẩm Trường Xuyên, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn mở miệng chân chính. Làm sao vậy ông ngoại? Ngài là người mà ta tín nhiệm nhất, có đồ vật gì cứ việc nói thẳng đi. Thấy Hàn Cấm Hổ phản ứng, Thẩm Trường Xuyên có chút kỳ quái. Hàn Cấm Hổ không có trả lời, hắn đem trong tay mấy tờ giấy tờ đưa cho Thẩm Trường Xuyên. Thẩm Trường Xuyên tò mò tiếp nhận, phía trên ghi chép chính là mấy người tên người, đằng sau còn có tuổi của bọn hắn gia đình nhân khẩu chờ kỹ càng hộ tịch tin tức. Thẩm Trường Xuyên nguyên bản còn có chút kỳ quái, nhưng hắn nhìn một hồi, hắn ánh mắt đột nhiên vì đó ngưng tụ, cũng là tốc độ cao lật nhìn tiếp xuống hai trang, lông mày cũng tại thời khắc này gấp nhíu lại. Tờ thứ nhất năm người này, đằng trước cái kia bốn cái là hôm qua tại linh điền lúc chiến đấu xông đi lên bị tật phong chim cắt giết chết thôn dân. Đằng sau một cái thì là tại buổi sáng hôm nay tại thu hoạch còn lại linh cốc trong quá trình, sống sờ sờ đem chính mình mệt mỏi chết tại linh điền lên. Hàn Cấm Hổ thanh âm bình tĩnh. Trang thứ hai vài người thì là lúc trước Ngạc Yêu lên mở, mai phục Ngạc Yêu một trận chiến trong quá trình, bỏ mình 6 cái. Những người này bên trong, hoặc là đã là năm hơn ngũ tuần, hoặc là liền là tàn tật, cùng với người mang giải bệnh ấm sát thuốc ta lật một chút trước kia ghi chép, còn chưa có xuất hiện qua tình huống như vậy. Hàn Cấm Hổ thấp giọng giải thích một chút, hắn không có tiếp tục làm rõ giải thích một chút. Trong không khí, bầu không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Nói như vậy, là có người lừa gạt bảo đảm sao? Rất lâu một lát sau, Thẩm Trường Xuyên mới trầm thấp nói. Lừa gạt bảo đảm? Hả? Liền là lừa gạt An gia phi ý tứ. Cái kia đúng là đang gạt bảo đảm. Mặc dù Hàn Cấm Hổ không biết Thẩm Trường Xuyên trong miệng lừa gạt bảo đảm ở trong bảo đảm là thế nào cùng An gia phi đắp lên quan hệ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn theo đối phương đầu nói tiếp. Thường Xuyên, việc này kỳ thật ta rất sớm đã muốn nói với ngươi một thoáng. Lúc trước cái kia bị Ngạc Yêu đánh giết hai cái thôn dân, ngươi quyết định trợ cấp kỳ thật quá cao. 10 cân linh cốc, như là vận khí tốt một chút đủ để cho đi một mình bên trên tu tiên đạo lộ, đầy đủ nhường một người bán đi chính mình mệnh. Cũng chính là ngươi khi đó tuyên bố cải cách, lời nói ngày sau mẫu năng xuất gia tăng bộ phận xuất ra một bộ phận tới ban thưởng cho bọn hắn có thể thu hoạch được linh cốc hy vọng, cho nên mới chưa từng xuất hiện quy mô lớn chuyện chịu chết. Nhưng mặc dù là như thế, những cái kia cảm giác mình quãng đời còn lại đã không có tác dụng, sống sót là liên lụy gia đình phàm nhân, cũng không ngại lấy chính mình một thân thể tàn phế đi đổi lấy chính mình hậu đại phú quý. Nói đến chỗ này, nhớ tới những cái kia chịu chết lừa gạt bảo đảm già yếu tàn tật, Hàn Cấm Hổ thanh âm cũng là biến đến có chút đằng đằng sát khí. Bực này dân đen, cũng chính là khinh ngươi tuổi trẻ tâm địa thiện lương. Trong mắt của ta, nên là giết gà dọa khỉ, thu hồi quyết định ban đầu, tuyệt không thể cho này chút lừa gạt bảo đảm người nửa hạt linh gốc. Thẩm Trường Xuyên không nói gì, một trận trầm mặc. Lúc trước hắn quyết định cấp cho cái kia hai cái chết tại Ngạc Yêu trong miệng thôn dân đền bù tổn thất 10 cân linh gốc, là bởi vì dùng đáy sông nước bùn tới ủ phân, cải tiến linh điền mẫu sản lượng là hắn nói lên. Đối phương dựa theo đề nghị của hắn tới chấp hành, kết quả xảy ra ngoài ý muốn bỏ mình. Theo một ý nghĩa nào đó nói, bọn hắn cũng có thể tính là bởi vì hắn Thẩm Trường Xuyên sai lầm mà chết. Mới xuyên qua 2 năm rưỡi thời gian, trong lòng còn sót lại lấy kiếp trước công nghiệp văn minh tạo nên nhân văn quan niệm, khiến cho hắn lòng mang ấy nấy, thế là quyết định đưa cho bọn hắn cái kia một phần đối với phạm nhân mà nói cực dạy trợ cấp. Nhưng sự tình phía sau phát triển, là hắn không ngờ tới. Dù sao xuyên qua trước đó Thẩm Trường Xuyên, cũng đều chẳng qua là một người bình thường. Không phải tính toán không bỏ sót thánh nhân, không tính được tới tất cả tình huống. Không, những người này trợ cấp An gia phí, liền đều theo cứ như vậy tiêu chuẩn tới đi. Thẩm Trường Xuyên nhắm hai mắt lại, suy tư rất lâu. Qua một khắc đồng hồ, hắn mở hai mắt ra, ánh mắt kiên định nói. Nghe vậy Hàn Cầm Hổ sắc mặt vì đó quý lên, liền muốn nói cái gì. Nhưng Thẩm Trường Xuyên đưa tay đã ngừng lại lời của hắn, giống như là tại tự mình nói rõ lý do mà nói, An gia phí sự tình, là ta cân nhắc không chu toàn, thuộc về ta sai lầm. Những người này mặc dù có lựa gạt bảo đảm chi ngại, nhưng cũng chung quy là bởi vì ta nói lên An gia phí mà đi chịu chết, mất mạng, đồng thời tại trong chiến đấu, cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Này chút nỗ lực, coi như là vì ta sai lầm tính tiền đại giới đi. Dĩ nhiên, từ hôm nay trở đi, nhưng phẳng có người bởi vì trong thôn công sự mà chết, An gia phí điều chỉnh đến một cân linh cốc làm đền bù tổn thất. Một cân linh cốc đền bù tổn thất, đã rất thấp. Húng chi nếu là sang năm cải cách đời ra, mẫu năng suất vượt qua 100 cân bộ phận đều tiến hành chia 3-7 thành, hẳn là sẽ không lại có người làm điểm này An gia phí mà đi đưa. Đến mức này mười mấy khối linh thạch nỗ lực, coi như là cho sai lầm của mình bán cái giáo huấn. Được à, cái này giáo huấn kỳ thật mua rất đau lòng, dù sao cũng là mười mấy khối linh thạch chi tiêu. Nhưng hắn vẫn cảm thấy, phạm nhân sai cũng không đáng sợ, phạm sai lầm đổi chính là. Chân chính đáng sợ là không biết mình sai, thậm chí biết sai không thay đổi. Cho nên Thẩm Trường Xuyên đối với cái này trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng chỉ là đem cái này giáo huấn nhớ dưới đáy lòng, mà không lại bởi vậy đi phẫn nộ hoặc là giận chó đánh mèo cái gì. Mười mấy khối linh thạch chi tiêu, coi như là đối với mình giáo huấn cảnh cáo, để cho mình ngày sau lấy đó mà làm gương, làm quyết định trước đó muốn lo lắng nhiều một ít đi. Chương 40, gặp lại chương 40, gặp lại nghe vậy Hàn Cầm Hổ tâm tình cũng là bình tĩnh lại. Chẳng qua là hắn đối với Thẩm Trường Xuyên phản ứng, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít hơi kinh ngạc. Nguyên bản vừa mới Thẩm Trường Xuyên cự tuyệt thời điểm, hắn còn tưởng rằng Thẩm Trường Xuyên sẽ khư khư cố chấp, coi như biết mình sai cũng kiên trì. Quả nó không sai sai đều quả thực là muốn cho mỗi cái bởi vì công tử vong người sau lưng gia đình đền bù tổn thất 10 cân linh cốc tới. Dù sao thiếu niên khí phách thịnh, rất ít có người tuổi trẻ sẽ nhận thức đến chính mình sai, hoặc là nói coi như biết mình sai, cũng sẽ kiên trì tiếp tục đi, không đụng nam tưởng không quay đầu lại, không dễ dàng như vậy chuyển biến. Hay hoặc là nói vì vậy mà cảm giác được mình bị chơi bừa, bởi vậy mà bị chọc giận, cuối cùng đem lửa giận phát tiết đến những người khác trên thân. Cũng chính là bởi vậy, lúc trước tại phục sát ngạc yêu trong quá trình, Hàn Cầm Hổ liền phát hiện tử vong nhân số không thích hợp, nhưng cũng lo lắng rất nhiều, không có kịp thời lên tiếng nhắc nhở. Mãi đến lần này phục kích Tật Phong chim cắt trong quá trình, phía dưới những người kia làm thật sự là quá phận, dẫn đến An gia phí tổn trên phạm vi lớn dâng lên, tổn thất quá lớn, Hàn Cầm Hổ mới không thể không đem vấn đề này tại Thẩm Trường Xuyên trước mặt mặt trận. Chẳng qua là kết quả này hoàn toàn là hắn không có nghĩ tới. Nguyên bản dự đoán ở trong phản ứng đều không có phát sinh. Thẩm Trường Xuyên đã không có bởi vì sắc mặt chính mình mà kiên trì, chịu lấy sai lầm tiếp tục đi, cũng không có bởi vì người phía dưới lừa gạt chính hắn mà nổi giận. Sắc mặt một mực rất là bình tĩnh. Nhìn ra được hắn là nghiêm túc nghĩ lại chỉ chốc lát, đồng thời thật sự rõ ràng hấp thụ lần này giáo huấn. Như vậy tâm tính, ta ngoại tôn Thường Xuyên quả thật là có thành tiên chi tư a. Hàn Cầm Hổ có chút mặt mũi giàn mua bên trên, hơi nhếch khóe môi lên, đều là toát ra một tia vui mừng ý cười. Nhớ lại nửa năm trước đi vào nơi này tiền nhiệm thời điểm, đối phương đối Đại Loan thôn cải cách liền từng bước một bước tiến hành, không tiêu không gấp, tại đối mặt yêu thú tập kích thời điểm, cũng đều là không chút hoang mang, làm việc mưu chi sau đó động, cuối cùng thành công tương lai tập yêu thú chém giết. Món này sự kiện đều đi được bước vô cùng, như thế tâm tính, tương lai lại như thế nào có thể không đủ để thành công đâu. Hắn Hàn gia, xem như cược đúng rồi. Vậy thì tốt, ta liền tới đây cho bọn hắn tuyên bố việc này. Hàn Cầm Hổ hơi thu hồi trong lòng suy nghĩ, cùng Thẩm Trường Xuyên cáo biệt tối lui. Một đêm không có chuyện gì. Ngày thứ hai, Triệu gia thôn thu hoạch linh cốc tình huống cũng đến. Tình huống hết thảy đều là hết sức thuận lợi. Cái kia hai mẫu ruộng linh điền bên trên linh cốc đều là hoàn chỉnh chỉnh thu hồi lại. Này có lẽ là bởi vì bên kia linh điền tương đối ít quan hệ, cho nên thu hoạch trong quá trình cũng không có hấp dẫn hắn yêu thú của hắn trước đến tập kích. Bất quá, cũng bởi vì lúc trước Hòa Sơn tứ hung ở trong lão tam đổ sát Triệu gia thôn, bốn phía phóng hỏa, một bộ phận linh điền bên trên linh cốc nhận lấy tổn thương. Bởi vậy cuối cùng thu hoạch linh cốc chỉ có 178 cân. Nhưng cái số này cũng không có vượt quá Thẩm Trường Xuyên ngoài ý liệu, cái kia hai mẫu ruộng linh điền bị hao tổn, hắn nhưng là rõ ràng biết được. Lúc trước hắn liền tính toán qua, Triệu gia thôn cái kia hai mẫu ruộng linh điền đến thu hoạch thời điểm tất nhiên sẽ giảm sản lượng. Đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không quan trọng chờ đến năm cày bừa bụ xuân, đem bên này cải tiến phương pháp trồng trọt cũng mở rộng đến bên kia đi, tự nhiên có thể có được càng nhiều thu hoạch. Đến từ Triệu gia thôn thu hoạch tin tức, cũng đều là tùy theo nhường Thẩm Trường Xuyên tâm tình thoải mái một chút. Trong đầu đều đã là kế hoạch tốt Triệu gia thôn cái kia hai mẫu ruộng linh điền năm sau cày bừa bụ xuân quy hoạch. Mà cũng tại lúc này, Đại Loan thôn bên trong, Hàn Cầm Hổ cũng đem tối hôm qua cùng Thẩm Trường Xuyên thương lượng xong giảm xuống bởi vì công hy sinh trợ cấp tiêu chuẩn tin tức công bố ra. Lập tức hạ thấp gấp 10 lần tiêu chuẩn, này biên độ đơn giản có thể nói là khoa trương. Bất quá này cũng không có tại rất nhiều thôn dân ở trong nhắc lên bao nhiêu tiếng vọng. Chúng thôn dân đối với cái này phản ứng riêng phần mình không đồng đều, mấy người nhìn về phía người chết những cái kia gia thuộc người nhà tầm mắt có nhiều ý vị, cũng có mặt người sắc trắng bệnh, không biết nghĩ tới điều gì. Càng có mặt người bên trên lộ ra cực độ vẻ hối tiếc, như là cùng chuyện thật tốt gặp thoáng qua. Nhưng mặc kệ là phản ứng gì, tất cả mọi người nội tâm kỳ thật đều rất là rõ ràng, 10 cân linh cốc trợ cấp An gia phí, nhưng thật ra là quà tăng thêm. Căn bản không có khả năng lâu dài. Vì vậy đối với Hàn Cầm Hổ truyền đạt Thẩm Trường Xuyên quyết định, trong bọn họ tâm đã sớm chuẩn bị. Đối với cái này những người khác không chỉ không có cảm thấy hà khắc, ngược lại là cảm thấy Thẩm Trường Xuyên này một vị mới tới tiên sư làm người vô cùng phúc hậu. Bởi vì trợ cấp giảm xuống quy hàng thấp, có thể trước đó hy sinh những người kia, hơn phân nửa là vì trợ cấp an gia phí mà cố ý chịu chết già yếu tàn tật, có thể tiên sư không chỉ không có truy cứu, ngược lại đều là nhận rơi xuống, dựa theo 10 cân linh cốc cho đủ đền bù tổn thất. Dạng này xử lý, đã là vô cùng có thể. Nếu là đổi lại mặt khác keo kiệt một điểm tiên sư, sợ không phải nửa điểm không cho, thậm chí bởi vì bị phạm nhân hồ lộng duyên cớ, giết gà dọa khỉ, đem những cái kia chủ động chịu chết phiến khu an gia phí ra hỏa sau lưng gia đình bạn bè thân thích đều đổ sắt không còn, tỏ vẻ trừng trị. Cái này cũng không khoa trương, phàm nhân tại tu tiên giả trước mặt, bất quá là như là tiện tay có thể dùng nghiền chết nô lệ thôi. Thẩm Trường Xuyên như thế phúc hậu, toàn bộ Đại Loan thôn trên dưới, đương nhiên sẽ không cũng không dám được một tức lại muốn tiến một thước lòng tham không đáy. Bất quá bọn hắn cũng không có quá nhiều tâm tư quan tâm những thứ này, bởi vì nương theo lấy linh cốc đều thu hoạch về kho, Thẩm Trường Xuyên cũng là nhường Hàn Cầm Hổ bắt đầu cấp cho chính mình ban đầu cam kết ban thưởng. Này so với trợ cấp điều chỉnh, càng là đưa tới vạn chúng chú mục. Đầu tiên là 11, 12 đội. Tăng gia sản xuất số lượng phân biệt là 36 cân, 48 cân. Dựa theo ban đầu đã nói xong ước định, theo hai cái này số lượng ở trong riêng phần mình lấy ra 3 thành phát cho này hai đội thành viên làm ban thưởng. Về sau chính là 1 đến 10 đội, làm vị bọn họ quản lý 10 mẫu linh điền bên trong, mỗi mẫu linh điền trung bình tăng gia sản xuất 10 cân ban thưởng, mỗi một đội đồng dạng ban thưởng tăng gia sản xuất số lượng 3 thành, cũng chính là mỗi một đội ban thưởng 3 cân. Bất quá bởi vì 3 cân linh cốc chia đều đến tiếp cận 200 nhân thân bên trên thật sự là quá mức không có ý nghĩa, thế là liền dựa theo Thẩm Trường Xuyên ngay từ đầu đã nói xong như vậy, đem linh mễ hỗn tạp tiến vào gạo trắng bên trong, ở trong nấu chín một nồi lớn linh mễ cháo. Dùng đại yến hình thức, một người một bát tiến hành phân phối. Bất quá rõ ràng, không có người để ý cái gì yến hội không yến hội, phân đến linh mẹ cháo về sau, chính là riêng phần mình cấp tốc về tới chính mình trong nhà, hoặc là chính mình dùng ăn, hoặc là lưu cho mình con cái, để cho bọn họ có càng lớn tỷ lệ thức tỉnh, thành công dẫn khi đi đến tu tiên đạo lộ. Thừa lúc linh mẹ cháo phân phát xong sau, toàn bộ Đại Loan thôn cơ hồ vì không còn một ngống. Tất cả mọi người là đợi tại trong nhà mình, nỗ lực tu luyện, tranh thủ cái kia đạp vào tu tiên đạo lộ nhất tuyến khả năng. Đại Loan thôn tùy theo biến đến có chút an tĩnh. Đối với cái này, Thẩm Trường Xuyên cũng là không có can thiệp. Hắn lúc này đang thiếu tu tiên giả thủ hạng, nếu như ai có thể dẫn khí thành công, cũng là chuyện tốt, bởi vì tăng cường nhiều mấy phần lực lượng, Thẩm Trường Xuyên cũng sẽ không cần lo lắng Triệu gia thôn bên kia phòng ngự. Chỉ bất quá là người từng trải hắn biết rõ, mong muốn dựa vào một hai bát linh mẹ cháo liền khải linh dẫn khí thành công, cái kia trên cơ bản là không thể nào sự tình. Bất quá nếu là thành công, hắn cũng không lỗ chính là. Thẩm Trường Xuyên đối với cái này cũng không có bao nhiêu quan tâm, có sung túc linh mễ tài nguyên cung cấp, hắn cũng là theo đem ánh mắt của mình đặt ở bảng bên trên cái kia hai môn chưa từng biên mãn pháp thuật trên thân. Cái kia hai môn chưa từng biên mãn pháp thuật một là thủy long thuật, một cái khác vì thanh mục kiếm quang. Trong đó, thanh mục kiếm quang cái môn này pháp thuật tản thiên, hắn tu luyện rất lâu, cũng đều kẹt tại một tiến độ bên trên không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến Thẩm Trường Xuyên có chút phiền não, nghĩ muốn tìm biện pháp giải quyết. Bất quá còn không có đợi Thẩm Trường Xuyên tìm tới biện pháp, hắn liền không thể không xuất quan. Bởi vì Thẩm gia chuyển bận sứ phái người đến đây thu nạp muốn nộp lên trên linh cốc tới. Mà nhưng Thẩm Trường Xuyên ngoại ý muốn chính là, này một vị Thẩm gia chuyển bận sứ phái tới người, hắn còn nhận biết. Chính là trước đây không lâu rời đi Đại Loan thôn trấn thủ. Thẩm sĩ anh. Chương 41, cảm giác ưu việt chương 41, cảm giác ưu việt a. Thôn này sao sẽ trở nên như thế chi an tĩnh? Thẩm sĩ anh cưỡi một đầu có một chút yêu thú huyết mạch màu xanh đại mã chậm rãi trong thôn con đường đi qua, tầm mắt tại thôn bốn phía quét nhìn. Trở lại chỗ cũ, hắn cũng là không có cái gì cảm hoài, ngược lại là cảm thấy có chút kỳ quái. Nó như thế nào đây? Quá an tĩnh. Tiếp cận 2000 nhân khẩu thôn, nhưng lúc này trong thôn trên đường người đi lác đác không có mấy, trước kia hắn tại nhiệm thời điểm, này Đại Loan thôn mặc dù nói cũng không có phồn hoa đi nơi nào, có thể ít nhất cũng sẽ không quẳng cu é đến trình độ như vậy. Không phải là chúng ta vị thiếu gia kia chơi thoát ta. Xem mấy gia đình kia trước cửa treo cờ trắng, nghĩ đến là trong nhà có người gần nhất chết rồi. Trước đây không lâu chính là linh cốc thu hoạch thời điểm, nói không chừng khi đó tao ngộ đến từ trong núi yêu thú tập kích, dẫn đến thôn dân thương vong không ít, cho nên rơi vào tình cảnh như vậy. Hừ, muốn ta nói này đúng là đáng đời. Không có chút bản lãnh cũng đoạt người cơ nghiệp, liền không biết năm nay linh cốc sản xuất bị yêu thú tai họa nhiều ít, vị thiếu gia kia lại muốn từ móc nhiều ít túi tiền tới bổ sung cái này thâm hụt. Sau lưng Thẩm sĩ anh, đồng dạng cưỡi màu xanh đại mã Thẩm thiếu trùng nhìn có chút hả hê nói. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia trào phúng vẻ khinh thường. Rõ ràng đối với chiếm lấy bọn hắn cơ nghiệp Thẩm Trường Xuyên, Thẩm thiếu trùng là tâm tình vô cùng khó chịu. Không phải do hắn khó chịu, từ khi bọn hắn một nhà người mất đi này Đại Loan thôn cơ nghiệp, không thể không hồi trở lại Thiên Nam thành. Đến tiếp sau phát triển, cũng chắc chắn như Thẩm thiếu trùng suy nghĩ như vậy. Hắn Thẩm thiếu trùng theo tại đây Đại Loan thôn phụ cận, là cái khác phụ cận tu tiên gia tộc tử đệ nhóm tranh nhau định đoạt định bợ Thẩm thiếu gia. Biến thành tại Thiên Nam thành chỉ có thể đi theo tại những cái kia chân chính công tử gia sau lưng bán rẻ tiếng cười tiểu lâu la. Loại địa vị này ở giữa chính lệnh, nhưng Thẩm thiếu trùng cơ hồ khó mà tiếp nhận. Điều này cũng làm cho hắn đối với chiếm lấy bọn hắn nhà cơ nghiệp Thẩm Trường Xuyên càng là tối hận. Bây giờ lại lần nữa trở về, thấy trước mắt trong thôn như vậy thảm trạng, trong lòng tự nhiên là sinh ra sự vui vẻ vì báo được thù. "Tốt, tiểu tử ngươi đợi chút nữa nói ít điểm lời, người ta dù sao cũng là gia chủ nhi tử, thả tôn kính điểm." Trước mặt Thẩm sĩ anh nghe vậy, quay đầu nhẹ giọng mắng Thẩm thiếu trùng một câu. Chẳng qua là Thẩm sĩ anh mặc dù mặt ngoài quá mắng, nhưng kỳ thật trong lòng cũng của hắn là mừng thầm, dù sao tại đây Đại Loan thôn trấn thủ nhiều năm, hắn có thể rõ ràng biết tại ở trong đó chất béo cao bao nhiêu. lúc trước bị Thẩm Trường Xuyên chém đi, đủ loại tổn thất nhưng lớn lắm, Thẩm Sĩ Anh từ vừa mới bắt đầu vốn là không tình nguyện. Chỉ bất quá tình thế như thế, khiến cho hắn không thể không tiếp nhận mà thôi. Bây giờ mới đi qua nửa năm, mắt thấy Đại Loan thôn một mảnh lánh lánh thanh thanh, thôn dân đốt giấy để tang, ven đường còn có tản mát tiền giấy. Cảnh tượng như vậy không cần nhiều hỏi, cũng đều có thể đoán ra một hai. Nay 89/10 là chuyện gì xảy ra, hơn phân nửa là tổn thất nặng nề, thấy kẻ thù không may, cũng làm cho Thẩm Sĩ Anh trong lòng cũng là như cùng ở tại nóng bức thiên lý mà uống một bát ướp lạnh nước ố mai sảng khoái cảm giác. Bất quá người đã trung niên, trải qua nhiều lắm, mặc dù trong lòng mừng thầm, nhưng hắn cũng đã sẽ không đem suy nghĩ trong lòng biểu lộ tại trên khuôn mặt chính là. Không bao lâu, phía trước trong thôn đại sảnh cổng đã đang nhìn, mà ở trước cửa, Thẩm Trường Xuyên đã ra cửa nên đón. Ha ha, thế chất rất lâu không thấy, có thể là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thẩm Sĩ Anh tùy theo tung người xuống ngựa, cười to lên, nhanh chân nên đón tiếp lấy. Đa tạ thế thúc quan tâm, hết thảy còn có thể. Thẩm Trường Xuyên ôm quyền chắp tay, hồi đáp. Một phiên khách sáo chào hỏi qua đi, mấy người một trước một sau tiến nhập đại sảnh bên trong. Này Đại Loan thôn mặc dù có 12 mẫu linh điền không sai, nhưng nơi này thân ở man hoang danh giới, rời xa thiên nam vực nơi phồn hoa, thế chất ở nơi này không dễ chịu à. Uống một chén tôi tớ dâng lên trà xanh, Thẩm Sĩ Anh nhìn về phía Thẩm Trường Xuyên, điều cười ra tiếng nói. Đúng vậy a, nơi này thật là có chút không phải người ngu địa phương. Nói lên việc này, Thẩm Trường Xuyên cũng là sâu có cảm giác gật gật đầu. Mặc dù nói tại đây kinh doanh Đại Loan thôn thu hoạch cực lớn, nhưng sinh hoạt trình độ cùng Thiên Nam thành như vậy sớm đã là khai phá thành thụ phồn hoa khu vực so sánh, thật sự là kém nhiều lắm. Xa không nói, liền nói mấy tháng trước đó mùa mưa, rơi xuống dòng dã 2 tháng mưa to, ta đợi trong phòng cả người đều nhanh muốn mốc meo. Mà lại càng thêm đáng sợ là, những cái kia theo mùa mưa từ trước tới giờ không biết cái nào núi góc trong góc chạy đến những sơn mã hoàng đó đại quân thật sự là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Từng đầu lít nha lít nhít, đầy khắp núi đồi, leo lên trên tảng cây trên cỏ. Bên ngoài những cái kia rừng rậm đều giống như sống lại, nhánh cây dưới lá cây mọc đầy từng đầu xúc tu không ngừng ở giữa không trung kéo dài bắt gió xét, hơi có chút động tĩnh lốt bốt đánh bàn tới, rừng núi ở giữa dã thú một cái không quan sát trên thân tất cả đều là những cái kia lít nha lít nhít núp ních những món kia, một thời ba khắc bị hút máu khô hóa thành thây khô, quả thực là như là ma quật cấm khu. Nói lên cái này, nhớ tới cái kia một màn kinh khủng màn, Thẩm Trường Xuyên liền toàn thân trên dưới nổi da gà lên, toàn thân lông tơ đều là dựng lên. Tức cũng đã là đi qua một gần 2 tháng, này vẫn như cũng là cho trong lòng của hắn lưu lại to lớn bóng mờ. Không chỉ như vậy, nơi này phía ngoài yêu thú cũng nhiều chút. Ta lúc mới tới về sau tại thôn bên ngoài cách đó không xa mới chém giết một con lợn yêu. Sau này không bao lâu, Đại Loan Hà phía dưới lại toát ra một đầu ngạc yêu, thật vất vả liên lụy mấy cái nhân mạng đem giải thích quyết, mãi đến mấy ngày trước, linh cốc thu hoạch, trên trời lại chạy tới một đầu tật phong chuẩn nói lên việc này, Thẩm Trường Xuyên liền không nhịn được chửi bậy. Này liên tục chiến đấu chém giết, còn không bao gồm Hòa Sơn tứ hung nhằm vào hắn phục sát. Nửa năm qua có thể nói là từng bước mối nguy. Còn đợi tại Thiên Nam thành thời điểm, không nói là thành bên trong, cho dù là rời xa ngoài thành xa xôi vùng núi, đều không có nguy hiểm như vậy. Nay loại địa phương rất nát, khó trách có 12 mẫu linh điền nhiều, lại cũng không thấy cái khác hơi có địa vị Thẩm gia tử đệ tranh đoạt. Mà nghe được lời ấy, Thẩm Sĩ Anh đối Thẩm Trường Xuyên nửa năm này tao ngộ 3 lần yêu thú sự kiện, cũng là cảm giác được có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Mùa mưa sơn mã hoàng thai không có gì đáng nói, hắn tại Đại Loan thôn thời điểm cũng hàng năm trải qua như vậy một lần. Nhưng yêu thú phương diện, hắn tại nhiệm này trong vài năm, cũng là chẳng qua là đằng sau cái kia mấy năm xuất hiện khổng lồ yêu chư mang đến không ít phiền toái mà thôi. Cũng không có Thẩm Trường Xuyên khoa trương như vậy chứ. Tiểu tử này là người mang lấy hấp dẫn yêu thú thể chất đặc thù, vẫn là nói bản thân hắn liền bận rủi tại thân. Cái này khiến Thẩm Sĩ Anh nhìn về phía Thẩm Trường Xuyên tầm mắt, cũng không miễn cho nhiều hơn mấy phần đồng tình. Bất quá đồng tình đồng thời, nội tâm của hắn cũng là sinh ra một cỗ cảm giác ưu việt. Như thế nhiều tai nạn, tiểu tử này đối Đại Loan thôn kinh doanh là thua thiệt định đi. Kia cái gì ngạc yêu trước không nói, tật phong chuẩn đại danh hắn đã từng nghe nói qua, đây chính là liền dẫn khí hậu kỳ tu tiên giả đều khó có thể đối phó đồ vật. Tại cái kia tật phong chuẩn trước mặt, tiểu tử này chỉ sợ căn bản không có sức hoàn thủ. Nghĩ đến hắn khi tiến vào thôn thời điểm đoán thấy, cái kia toàn bộ thôn lánh lánh thanh thanh, đồng thời trên đường bùng vãi tiền giấy, không ít người cửa nhà treo cờ trắng từ màn. Nguyên nhân 89/10 là tiểu tử này vì tận khả năng tại tật phong chuẩn khẩu hạ giữ được càng nhiều linh cốc, không thể không cưỡng ép khu xử thôn dân tại yêu thú uy hiếp phía dưới thu hoạch linh cốc, cho nên tạo thành to lớn tử thương đi. Chẳng qua là cho dù là lấy mạng người đi lấp, chỉ sợ có thể theo tật phong chuẩn trong miệng giữ được linh cốc, có 3 thành liền đều đã là đỉnh tiên. Tiểu tử này sợ là muốn thua thiệt lớn. Nhớ tới tầng này, Thẩm Sĩ Anh trong lòng không khỏi lóe lên một tia cười nhạo chi sắc. Bực này thanh niên, thấy người khác kiếm tiền liền dựa vào lấy quan hệ xông lại cưỡng chiếm người ta cơ nghiệp, kết quả tự mình làm thời điểm liền làm rối tinh rối mù, đáng đời bồi sạch xanh xanh. Thẩm Sĩ Anh trong lòng một hồi cười lạnh, có thể truy đọc đại gia còn mời tận khả năng truy đọc đi, muốn nuôi sách cũng tới không lại nuôi, sách mới kỳ truy đọc rất trọng yếu, mà tháng này lại quá nhiều đại thần mở sách, truy đọc quá kém, không có đề cử liền xong đời. Ngày mai bên trên vòng thứ 3 đề cử, tam giang là không vọng tưởng, nhưng truy số ghi theo có thể, ăn nhiều mấy vòng đề cử vẫn là rất tốt. Chương 42, tin tức chương 42. Tin tức không phải do Thẩm Sĩ Anh sinh ra dạng này cảm giác ưu việt, tại mất đi Đại Loan thôn trước sự về sau, hắn một nhà già trẻ về tới Thiên Nam thành, nguyên bản còn tưởng rằng con đường phía trước mong manh, nhưng cũng may lại nhị quản gia cũng giữ chữ tín, nhắc tới tình cũ, bởi vì đã nói xong 10 năm trước làm bị người bên trong đồ cho đỉnh quan hệ, khiến cho hắn bổ một ít linh thạch, liền phải cái đi theo chuyển vận sứ bốn phía thu lương công việc béo bở. Thẩm thị gia tộc gia đại nghiệp đại, tại bên ngoài trưởng quản lệ thuộc trực tiếp linh điền số lượng khó có thể tưởng tượng. Mà xem như chuyển vận sứ thủ hạ, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu liên hiệp trợ chuyển vận sứ đi thu thập những cái kia thuộc về thẩm gia dưới trướng linh điền thu hoạch. Nhưng chuyển vận sứ bản thân chủ muốn đi trước chủ yếu đại thành thị, cùng với nói quy mô lớn linh điền tụ tập địa phương tọa trấn đột lại, còn lại mấy cái bên kia như là đại loan thôn như vậy vụn vặt lẻ tẻ lại vị trí ở vào xa xôi nông thôn linh điền, thì liền là bọn hắn này chút người phía dưới xuất thủ thời điểm. Thẩm sĩ anh bây giờ chính là chuyển vận sứ thủ hạ chân chạy nhân viên một trong. Bây giờ hắn cấp trên chuyển vận sứ đang đứng ở Khánh Thành. Bên này bởi vì hắn từng tại Đại Loan thôn đảm nhiệm qua trấn thủ quan hệ, tương đối quen thuộc khu vực phụ cận, thế là chung quanh đây một khu vực liền chủ yếu do hắn tới chân chạy. Mà tại này trong quá trình, mỗi khi đi qua một cái thôn, hoặc là nói lệ thuộc vào thẩm gia trang tử, đều hoặc nhiều hoặc ít có thể có được một chút chất béo. Này chút chất béo đối với như là chuyển vận sứ loại hình đại nhân vật mà nói khả năng cũng không tính đến cái gì, nhưng đối bọn hắn này chút tầng dưới chốt bảng chi mà nói, góp gió thành bão, lại là thao thiên phú quý. Một đường đến nay, thẩm sĩ anh mới đi qua 5 cái thẩm gia dưới trướng thôn, trang tử. Nhưng tích lũy được chất béo, cũng đã là mảy may không thua năm đó trấn thủ Đại Loan thôn thời điểm, hàng năm lấy được thu nhập. Hai đem so sánh phía dưới, so sánh này cưỡng đoạt bọn hắn cơ nghiệp tiểu tử trước mắt không may hoàn cảnh, cái này khiến thẩm sĩ anh như thế nào trong lòng sảng khoái. Đến mức khiến cho hắn đều là sinh ra một loại phơi phới cảm thụ. Thẩm sĩ anh nội tâm biến hóa, Thẩm Trường Xuyên tự nhiên là không được biết. Bất quá theo hắn thân bên trên phát ra cái kia một loại nhàn nhạt kiêu ngạo, hoặc là nói là cảm giác ưu việt, hắn lại là nhạy cảm đã nhận ra. Này có lẽ cùng hắn có được có thể so với dẫn khí hậu kỳ thần thức cường độ từ đó cảm giác nhạy cảm có quan hệ. Cái tên này hẳn là đang suy nghĩ chuyến này ta nhất định tổn thất nặng nề đi. Thẩm Trường Xuyên trong lòng khẽ động. Hắn muốn là thuận mồm nôn cái rảnh, thuận tiện bán cái thảm, để cho mình miễn cho bị người khác nhớ thương tới. Dù sao lần này hắn thu hoạch đoạt được cũng không thấp. Mà nếu như năm sau cày bừa vụ xuân thời điểm, đem cải tiến linh cốc gieo trồng kỹ thuật tiến hành mở rộng đến tất cả linh điền, đến lúc đó lại thêm theo Đại Loan Hà đáy sông moi ra tới thủy mạch tinh khí cùng địa mạch tinh khí ngưng kết mà thành tích tụ làm phân bón. Như vậy Thẩm Trường Xuyên dự đoán, năm sau mỗi một mẫu đất sản lượng ít nhất có thể tăng lên 50 cân trở lên. Như vậy năm sau một quý linh điền thu hoạch chỉ sợ không ít hơn 1800 cân. Giảm đi nộp lên trên thẩm gia cần thiết 1000 cân linh cốc, như vậy thì có thể còn lại 800 cân linh cốc, đại khái 80 khối linh thạch thu nhập. Một năm liền là 160 khối trở lên linh thạch. Mặc dù này 160 khối trở lên linh thạch dựa theo ước định muốn phân một phần nhỏ cho trong thôn 2000 thôn dân, nhưng nếu là mặt khác tu tiên giả chỉ sợ căn bản sẽ không để ý tới này chút ban thưởng gì ước định, mà là đem tầm mắt nhìn chằm chằm tại đây 160 khối tạm thời thu nhập phía trên. Nếu như lại thêm chung quanh mấy cái thôn đầu nhập, chỉ sợ có 200 khối linh thạch trở lên thu nhập. Thu nhập như vậy, coi như là dẫn khí hậu kỳ tu tiên giả cũng tuyệt đối sẽ động tâm. Thẩm Trường Xuyên giám khẳng định, nếu là tin tức này lưu truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ lăng không bay lên khó khăn chắc trở. Cái gì về phần mình có khả năng không may mất đi cái này Đại Loan thôn chấn thủ nhiệm vụ, cho đến bị chạy về thẩm gia đại viện. Những này là Thẩm Trường Xuyên không thể tiếp nhận. Cũng là bởi vì này, kỳ thật sớm tại thẩm sĩ anh đến trước khi đến, Thẩm Trường Xuyên liền để Hàn Cầm Hổ dùng ngày sau chia làm ban thưởng làm uy hiếp, đối thôn dân hạ đạt phong cầu lệnh. Thậm chí để cho bọn họ ít cất bước ở bên ngoài, không cho phép đàm luận bất luận cái gì cùng linh điền thu hoạch có liên quan đồ vật. Đồng thời hắn cũng làm xong bán thảm chuẩn bị. Xem ra, này liền thành công rồi. Thẩm Trường Xuyên tầm mắt hơi hơi lóe lên, sự tình phát triển tiến triển tựa hồ có chút ngoài dự liệu của hắn thuận lợi. Được rồi, điều này cũng đúng chuyện tốt, tránh khỏi ta lại mở miệng dẫn dắt, có vẻ hơi tận lực, dẫn tới hoài nghi. Cũng thế, mặc dù gọi hắn thẩm sĩ anh một tiếng thế thúc, nhưng lẫn nhau gặp mặt mới bất quá hai mặt, nào có cái gì giao tình. Lúc trước đoạn lớn nói, mặc dù có Thẩm Trường Xuyên mấy phần chân tâm thật ý chỗ, nhưng hai bên lại không phải thân cận người, như thường mà nói, nơi nào sẽ ở đây đợi chưa quen thuộc người ngoài trước mặt lớn như vậy nôn nước đắng. Thẩm Trường Xuyên vậy dĩ nhiên là có ý khác chỗ, đơn giản là bày tỏ địch dùng yếu, buồn bực phát đại tài mà thôi. Bất quá Thẩm Trường Xuyên cũng rõ ràng mọi thứ hăng quá hóa dở. Ai, được rồi, không nói. Thẩm Trường Xuyên trên mặt lộ ra một bộ thương cảm hối hận vân vân tự hôn tạm sắc mặt, khoát tay áo nói ra. Một bộ không gặp lại để lên này chuyện thương tâm dáng vẻ. Tùy theo chính là chuyển đổi chủ đề. Thế thúc theo Thiên Nam thành tới, không biết Thẩm gia gần nhất có thể có chuyện quan trọng gì phát sinh. Muốn sự tình, quan trọng sự tình ta đây có thể cũng không rõ ràng. Thẩm sĩ anh nhấp một ngụm trà, thần thái cũng là dương dương tự đắc. Rõ ràng xác định Thẩm Trường Xuyên tổn thất nặng nề sự tình khiến cho hắn rất là vui vẻ. Xem ở mức này, cũng là không ngại lộ ra một chút tin tức. Không qua trước đây không lâu cũng là có một cái tin tức ngầm tại Thiên Nam thành bên trong huyên náo xôn xao, có lẽ Thế Chất sẽ cảm thấy hứng thú. Ồ, không biết là cái gì tin tức ngầm. Thế Chất có biết Thẩm Hàn một thân? Thẩm sĩ anh cười thần bí. Thẩm Hàn, tựa hồ là ta mỗ một vị cùng là con thứ huynh đệ. Thẩm Trường Xuyên suy tư một chút, mở miệng hỏi. Cái này tên người tựa hồ nghe qua, nhưng ấn tượng không sâu. Bất quá Thẩm Trường Xuyên vẫn là theo trí nhớ chỗ sâu tìm ra cái tên này ra tới. Nay Thẩm Hàn chính là cái kia sau lưng thân chúng bảy đao tự sát chết không may ra hỏa đồng bào đệ đệ. Thẩm Trường Xuyên giống như nhớ kỹ tại hắn rời đi thẩm gia trước đại viện, hắn cũng bởi vì hắn mẹ đẻ bởi vì ca ca hắn bỏ mình sự tình mà nổi điên bị tiến đến ngoài thành chùa miếu, về sau bị đại phu nhân yêu cầu cùng nhau đi tới ngoài thành chùa miếu chiếu cố tận hiếu tới. Không sai, liền là cái kia Thẩm Hàn. Thẩm sĩ anh tựa hồ biết Thẩm Trường Xuyên đang suy nghĩ người nào, khẳng định nói. Nghe nói trước đây không lâu, Thẩm Hàn bị kia nổi điên mẹ đẻ bạo chết tại chùa miếu ở trong. Mà cái kia Thẩm Hàn, về sau chẳng biết tại sao thực lực đột nhiên tăng lên trên diện rộng. Đem nguyên bản đại phu nhân phái đi chùa miếu nhân thủ chân đều cắt ngang, đồng thời lưu lại lời đến, hắn từ đó cùng Thẩm gia đoạn tuyệt quan hệ. Lời nói sống có khúc người có lúc, mối thù hôm nay hắn nhất định đi khắc, ngày khác tu vi có thành tựu chắc chắn trở lại Thẩm gia cho mẹ thân huynh trưởng đòi cái công đạo. Chuyện này nghe nói tại Thiên Nam thành huyên náo xôn xao, còn bị nhị phu nhân mượn cơ hội làm loạn giày vò một lần, dẫn đến lớn phu nhân đã vài ngày chưa ăn cơm, đánh nát yêu thích vật, sinh sinh trưởng đập chết 10 cái tôi tới đây. Ta còn nghe nói, cái kia lớn phu nhân đã âm thầm treo giải thưởng, có thể lấy Thẩm Hàn tính mệnh người, 1000 khối linh thạch dâng lên. Chương 43, tìm chỉ chương 43, tìm chỉ Thẩm sĩ anh rời đi. Mang theo 100 khối linh thạch nộp lên trên rời đi. Sở dĩ là linh thạch, là bởi vì Thẩm Trường Xuyên đi qua hỏi thăm sau biết được, nếu như đơn thuần nộp lên trên 1000 cân linh cốc, cần muốn nhận 5 chuyển vận tiêu hao phí tổn. Như là đơn thuần nộp lên trên linh thạch thì chỉ cần 100 khối là đủ rồi. Quy định này ngược lại cũng không phải nhằm vào Thẩm Trường Xuyên, mà là cho tới nay quy định. Dù sao giống Đại Loan thôn còn tốt, nếu như là những cái kia trên 100 mẫu linh điền địa phương, một quý nộp lên trên hơn vạn cân linh cốc, đến mấy cái túi chứa vật mới có thể đủ chứa nổi, này trong quá trình còn cần thiết phải chú ý trong đó chất lượng, cùng với phía sau chứa đựng, bảo quản trong quá trình vấn đề, thật sự là quá phiền toái. Còn không bằng linh thạch cầm tới liền đi. Cũng chính là bởi vậy, nộp lên trên linh cốc cần giao nạp ngoài định mức 5 chuyển vận phí tổn, sớm đã là ước định mà thành quy củ. Đối với cái này, Thẩm Trường Xuyên vô cùng quả quyết lựa chọn giao 100 khối linh thạch. Đưa hắn theo Hỏa Sơn tứ hung trong tay đoạt tới linh thạch tiêu hao hơn phân nửa. Hắn đã hiểu qua. Dựa theo giá thị trường, trừ phi là thiên tai nhân họa, bằng không bình thường linh cốc giá cả đều tại 10 cân linh cốc một linh thạch tả hữu nhẹ nhàng lắc lư, mà lại coi như sinh ra gợn sóng cũng sẽ không quá lớn. Ngược lại tại đây về sau, hắn muốn đi Ngô gia tập hợp một chuyến, trừ bỏ lưu lại chính mình dùng ăn bộ phận bên ngoài, đem phần lớn bán đi. Mà có túi chứa vật tại, chứa được vận chuyển 2000 cân linh cốc vấn đề không lớn. Dứt khoát liền tiết kiệm cái kia 5 khối linh thạch. Mà này cũng làm cho Thẩm sĩ anh càng thêm xác định, Thẩm Trường Xuyên lần này là tổn thất nặng nề. Tất nhiên là linh cốc đều tập hợp chưa đủ, chỉ có thể tốn hao linh thạch tiền vốn đi đền bù nộp lên trên lỗ hổng. Thấy kẻ thù không may, hai cha con trong lòng sảng khoái, có chút hăng hái rời đi. Đối với cái này, Thẩm Trường Xuyên cũng không thèm để ý, ngược lại là vui lòng hắn chỗ. Tại chính mình theo Đại Loan thôn ở trong cấp lấy đủ nhiều của cải, đồng thời chuyển hóa trở thành đầy đủ tự vệ thực lực trước đó, có quan hệ với Đại Loan thôn linh điền sản xuất cụ thể kỹ càng là càng muộn bại lộ càng tốt. Trung bi là tài không lộ ra ngoài a. Tại Thẩm sĩ anh rời đi về sau, Thẩm Trường Xuyên cũng bắt đầu chính mình bước kế tiếp dự định. Có quan hệ với phát sinh ở Thiên Nam thành Thẩm Hàn lớn dưa, mặc dù rất là có lực hấp dẫn, bất quá vậy hiển nhiên, cùng Thẩm Trường Xuyên đều không có bao nhiêu quan hệ. Hắn cũng chỉ là ở trong lòng nhìn có chút hạ hê một thoáng cái kia tính cách cường thế ghen tị đại phu nhân đáng đời về sau, liền đem nó không hề để tâm. Thiên Nam thành quá xa, bên trong vòng xoáy tạm thời không có quan hệ gì với hắn. Trước mắt trọng yếu nhất, vẫn là dùng tăng lên chính mình thực lực làm quan trọng. Dù sao không lâu sau đó, còn có Tật Phong chuẩn trả thù này một cái khả năng uy hiếp đây. Dựa theo những người khác nói, Khánh Thành Thương đội đến Ngô gia tập hợp khai trương thời gian trên cơ bản là tại sau một tháng. Thời gian một tháng cũng đầy đủ Thẩm Trường Xuyên ở trong lòng tính toán, trong mắt hào quang hơi hơi lấp lánh. Hắn nhớ tới trong túi chứa đồ cái kia một viên khắc lấy tượng chữ lệnh bài, lúc trước theo Triệu Hán cao khẩu bên trong biết được, 20 năm trước Đại Loan thôn chủ nhân ngày trước Hồ gia diệt vong đầu đuôi câu chuyện về sau, Thẩm Trường Xuyên cũng từ đối phương trong miệng đạt được cái kia xuất khiếu cấp độ động phủ di chỉ địa đồ. Chẳng qua là lúc đó hắn, thực lực mới bất quá là dẫn khí tứ trọng cảnh giới. Đối với trong núi rừng nguy hiểm, còn không thể nói có thể tùy tiện đối phó. Cho nên lúc đó Thẩm Trường Xuyên trong lòng mặc dù cũng rất muốn đi xem một cái, nhưng luôn luôn ổn trọng hắn cuối cùng vẫn đem tâm tư ép xuống. Cho tới hôm nay, hắn đã là đã tới dẫn khí ngũ trọng cảnh giới, đồng thời còn mới nắm giữ mấy môn pháp thuật thủ đoạn, thực lực so với lúc trước có tăng lên cực lớn. Đánh với Tật Phong chuẩn một trận, cũng chứng minh thực lực của hắn. Là lúc này rồi. Lúc này lúc, Thẩm Trường Xuyên có quyết định. Bất quá mấy ngày kế tiếp, Thẩm Trường Xuyên còn không có xuất phát, liền không thể không tiếp tục lưu lại một quãng thời gian. Không thể lập tức đi được, bởi vì phụ cận mấy cái khác thôn người chủ trì đã là dồn dập đem này một mùa thu hoạch dâng cúng linh cốc đều là dồn dập đưa tới. 6 cái thôn linh điền cũng không nhiều, cộng lại cũng là 4-5 mẫu tả hữu. Bất quá đưa tới linh cốc tổng cộng cộng lại hết thảy cũng có 300 cân tả hữu. Đối với này chút đến đây đưa tiền người tốt, Thẩm Trường Xuyên tự nhiên là muốn một vừa hiện thân tiếp đãi, lôi kéo tình cảm. Đồng thời cũng thuận tiện ước định cẩn thận cùng nhau đi tới Ngô gia tập hợp tháng ngày. Mãi đến đem cái cuối cùng thôn tu tiên giả đưa tiễn, kết thúc này nhạc đệm, Thẩm Trường Xuyên cũng là có thể tiếp tục bắt đầu hắn tầm bảo kế hoạch. Hắn hơi đánh giá một chút, mong muốn đi đến Triệu Hán Cao cho ra địa đồ địa điểm điều tra, ít nhất cần hơn 10 ngày thời gian. Đây là bởi vì Thẩm Trường Xuyên đối Triệu Hán Cao cũng không là hết sức tín nhiệm. Cứ việc lúc trước nhường hắn tận mắt thấy gia tộc mình bạn bè thân thích bị Hòa Sơn tứ hung chém giết, trăm năm cơ nghiệp 1 triệu đều chôn vùi mà thuận thế phá hắn tâm phòng, bởi vậy có thể theo trong miệng ép hỏi ra này chút che giấu. Thậm chí cả cuối cùng, cái kia Triệu Hán Cao thần tâm đã chết, tự vẫn ở ngục bên trong. Nhưng người nào dám khẳng định, cái kia Triệu Hán Cao có thể hay không trước khi chết thần tâm bóp méo, nghĩ đến muốn để cho mình chôn cùng, dùng tự thân làm mồi nhử. Tại địa đồ ở trong chôn xuống to lớn gì tối hố. Đối tín nhiệm của người khác lưu lại thủ đoạn, luôn là không sai. Cho nên Thẩm Trường Xuyên ngay từ đầu liền làm xong lên núi về sau tùy thời tùy chỗ đề phòng kế hoạch, tốt nhất thường xuyên mở ra linh mục thuật điều tra tốt tình huống mới tiếp tục đi tới. Mười mấy ngày, chính là vì này mà có lưu chỗ chống dự định. Đương nhiên, vì để tránh cho bỏ lỡ thương đội đến Ngô gia tập hợp khai trương thời gian, Thẩm Trường Xuyên cũng là tại ngay từ đầu dự định như là vượt qua 15 ngày, mặc kệ có tìm được hay không đều trả về. Làm xong đại khái quy hoạch, Thẩm Trường Xuyên cũng liền chuẩn bị xuất phát. Bất quá trước lúc này, đối với Đại Loan thôn cùng với Triệu gia thôn tình huống vẫn là cần chuẩn bị an bài một chút. Dù sao hắn muốn rời khỏi lớn thời gian nửa tháng, Đại Loan thôn phòng ngự có thể là chống rông cực kỳ. Hắn thông báo Hàn Cầm Hổ một tiếng, đơn giản nói một lần chính mình sắp lên núi rời đi một quãng thời gian, đồng thời đối tương lai hơn nửa tháng phương hướng đều là làm một chút an bài. Thậm chí liền sau khi hắn rời đi, Đại Loan thôn khả năng tao ngộ yêu thú hoặc là kiếp tu tập kích đều là làm xong dự án. Lại về sau, hắn đem phần lớn linh cốc đều là thu vào túi trữ vật bên trong, tùy thân mang theo, để miễn cho chính mình rời đi thời điểm bị ngoại ý muốn trộm nhà mà xuất hiện xấu nhất tình huống. Hoàn thành hết thảy chuẩn bị, Thẩm Trường Xuyên chính là rời đi Đại Loan thôn, dọc theo Triệu Hán Cao cho địa đồ tiến nhập rừng núi ở trong. Mười mấy ngày về sau, kín không kẽ hở rừng rậm, cao lớn cổ thụ che trời mà lên, lít nha lít nhít tán cây che đậy thiên quang, khiến cho trong rừng một mảnh tối tăm. Thẩm Trường Xuyên cẩn thận đi tại rừng rậm bên trong, dưới chân là chồng chất tản mát ra hư thối mùi xốp lá rụng, dẫm mạnh xuống liền chạy ra khỏi con giết con nhện loại hình tiểu côn trùng tới. Bên người thì sinh trưởng lít nha lít nhít rậm rạp loài dương xỉ. Không khí một mảnh ẩm ướt, rễ cây thân cây trô đủ mọi màu sắc cây nấm khắp nơi đều thấy. Thẩm Trường Xuyên mỗi đi một khoảng cách, chính là dừng lại, thi triển linh mục thuật quan sát hoàn cảnh xung quanh. Một khi trong cơ thể pháp lực tiêu hao qua bảy thành, coi như tức dừng lại tính toán tinh luyện pháp lực, khôi phục trạng thái bản thân. Như thế ngừng đi một chút, trên đường cũng đã gặp qua một chút yêu thú tập kích, bất quá đều bị hắn từng cái tránh thoát, thậm chí cả giết ngược lại thành công. Mãi đến một ngày này, Thẩm Trường Xuyên vừa xuyên qua rừng rậm, đi vào một chỗ gò núi, từ trong ngực lấy ra địa đồ, so sánh một thoáng hoàn cảnh xung quanh. Nhanh đến, liền ở phụ cận đây. Tay cầm chạm đất cầu, có chút mệt mỏi Thẩm Trường Xuyên trên mặt cũng là nổi lên một tia mừng rỡ. Chương 44, không đáng để lo chương 44, không đáng để lo Khánh Thành, mỗi một chỗ thanh lũ không xa đình viện bên trong, thẩm sĩ anh con người, thần thái cung kính hướng phía trước ngồi tại thủ tọa nam tử trung niên hồi báo cái gì. Nếu là dựa vào gần một chút, liền có thể nghe được hắn lời nói ở trong tấp nập nhất lên Đại Loan thôn, Thẩm Trường Xuyên, yêu thú tập kích, lô bốn loại hình lời nói. Rất lâu một lát sau, thủ tọa bên trên nam tử trung niên khẽ gật đầu, bờ môi khẽ động, lại là không biết nói chút gì, nhường cái kia thẩm sĩ anh đầu đầy mồ hôi, hai chân vì đó mềm nhũn, kém chút quỳ trên mặt đất, túi đầu liên tục nói rõ lý do. Rất lâu một lát sau, chuyển vận sứ phất phất tay, mới để cho thẩm sĩ anh tối lui. Theo đình viện cửa lớn ở trong đi tới, thẩm sĩ anh có chút run chân, sau lưng càng bị mồ hôi lạnh đánh ướt đẫm. Đáng chết, lúc trước liền không nên chủ động ôm lấy phía bên nào nhiệm vụ, hối hận không nên đắc ý khoe khoang. Hắn dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, trực nhịn không được hối hận, thậm chí cả đối với mình thầm mắng một câu. Đại Loan thôn phụ cận cái kia một khu vực linh cốc nộp lên trên nhiệm vụ, ban đầu là hắn chủ động xin, dùng chính mình từng tại mặt cho, đối cái kia khu vực phụ cận so những người khác càng vì đó hơn hiểu rõ danh nghĩa, rất nhẹ nhàng chính là tiếp nhận nhiệm vụ bên kia. Mà hắn sở dĩ bộ dạng này làm, nội tâm ở trong hoặc nhiều hoặc ít cũng mang theo vài phần tại Thẩm Trường Xuyên cái này chiếm lấy bọn hắn vị trí kẻ thù trước mặt áo gấm về quê, khoe khoang tự thân ý nghĩ tại. Sự thật cũng là như thế, trước đây không lâu, khi nhìn đến cái kia Thẩm Trường Xuyên đối với Đại Loan thôn kinh doanh thảm trạng về sau, trong lòng của hắn dễ chịu, đến mức cảm giác được chính mình nhiều năm chưa từng đột phá bình cảnh đều là trong lúc mơ hồ có chỗ buông lỏng. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ở trong đó chôn giấu dạng này một cái hố to. Vừa về đến, liền trực tiếp bị chuyển vận sứ bản thân triệu đi hỏi thăm cùng cái kia Thẩm Trường Xuyên tương quan sự tình. Chuyển vận sứ chuyển vận bốn phương nộp lên trên linh cốc, đây chính là xuất khiếu cảnh giới gia tộc trưởng lão. Tại Thẩm thị gia tộc bên trong, là thuộc về chân chính đại nhân vật cấp độ. Bị như vậy đại nhân vật triệu kiến, thẩm sĩ anh không có chút nào hưng phấn, chỉ có vô tận hoảng hốt. Hắn mới không quan trọng một cái dẫn khí tứ trọng nho nhỏ tu sĩ, liền tiết kiệm cầu đều không có tư cách. Bị dạng này đơn độc triệu kiến, mang ý nghĩa hắn khả năng quấn vào đến một ít sự kiện ở trong. Thẩm sĩ anh không dám giấu giếm, đưa hắn tại Đại Loan thôn thấy, đoán được đều là từng cái không rõ chi tiết giảng giải cho chuyển vận sứ nghe. Hẳn là cái kia Thẩm Trường Xuyên sau lưng còn liên lụy đến bên trong gia tộc phương nào thế lực. Chính là con thứ, cũng chung quy là gia chủ thân tử, quả nhiên không thể coi thường. Chỉ mong không muốn lan đến gần trên người của ta đi, ta này thân thể nhỏ bé có thể bị không ở dạng này sóng lớn a. Nhớ lại Thẩm Trường Xuyên cái kia mẫn cảm thân phận, thậm chí anh đều là hận không thể cho mình một bàn tay. Thật là đáng chết. Nhường ngươi đã ý. Lần này không chỉ có khả năng quấn vào một loại nào đó thượng tầng vòng xoáy, còn thuận tiện bị chuyển vận sứ gõ một phiên, ai, lần này xem như làm không công một chuyến. Chuyến này chỗ mò được chất béo, chỉ sợ đều phải đưa ra ngoài. Thẩm sĩ anh thở dài một hơi. Hắn không biết chuyện vận sứ đối với hắn gõ là khiến cho hắn đối với chuyện này giữ bí mật vẫn là nguyên nhân gì khác, nhưng bất kể như thế nào, thu linh thạch linh dược hắn là không còn dám bảo lưu lại. Cái kia chờ đại nhân vật, nghiền chết chính mình như là nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Chẳng qua là vừa nghĩ tới chính mình thu vào chỗ tốt, thẩm sĩ anh liền cảm nhận được một trận đau lòng. Nay thật vất vả mới lấy được công việc béo bở, nguyên bản còn muốn bổ sung một thoáng hầu bao tới, kết quả. Được rồi, không nghĩ, quả nhiên là suối quẩy, về sau tận lực ít cùng cái kia đám nhân vật có dính dấp đi. Thẩm sĩ anh trong lòng ảo não rời đi. Cũng tại lúc này, trong đình viện, chuyển vận sứ tay lấy ra màu vàng phụ lục, thần thức ở bên trong lưu lại mấy chữ. Thẩm Trường Xuyên kẻ này thân ở Đại Loan thôn bên trong, nhưng một thân trí lớn nhưng tài mọn, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, quản lý 12 mẫu linh điển chi còn sức đầu mẹ chán, không đáng để lo. Lưu xong nhắn lại, chỉ thấy hắn đem pháp lực rót vào bên trong, phụ lục tùy theo sáng lên hào quang màu vàng, hóa thành một đạo lưu quang nhảy lên tiến vào hư không, biến mất theo không thấy. Kỳ thật hắn cũng theo cái kia gọi là thẩm sĩ anh tiểu tu lời nói bên trong, mơ hồ trong đó phát giác được giống như có thứ gì không đúng. Tình huống bình thường hẳn là phái người hoặc là chính mình tự mình đi điều tra một thoáng. Bất quá cái kia đại phu nhân ăn không răng trắng liền để cho mình đi tìm một chút cái kia con thứ đấy, một khối linh thạch cũng không thấy hắn cầm ra, chính mình cũng bất quá là xem tại thế tử trên mặt cố mà làm đồng ý mới lười nhắc tự mình đi tới. À, nữ nhân này cũng là điểm này hiểu biết khí độ, lại bị nhất khu khu con thứ bước đến luôn cuống tay chân, còn lo lắng những người khác học theo. Nhớ tới vị kia ghen tị đại phu nhân, còn có gần nhất Thiên Nam thành huyên náo xôn xao sự tình. Truyền vận sứ trong lòng không khỏi cười nạo một tiếng. Cũng là hắn xuất thân tốt, tăng thêm nhi tử cũng không chịu thua kém, không phải dạng này chủ mẫu, nơi nào còn có nàng ngồi vững vàng vị trí kia khả năng. Truyền vận sứ lắc đầu, trong lòng âm thầm đoán thầm. Đến mức cái kia Thẩm Trường Xuyên, hắn thì càng là không thèm để ý chút nào. Cho dù có cái gì ẩn giấu thì tính sao? Không quan trọng 12 mẫu linh điền đại loan thôn, khu vực phụ cận cũng là cặn cỗi chỗ. Nước cạn là không thể nào nuôi ra chân long, tiểu tử kia cả một đời đến dẫn khí hậu kỳ cũng đã là cực hạn. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Cùng lúc đó, một bên khác, thân ở tại rừng rậm ở trong Thẩm Trường Xuyên còn không biết mình cùng một trận phiền toái gặp thoáng qua. Nhưng hắn lúc này, nhưng cũng là cho mày. Bởi vì hắn hiện tại gặp phải phiền toái, hơn nữa còn là phiền toái lớn. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước hai phía cao ngất vách núi treo leo vụt lên từ mặt đất, che đậy mặt trời, ở giữa bầu trời chỉ còn lại có một đường hình sợi đầu. Nơi này là Triệu Hán Cao cho ra địa đồ điểm cuối cùng chỗ. Triệu Hán Cao không có ở địa đồ ở trong đường nghịch thủ đoạn. Một đường đến nay, Thẩm Trường Xuyên ngoại trừ tình cờ gặp được một chút đi ngang qua rừng núi Lê Gia yêu thú tập kích bên ngoài, trên cơ bản không có cái gì ngoài ý muốn, an toàn đến nơi này. Hướng phía hẻm núi vết nước nhìn lại, thông qua linh mục thuật mang tới thị lực tăng lên, Thẩm Trường Xuyên cũng mơ hồ thấy được vài dặm có hơn, cái kia đứng sững ở vách núi treo leo ở giữa động phủ di chỉ chỗ. Nhưng cái kia vấn đề bây giờ là, hắn ngoại trừ thấy động phủ di chỉ, còn chứng kiến một cái mới yêu thú xảo huyệt. Yêu thú kia xảo huyệt liền xây dựng ở cái kia di chỉ phía trên, cách xa nhau lấy bất quá vài trăm mét. Mà xảo huyệt chủ nhân, Thẩm Trường Xuyên vừa vặn nhận ra, chính là tại trước đây không lâu giao chiến qua người quen. Tận Phong Chuẩn, tên kia làm sao nắm xảo huyệt xây dựng ở nơi đó? Thẩm Trường Xuyên trốn ở rừng rậm bên trong, cách vài dặm khoảng cách, nhìn xảo huyệt bên trong, đang ở ngụm lớn xé rách nuốt một đầu chăn lớn thi thể máu thịt Tận Phong Chuẩn, sắc mặt hơi trầm xuống. Nay hoàn toàn là hắn không có nghĩ tới ngoại ý muốn biến cố. Này có chút trùng hợp, bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái. Đại Loan thôn trước kia cũng không có tao ngộ qua Tật Phong Chuẩn công kích, chứng minh cái tên này là thuộc về mới tới. Mà này nhất tuyến thiên vách núi hẻm núi cũng xác thực thích hợp bực này phi hành yêu thú xây tổ. Nơi này thân ở rừng sâu, không có tung tích con người, quanh mình linh khí cũng không tệ, đem xào huyệt xây dựng ở này cũng rất bình thường. Nhưng vấn đề là có tên kia thủ tại di chỉ phía trên, hắn Thẩm Trường Xuyên liền phiền toái. Này nên làm cái gì bây giờ? Trong lúc nhất thời, Thẩm Trường Xuyên nhỉ non mà nói, thấy cái kia Tật Phong Chuẩn chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Chương 45, mạch nước ngầm chương 45, mạch nước ngầm Thẩm Trường Xuyên thân thể giấu ở rừng rậm ở trong quan sát tỉ mỉ. Vì tốt hơn ẩn giấu, hắn thậm chí học tập Hỏa Sơn Tứ Hung để lại pháp thuật sổ tay ở trong liễm tức thuật. Hắn quan sát tỉ mỉ Tật Phong Chuẩn nhất cử nhất động, bao quát thương thế của nó, rời ổ đi săn thời gian, đi săn thủ đoạn, rời đi khoảng cách các loại, tìm kiếm đối phó tên kia thủ đoạn. Mà đi qua này không ngừng cố gắng quan sát, Thẩm Trường Xuyên cuối cùng nắm giữ Tật Phong Chuẩn phần lớn tin tức. Dùng này chút vì mô hình, nội tâm tự hỏi đối phó cái kia Tật Phong Chuẩn biện pháp, mô phỏng đủ loại thủ đoạn, mong muốn đem cái này uy hiếp giải quyết triệt để. Cuối cùng, lại trải qua hai ngày nữa trầm tư suy nghĩ, trong lòng mô phỏng mười mấy loại dự án, Thẩm Trường Xuyên cuối cùng quyết định là rút lui. Xác suất thành công quá thấp, tên kia tốc độ quá nhanh, bằng vào ta hiện nay hết thảy thủ đoạn, cũng chỉ có nhất hồn linh có thể đánh chúng nó, đối với nó tạo thành một chút uy hiếp. Nhưng có lần trước trải qua, chỉ sợ tập kích hiệu quả sẽ không lại tốt như vậy. Huống chi coi như tập kích thành công, nhất hồn linh mang tới cứng ngắc thời gian cũng không đủ để cho ta tại nó bị cáo thời gian bên trong đánh cho trọng thương chém giết. Một khi bị hắn bay lên không trung, ta liền hoàn toàn bất lực. Kết hợp này mấy ngày đến nay quan sát tỉ mỉ lấy được kết quả, Thẩm Trường Xuyên quả quyết tế điệu tất cả kế hoạch. Tại đủ loại hợp lý thôi diễn phía dưới, nếu như chỉ là dùng hiện tại Thẩm Trường Xuyên thủ đoạn đến xem, đối phó tên kia thất bại khả năng tại 7-8 phần trở lên. Mà nếu là đối phương bay lên không trung, vậy thì càng thêm không có một tia khả năng. Thế là, Thẩm Trường Xuyên cũng không có ý định lãng phí thời gian, không có dẫn tới chút nào động tĩnh, lặng yên rời đi. Nếu như tùy tiện tập kích thất bại nữa, như vậy lần sau lại lần nữa đối mặt nó, ăn hai lần giáo huấn, đến lúc đó độ khó chỉ sợ sẽ tăng lên dữ dội mấy lần không ngừng. Cho nên muốn phải giải quyết tên kia, liền nhất định phải một đòn giết chết, không thể để cho nó lại có cơ hội chạy trốn. Ta cần muốn chuẩn bị cẩn thận. Trên đường trở về, Thẩm Trường Xuyên một bên cẩn thận tại lúc sau trên đường đi xuyên, một bên tự hỏi đối phó cái kia Tật Phong Chuẩn kế hoạch. Hiện có thủ đoạn, mong muốn nói triệt để đem giải thích quyết, chỉ có thể nói rất khó. Thẩm Trường Xuyên không muốn cược cái kia 2-3 thành công khả năng. Như vậy biện pháp duy nhất, cái kia chính là tăng cường tự thân. Nếu là có đem đối ứng pháp khí, pháp thuật, hoặc là nói trận pháp cũng có thể. Vẫn phải trước đi xem một chút tụ tập Ngô gia tập hợp tương đối, nhìn một chút có hay không thích hợp thủ đoạn rồi nói sau. Nếu như cũng không có tìm được biện pháp tốt, có lẽ ta có khả năng cậu thả một quãng thời gian, đem tu vi cảnh giới tăng lên lại nói, ngược lại khoảng cách cày bừa vụ xuân cây trồng vụ hè còn có nửa năm thời gian, đến lúc đó chưa hẳn không có đối phó nó biện pháp. Suy tư ở giữa, Thẩm Trường Xuyên đem tầm mắt đặt ở thanh tiến độ bảng bên trên, cái kia còn dừng lại tại một tiến độ, một mực không thể tăng lên thanh một kiếm quang trên thân. Thẩm Trường Xuyên có thể cảm giác được, cái môn này pháp thuật rất mạnh. Nếu là có thể đem hắn tu luyện đến viên mãn, hắn có 8-9 thành chắc chắn có thể nhờ vào đó đem Tật Phong Chuẩn chém giết. Đối với cái này, hắn cũng không phải hoàn toàn không có hậu thủ. Huống chi, dầu gì cũng có thể gọi người, thỉnh cái kia 6 cái thôn tu tiên giả qua đến giúp đỡ, cùng nhau giải quyết, luôn sẽ có biện pháp. Nghĩ tới đây, Thẩm Trường Xuyên một trái tim cũng là hơi buông lỏng xuống. Hao tốn mấy ngày, dọc theo đường cũ về tới Đại Loan thôn. Mỗi một tòa xa xôi thôn, cả tòa thôn giờ phút này sạch sành sanh, không có một bóng người. Liền một con chó đều không có, bốn phía yên tĩnh như chết. Giờ phút này, trong thôn quảng trường, vô số cỗ thi thể, không phân biệt nam nữ già trẻ, chồng chất điệt thành một tòa núi nhỏ. Mỗi cái người chết đều là diện mạo dữ tợn, phảng phất trước khi chết nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ đại khủng bố đồng dạng. Cùng lúc đó, một cái trên mặt mang theo mặt nạ đồng xanh người áo đen bàn tay hướng phía núi thây mở ra bàn tay, huyết sát hào quang từ núi thây ở trong bay lên, đậm đặc như dòng máu, tản ra màu đỏ tươi hào quang. Tầng kia tầng điệt điệt thi thể tùy theo tại thời khắc này giống như là bị rút lấy tất cả khí huyết sinh cơ, cấp tốc khô quắt xuống tới, như là biến thành trải qua ngàn năm vạn năm sắc ướp. Ngay sau đó, hồng quang lấp lánh, một thanh tản mát ra vô tận oán hận, tràn ngập điểm xấu bạch cốt trường kiếm, theo núi thây ở trong bay lên. Bị mặt nạ đồng xanh bóng người một thanh nắm trong tay. "Chúc mừng đại nhân, luyện khí có thành tựu, thực lực tăng nhiều." Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một giọng dàn mua. Chỉ bất quá thanh âm này tuy là tại chúc mừng, nhưng nếu cẩn thận lắng nghe, liền có thể cảm giác được, trong đó căn bản không có nửa điểm chân tâm thật ý, tựa như là một chút lời xa giao. Mặt nạ đồng xanh bóng người xoay đầu lại, nguyên bản trống rỗng thôn, chẳng biết lúc nào đã là tụ tập 20-30 riêng phần mình không đồng đều bóng người. Có toàn thân còn xuống gầy còm, như là thây khô láo giả, có mang trường kiếm, khuôn mặt kiệt ngạo bất tuần huynh đệ, cũng có trên mặt bao vây lấy màu đen vải dài đầu, trong tay cầm một thanh dính máu đao mổ heo cường tráng đồ tệ. Những người này bởi vì nguyên nhân nào đó tụ tập tại cùng một chỗ, nhưng lẫn nhau ở giữa hoặc nhiều hoặc ít đều là giữ lại một chút khoảng cách, mơ hồ ở giữa có thể cảm giác được có đề phòng xa cách, cũng không tín nhiệm cảm giác. Mặt nạ đồng xanh bóng người cũng không thèm để ý, bạch cốt trường kiếm như là chất lỏng, run vào cánh tay bên trong. Lập tức, hắn xoay người lại, tầm mắt quét nhìn một phía, Hòa Sơn tứ hung đâu? Làm sao không thấy bọn hắn? Mặt nạ đồng xanh bóng người tầm mắt quét một vòng chung quanh, phát giác tựa hồ thiếu đi vài bóng người, băng lãnh như máy móc ma sát thanh âm nói: "Ở đây chư vị còn có người biết bọn hắn bốn huynh đệ? Bản tọa một bình dẫn khí đan, cũng không phải dễ cầm như vậy." Thanh âm của hắn mặc dù vẫn không có chút nào gợn sóng, nhưng mọi người tại đây đều là cảm thấy trên thân vì đó phát lạnh. Có khả năng khẳng định là, như cái kia Hòa Sơn tứ hung làm thật cầm đồ vật không làm việc chạy trốn, xuống chàng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Khu khu. Lại tại lúc này, tăng hắng một cái, đưa tới trung quanh chú ý của mọi người. Đó là một cái tay cầm lấy quả trượng, cánh tay khô héo như chảo, lão giả tóc hoa râm. Chỉ thấy hắn hướng phía mọi người cười híp mắt gật gật đầu, mở miệng nói: "Việc này ta có chỗ nghe nói cái kia Hòa Sơn tứ hung xếp tại một cái tên là Đại Loan thôn địa phương, đầu đều bị treo lên, đã tới không được nữa." "Hả? Lại có việc này?" "Cái kia Hòa Sơn tứ hung có thể là nắm giữ lấy một kiện nghe nói tên là Nhiếp Hồn Linh Hung khí, bốn người hợp lại phía dưới, chính là dẫn khí thất trọng tu sĩ đều chưa hẳn có thể bắt được bọn hắn, đây là nơi nào tới Mãnh Long Quá Giang?" "Suy, ở đâu là cái gì Mãnh Long Quá Giang, là một thẩm gia tử đệ, nhưng nghe nói tu vi cũng bất quá dẫn khí tam trọng tứ trọng dáng vẻ, thủ đoạn thưa thất bình thường vô cùng." "Tống La Quỷ, ngươi đây là đang nói đùa chứ? Nho nhỏ dẫn khí tam tứ trọng, giải quyết như thế nào được Hòa Sơn tứ hung? Phải biết lao đại bọn họ tu vi cảnh giới ngay tại lục trọng đỉnh phong, chúng chi còn nắm giữ lấy Nhiếp Hồn Linh như vậy hung khí, ta có thể từng nghe nói Ngô gia từng phái qua một cái dẫn khí thất trọng tu sĩ trước đuổi theo giết, đều không có thể bắt lấy bọn hắn." Có người tại chỗ đưa ra nghi vấn, phản bác lên tiếng: "Nửa điểm không tin." "Khắc khắc khắc, ai biết được. Cái kia bốn huynh đệ thường ngày thích nhất chính là giả thuần lương tiếp cận dụ dỗ những cái kia mới ra đời đơn thuần tiểu gia hỏa, nói không chừng lúc này là giả heo ăn thịt hổ, kết quả làm thật thành heo, bị người dùng ra thủ đoạn ám toán đâu." Tống Lao Quỷ cười khẳng khặc quái dị, lập tức hắn tiếp tục mở miệng: "Cái kia giản mua mà thanh âm khàn khàn bên trong, tại giờ phút này giống như là tràn đầy sức hấp dẫn, Hòa Sơn tứ hung đã chết, bọn hắn di sản đoán chừng cũng đều rơi xuống trên người tiểu tử kia, chư vị đi dò xét một ít chẳng phải sẽ biết sao? Nếu là không tin được lão phu, chư vị có thể tự chính mình đi điều tra một phiên." Nghĩ đến không quan trọng dẫn khí tam tứ trọng tiểu quỷ, coi như làm thật có chút thủ đoạn, tại chư vị trong tay, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay mà thôi. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây ở trong không ít tầm mắt lấp lánh, rõ ràng đã là sinh ra tâm tư. Bất quá cũng có người tầm mắt thật sâu nhìn Tống lão quỷ lên mắt. Lão quỷ này có hảo tâm như vậy, sẽ vô ích đem dạng này chỗ cực tốt đưa cho bọn họ. Nói bừa, có thể tại đây một nhóm trộn lẫn lâu như vậy, làm sao lại là thiện tâm thế hệ? Nghĩ đến lão quỷ này là chính mình cũng không xác định đối phương thủ đoạn, nghĩ lừa dối mấy con pháo thí đi qua cho hắn tìm kiếm đường đi. Bất quá này có lẽ cũng là một cái cơ hội. Trong lúc nhất thời, bốn phía mọi người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tốt. Đúng lúc này, phía trước mặt nạ đồng xanh bóng người lạnh lùng lên tiếng, băng lãnh thanh âm cắt ngang mọi người suy nghĩ. Nếu chết rồi, quên đi. Nhưng bản tọa sự tình nói rõ trước, chuyến này tốn hao lớn đại giới đem người đám người tụ tập ở đây, mục đích là vì công phá cái kia Ngô gia tập hợp. Công phá Ngô gia tập hợp chuyện sau đó, các ngươi tùy tiện. Nhưng nếu có người làm cái kia tại Ngô gia tập hợp bị phá trước đó tự tiện hành động dẫn đến hành động thất bại, bản tọa ngày sau coi như là vượt núi lội nước vạn dặm truy sát, cũng nhất định phải đem hắn rút hồn và phách, nhường hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Mặt nạ đồng xanh thân ảnh lạnh lùng lên tiếng, tản ra huyết sắc quang mang bạch cốt trường kiếm nhất kiếm chém xuống, trên mặt đất chạm ra một đầu dài đến hơn 10 trượng thật sâu khe rãnh. Thao thiên huyết sát chi khí bao phủ bốn phương, bốn phía mọi người không người dám can đảm lời nói.